Chương 261, cao trung kinh giả chính. Chương 261, cao trung kinh giả chính. Thuộc hạ đội vàng phụ hòa nói, đại nhân nói cực phải, giả công tử như thế siêu quần bạc thụy, chắc hẳn cũng là đại nhân ngày thường dốc lòng có phương pháp giáo dục mới có thể có thành tựu này. Giả chính khoát tay áo, cố nén khỏe miệng kia muốn dương lên ý cười, cũng không quá nhiều để ý tới cái này định nọ chi ngôn, tiếp tục nói, ta cái này tiểu nhi trước kia tâm tính táo bạo không chừng, bây giờ có thể lấy được như vậy thành tích, đúng là không dễ. Ta lại hồi phủ một chuyến, cũng tốt khuyên bảo với hắn, không cần thiết bởi vì cái này nhất thời thành tích mà đắc chí hoang phế việc học. Nha môn sự vụ bên này ngươi lại tốn nhiều chút tâm tư. Thuộc hạ liền vội vàng không người đáp, đại nhân yên tâm, thi chức nhất định tận tâm tận lực, không dám có chút buông lỏng. Đại nhân cái này liền hồi phủ thật tốt nhìn một cái công tử, chắc hẳn giả công tử giờ phút này nhất định là lòng tràn đầy vui vẻ, đang nóng trông đại nhân trở về tán dương ban thưởng đâu. Giả chính khẽ bước cằm, liền vội vàng rời đi nha môn. Đi tới cổng, đội vàng phân phó sa phu mau mau lái xe đi hồi phủ. Tại hắn nghĩ đến, giả hoàn đã trước đây bị giả cù bảo hộ ở hồi phủ, có lẽ giờ phút này còn tại hồi phủ bên trong. Không bao lâu, xe ngựa vững vàng dừng ở hồi phủ trước cửa. Giả chính lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiều được lễ nghi phiền phức, trực tiếp hướng trong phủ đi đến. Người gác cổng thấy là giả chính đến đây, vội vàng cung kính hành lễ. Giả chính lo lắng hỏi, mau dẫn ta đi gặp hoàn nhi. Người gác cổng vẻ mặt kính cẩn trả lời, hồi bẩm đại nhân, giả hoàn công tử hôm nay sáng sớm liền đã về nhà mình trong phủ đi. Giả chính nghe nói lời ấy, trong lòng càng thêm nghi hoặc không hiểu, lập tức quay người lại leo lên xe ngựa, lần này phân phó sa phu trực tiếp lái về phía giả phủ. Trong phòng, giả hoàn cùng Triệu Di Nương đang chìm ngâm ở đối tương lai ước mơ bên trong, chợt kia gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, giả chính thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào. Giả hoàn cùng Triệu Di Nương đồng thời xoay đầu lại, nhìn thấy giả chính, hai người đều là sững sờ. Giả hoàn cùng Triệu Di Nương thấy giả chính đột nhiên đến, đều là khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Giả hoàn cung cung kính kính hành lễ, nói, phụ thân đại nhân vạn an, không biết phụ thân giá lâm, hài nhi không có từ xa tiếp đón. Triệu Di Nương cũng vội vàng phúc thân, cười làm lành nói, lao ra, ngài thế nào lúc này đến đây? Giả chính ánh mắt trong phòng đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào giả hoàn trên thân, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên ta mới trong nha môn nghe nói ngươi cao trung huyện thí đứng đầu bảng, việc này coi là thật. Giả hoàn đứng xuôi tay, thái độ khiêm tốn, trả lời, về phụ thân, thật có việc này. Hài nhi may mắn, đến được giám khảo mắt xanh. Giả chính khẽ nhíu mày, xem kỹ lấy giả hoàn, chậm rãi hỏi, ngươi từ trước đến nay việc học không cần, lần này lại có thể cao trung đứng đầu bảng, lại trước đó ta lại không biết chút nào, ở trong đó đến tuột cùng là duyên cớ nào? Giả hoàn ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên, nhìn thẳng giả chính hai mắt, chân thành nói rằng, phụ thân, trước kia hài nhi ngây thơ vô tri, hoang phí rất nhiều thời gian, thực là không nên. May mắn được nói đến đây, giả hoàn não mạch kín có chút chuyển không đến, chần chờ dừng một chút, tiếp tục mở miệng, may mắn được nhị ca kiên nhận khuyên nhủ, dốc lòng dạy bảo, khiến hài nhi hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đó về sau, hài nhi mỗi ngày khắc khổ ra sức học hành, không dám có chút buông lỏng. Về phần báo danh sự tình, nhị ca sợ quấy rầy phụ thân công vụ, liền trực tiếp là hài nhi an bài thỏa đáng, chưa dám kinh động phụ thân, là hài nhi sơ sẩy, không thể tới lúc hướng phụ thân bẩm báo, mong rằng phụ thân thứ tội. Giả chính nghe nói giả cù ở trong đó xuất lực không nhỏ, bỏ đi nghi ngờ trong lòng, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, nói, thì ra là thế, ngươi nhị ca cũng là đối ngươi quan tâm đầy đủ. Bất quá, khoa cử chính là liên quan đến gia tộc hưng suy, tiền trình cá nhân đại sự, mặc dù có ngươi nhị ca tương trợ, ngươi cũng nên cùng ta thương nghị, không thể tự tiện làm chủ. Giả hoàn vội vàng không người đáp, phụ thân dạy rất đúng, hài nhi khắc trong tâm khảm. Lần này có thể được huyện thí đứng đầu bảng, nhờ có nhị ca trước đây không chối từ bất vả, ngày đêm dạy bảo hài nhi việc học. Nhị ca có thấy xa, hắn từng ưng thuận lời hứa, chỉ cần hài nhi có thể thuận lợi thông qua huyện thí, liền sẽ tiến cử hài nhi tiến vào quốc tử giám. Hài nhi có thể có hôm nay, toàn lại nhị ca dốc lòng đúng chồng. A, giả chính trong mắt quang mang chớp lên, cực kỳ gắng sức kiểm chế lấy nội tâm kia như quần quần thủy triều giống như thích thú, trên mặt mặc dù vẫn duy trì lấy trước sau như một trầm ổn, nhà mình nhi tử rốt cục lại có một cái có thể có tiền đồ hơn nữa về sau còn phải tiến quốc tử giám học đọc sách. Chợt khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, hết sức gáp chế đáy lòng kia cố khó mà ức chế thích thú, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nhìn như bình thường, ngựa khí lại không tự giác tăng thêm mấy phần, ngựa trọng tâm trường nói, ngươi nhị ca đối ngươi dụng tâm như vậy, ngươi càng làm chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Tuy nói lần này cao trung là chuyện vui, nhưng nhất định không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Khoa cử con đường, từng bước ra khổ, về sau phủ thí, thi biện, thi hương, thi hội, thi đình, mỗi một quan đều giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, dù không được nửa điểm qua loa. Ngươi chỉ cần thời điểm tỉnh táo, không thể có mảy may buông lỏng. Giả hoàn chăm chú lắng nghe, vẻ mặt trang trọng, đắc, phụ thân nói cực phải, hài nhi định không dám quên. Nhị ca là hài nhi vất vả đến tận đây, hài nhi sao dám cô phụ kỳ vọng của hắn. Hài nhi đã dự định ngày mai liền tiến về quốc tử giám, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, cố gắng tăng lên học thức, tranh thủ sớm ngày có thành tựu, không phụ phụ thân cùng nhị ca nỗi khổ tâm. Giả chính khẽ bước cằm, trầm ngâm một lát sau nói rằng, nếu như thế, ta liền viết một lá thư cho quốc tử giám bên trong quen biết tiên sinh, cũng tốt để bọn hắn đối ngươi nhiều chút trông nom. Bất quá, cái này trông nom cũng chỉ là nhất thời, cuối cùng có thể hay không học có thành tựu, vẫn là phải xem chính ngươi tạo hóa cùng cố gắng. Giả hoàn mừng rỡ trong lòng, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ phụ thân thành toàn, hài nhi nhất định toàn lực ứng phó, không phụ phụ thân kỳ vọng cao. Một bên Triệu Di Nương hốc mắt phím hồng, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, láo ra phí sức như thế, hoàn nhi đứa nhỏ này thật sự là có phúc khí. Về sau Hoàn Nhi tại quốc tử giám nhất định phải thật tốt đọc sách, là lao ra làm vẻ vang. Giả Chính lườm Triệu Di Nương một cái, vẻ mặt khôi phục nghiêm túc, ngươi ngày bình thường cũng ít tại Hoàn Nhi bên thai nói chút có không có, chớ có sẽ dạy hỏng hắn. Hoàn Nhi bây giờ có lòng cầu tiến, chính là thời điểm then chốt, ngươi như chân tâm vì muốn tốt cho hắn, liền nhiều đốc xúc hắn đọc sách, thiếu sinh chút sự cố. Triệu Di Nương bận bịu cười làm lành lấy đáp, đúng đúng đúng, lão gia dạy rất đúng. Ta về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, toàn lực ủng hộ Hoàn Nhi đọc sách. Giả Chính lại đem ánh mắt chuyển hướng Giả Hoàn, nói tiếp, tiến vào quốc tử giám sau, không cần thiết cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia xen lẫn trong cùng một chỗ, phải nhiều hơn cùng Lan huynh đệ, Khuẩn Ca Nhi cùng một chỗ, cùng có học thức, phẩm hạnh người đoan chính kết giao. Học vấn bên trên có cái gì nghi nan, ngoại trừ hướng tiên sinh tỉnh giáo, cũng có thể cùng đồng môn nghiên cứu thảo luận luận bàn. Nói về Giả Lan cùng Giả Khuẩn hai người, Giả Chính trong lòng tràn đầy khen ngợi chi ý. Giả Lan chính là chính mình ruột thịt cháu trai, thở nhỏ thông minh, tại đọc sách một đạo bên trên vô cùng có thiên phú tài tình, tuổi con nhỏ liền thể hiện ra phi phàm tài học kiến thức, ở trong tộc rất nhiều tử đệ bên trong chỗ hết tài năng, bị cụ huynh đệ xem trọng. Đây chính là hắn bên ngoài xã giao lúc đủ để vẫn lấy làm tiêu ngạo bên ngoài, bây giờ lại thêm một cái Giả Hoàn. Nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng thoải mái. Chương 262, Bảo Ngọc bị khiển trách tâm mở mịt. Chương 262, Bảo Ngọc bị khiển trách tâm mở mịt. Giả Hoàn khiêm tốn lễ độ đáp, phụ thân dạy bảo, hài nhi từng cái khắc trong tâm khảm. Ngày sau ổn thỏa giữ mình trong sạch, rộng kết hiền lương chi bạn, cần cụ tinh tiến việc học. Giả Chính chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hành động, trầm giọng nói, đợi ngươi vào quốc tử giám, nôn hành cử chỉ đều muốn gò bó theo khuôn phép, hợp lễ nghi quy phạm, nhất định không thể làm ra có nhục gia môn sự tình. Nếu như gặp gỡ khó xử, không cần thiết bệnh mạnh, chỉ quản sai người trở về cáo chi tại ta. Giả Hoàn nghe nói, trong lòng cảm động khó đè nén, hốc mắt ửng đỏ, nói, phụ thân như thế yêu mến che chở, hài nhi không thể báo đáp. Ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, cố gắng khổ đọc. Giả Chính khẽ thở dài một tiếng, trên mặt hiện một sợi mong đợi chi sắc, gia tộc hiện nay nhìn như thịnh vượng, kỳ thực loạn trong giặc ngoài ẩn phủ. Ngươi nếu có thể tại khoa cử chi đồ có thành tựu, ngày khác cũng tốt, vì gia tộc chống lên một phiến thiên địa. Giả Hoàn huyết cài eo, vẻ mặt kiên nghị nói, phụ thân nhưng xin yên tâm, hài nhi thể lấy trấn hưng gia tộc làm nhiệm vụ của mình, sẽ làm toàn lực ứng phó, tuyệt không buông lỏng. Giả Chính nhìn qua trước mắt chi tử, dường như nhìn thấy gia tộc mới ánh dạng đông, khẽ bước cằm, quay người cất bước rời phòng. Giả Hoàn cùng Triệu Di Nương cung cung kính kính đưa đến ngoài cửa, chờ một mạch Giả Chính thân ảnh biến mất không thấy, phương trở lại trong phòng. Lại nói Giả Chính một đường gác tay mà đi, vẻ mặt vẫn như cũ tao nhã cẩn thận, không sai bước chân lại so sánh ngày xưa nhẹ nhàng mấy phần. Không bao lâu, liền trở lại xưa nay thường cùng môn khách nhóm gặp nhau thư phòng. Mới một bước vào cửa phòng, những cái kia môn khách nhóm sớm được tin tức, lập tức như chúng tinh phùng nguyện xuống lại tới. Trong đó một vị giữ lại tròm râu dê rừng môn khách cười rạng rỡ, đoạt trước nói, chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Mới vừa nghe tam công tử Cao Trung huyện thí đứng đầu bảng, này đều lao ra ngày thường dốc lòng dạy bảo chi công, quả thật giả phủ một môn vô thượng binh quang a. Một vị khác thân hình phúc hậu môn khách đội vàng phụ họa, chính là lão gia từ trước đến nay đối bọn công tử vung trồng dụng tâm, hôm nay cuối cùng được hồi báo. Tam công tử như thế hăng hái có triển vọng, tương lai tiền đồ như gấm, lão gia về sau càng là phúc phận thâm hậu, thọ sánh nam sơn a. Còn lại đám người cũng nhao nhao dâng lên du mị chi tử, như là hộ phụ không khuyển tử giả phủ hương thịnh ở trong tầm tay loại hình lời nói, bên hai không dứt. Giả Chính nghe những này định nọt chi ngôn, trong lòng quả thực hưởng thụ, trên mặt lại vẫn duy trì lấy trước sau như một trang trọng, có chút khoát tay nói, chư vị quá khen, bất quá là tiểu nhi vận khí cho phép mà thôi, về sau đường xá rất xa, còn cần cẩn thận tiến lên. Lời tuy như thế, khoe miệng lại không tự giác có chút dương lên. Đám người lại định nọt vài câu, Giả Chính hào hứng dần dần cao, liền đề nghị cùng nhau ra ngoài dạo bước giải sầu. Thế là một đoàn người liền ở trong vườn đi về phía đông tây đi. Chưa đi bao xa, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi hoan thanh thiếu ngữ. Giả Chính nhíu mày lại, quay đầu hỏi, bên ngoài vì sao như thế huyên áo? Chiêm Quang đội vàng bước nhanh về phía trước, thăm dò nhìn một cái, không khỏi nhíu mày, bận bịu trở lại bẩm, về lao ra, là bảo nhị gia đang cùng mấy vị cô nương tại bên ngoài thưởng ngoạn hoa cỏ đâu. Giả Chính sắc mặt ngay tức khắc âm trầm xuống, sải bước chạy tới. Quả thấy Giả Bảo Ngọc đang cùng Bảo Thoa chờ tỷ muội vui cười chơi đùa, trong tay còn cầm một nhánh hoa hải đường, cánh hoa rơi là tả trên đất. Nghiệt trướng! Giả Chính một tiếng gầm thét, giọng nói như trung đồng, cả kinh đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Giả Bảo Ngọc trong tay hải đường lạch cạch rơi xuống đất, cánh hoa nát giữ lời phiến. Lao ra Giả Bảo Ngọc cuống quýt làm áo hành lễ, âm thanh run rẩy, tràn đầy kinh hoàng. Giả Chính ánh mắt như lưỡi dao đảo qua đám người, lại trên dưới dò xét Giả Bảo Ngọc, gặp hắn tóc hơi có vẻ lộn xộn, quần áo cũng không đủ chỉnh tề, lửa giận trong lòng càng dực, nghiêm nghị nói, còn thể thống gì? Cả ngày chỉ biết ham vui đùa, không muốn phát triển, ngày sau như thế nào gánh vác gia tộc trách nhiệm? Giả Bảo Ngọc ngập ngừng nói, cần phải giải thích vài câu, nhưng lại sinh lòng kết ý, cuối cùng không dám mở miệng. Những cái kia môn khách nhóm thấy tình cảnh này, đều cũng không dám thở mạnh, sợ làm tức giận Giả Chính, dẫn lửa thiêu thân. Thám Xuân thấy thế, vội vàng tiến lên phúc thân, dịu dàng nói rằng, lao ra bất giận, thực là chúng ta nhất thời chơi đùa hí hửng, đã quấy rầy lao ra nhà hứng. Tiết Bảo Thoa cũng chậm chậm hướng về phía trước, nhẹ giọng quyên nhủ, lao ra, Bảo huynh đệ vừa rồi còn đề cập muốn đi tìm Lan huynh đệ luận bàn học vấn, chỉ vì thấy cái này hoa hải đường mở kiểu diễm, mới tạm thời dừng lại thưởng thức một lát. Giả Chính hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Giả Bảo Ngọc cần cổ chỗ mang thông linh bảo ngọc bên trên, kia bảo ngọc chính là hắn lúc sinh ra đời trong miệng ngậm tới chi vật, giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời tản ra thanh lãnh quang trạch. Người tam đệ đã cao trung huyện thí đứng đầu bảng, ngày mai liền muốn nhập quốc tử giám đào tạo sâu. Người thân là huynh trưởng, không nghĩ tiến tới thì cũng thôi đi, còn cả ngày cùng bọn tỷ muội xen lẫn trong một chỗ, còn thể thống gì? Giả Bảo Ngọc cúi thấp đầu, dưới ngón tay ý thức xoa nắn góc áo. Hồi tưởng lại vừa rồi Giả Hoàn tại Vinh Hy Đường bên trong ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố khó nói lên lời chua xót cảm giác. Lao ra dạy rất đúng, Hải Nhi đã biết sai rồi. Giả Bảo Ngọc thấp giọng đáp, trong lời nói tràn ngập ý khuất chi ý. Giả Chính gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng nộ khí càng tăng lên, trách mắng, biết sai. Ngươi có thể hiểu được ngươi tam đệ vì việc học, mỗi ngày thâu đêm suốt sáng khổ đọc, hai tay đều mài ra kén. Ngươi thân là trưởng tử, vốn nên đảm đương lập nghiệp tộc hương suy vinh lục, bây giờ mà ngay cả thứ đệ cũng không sánh nổi. Giả Bảo Ngọc nghe nói lời ấy, thân thể không khỏi khẽ run lên. Ngẩng đầu lên, đang nên tiếp Giả Chính kia tràn đầy thất vọng ánh mắt, trong chốc lát, trong lòng dường như bị kim nhọn mãnh liệt đâm đồng dạng. Lao ra. Giả Bảo Ngọc bờ môi khẽ nhếch, lại không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Giả Chính lại không cần phải nhiều lời nữa, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Môn khách nhóm thấy thế, liên tục không ngừng theo sát phía sau, chỉ để lại Giả Bảo Ngọc cùng một đám tỉ muội. Nha Hoàn đứng lặng nguyên địa, nhìn qua Giả Chính dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng, trong mắt nổi lên một tia mê mang, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thường ngày phạm sai lầm, lão gia động một tí đánh chửi, hắn sớm đã làm xong ra thiện chịu khổ chuẩn bị, có thể hôm nay phụ thân lại chỉ là nghiêm khắc răn dạy, không động hắn một đầu ngón tay, cái này ngược lại làm cho trong lòng của hắn vắng vẻ, giống như là treo lấy một khối đá, không có trùng điệp rơi xuống, nhưng cũng không có an ổn rơi xuống đất. Luôn cảm giác. Dưới mái hiên kỵ binh len ken, hù dọa mấy cái chim sẻ lướt qua ngói lưu ly. Giả Bảo Ngọc chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên mặt đất kia nhánh bị hắn rơi xuống hải đường, cánh hoa đã tàn bại nát đến không còn hình dáng, đúng như hắn giờ phút này xót xét nỗi lòng. Nhị ca ca, ngươi đừng để trong lòng, lão gia có lẽ là hôm nay tâm tình tốt chút. Thám Xuân nhẹ giọng quên lơn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Giả Bảo Ngọc ngẩng đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ta không sao, muội muội không cần lo lắng. Có thể nụ cười kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Tiết Bảo Thoa yên lặng đi lên trước, đưa qua một phương khăn tay, ôn nhu nói, Bảo huynh đệ, lau lau à. Trong ánh mắt của nàng mang theo lo lắng, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiết Bảo Thoa làm sao không khuyên giải qua Giả Bảo Ngọc dùng nhiều chút tâm tư kinh doanh hoa lộ, có thể đổi tới lại là. Chương 263, lại về Quảng Ninh. Chương 263, lại về Quảng Ninh. Chí trị thập tam niên, tháng đầu hạ chi nguyệt. Giả Cù xuất đại quân, trải qua từ từ hành trình, cuối cùng đến Quảng Ninh, chỗ này biên thủy chỗ sung yếu chi địa. Nhưng thấy kia Quảng Ninh thành tường thành cao ngất, gạch đá nặng nề, trên đó sặc sỡ chi dấu vết, đúng như Tuế Nguyệt lặng yên lưu lại tiên lời nói, tiên lặng kể ra trước kia phong vân. Tường thành phía trên, quân kỳ cháy mạnh phấp phới, thú binh qua lại tuần sát, quanh thân tản ra trải qua chiến trận lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Giả Cù chú ngựa mà đứng, ngắm nhìn kia quen thuộc cửa thành, trước kia đủ loại sông lên đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tưởng tượng năm đó mới vào Quảng Ninh, bất quá là Quảng Ninh vệ sở bên trong Tây Bình Bảo dưới trướng nho nhỏ bách hộ. Sau bởi vì dũng cảm A Mẫn, có thể thăng chức tham tướng, tọa trấn thành này. Lúc đó cũng bất quá là lần đầu trải qua quân lữ, ngây thơ chưa thoát thiếu niên tướng quân mà thôi. Bây giờ lại lần nữa trở về, đã thân làm chỉ huy tam quân chủ soái, gánh vác thu phục Liêu Đông gánh nặng ngàn cân. Đang suy nghĩ ở giữa, Hùng Văn Long rục ngựa tới gần, thấp giọng hỏi tuân, đô đốc, cần phải sai người thông báo một tiếng, lại đi vào thành. Giả Cù chưa đáp lại, chợt nghe cửa thành anh không sai mở rộng, một viên đại tướng dẫn một đám binh biện bước nhanh mà ra. Người này chính vào Trắng Niên, khuôn mặt cương nghị, chính là đương nhiệm Liêu Đông tổng binh Vương Tử Đằng. Nói lên cái này Vương Tử Đằng cùng Giả gia quan hệ rắc rối phức tạp, hắn chính là Vương phu nhân anh ruột, xuất thân Vương gia. Nhưng nguyên tắc đi hướng, bạn bởi vì Giả gia trợ lực, hoạn lộ trôi chảy, theo kinh doanh tiết độ sứ một đường lên như diều gặp gió, các đời chín tỉnh thống nhất quản lý, chín tỉnh tổng đốc, bây giờ càng là quan đến nội các đại học sĩ, địa vị cực cao. Nhưng mà theo Giả Cù xuất lĩnh Giả gia cải đầu trận doanh, quyền thế ngày càng hưng thịnh, Vương Tử Đằng dần dần cùng Giả gia xa cách, thậm chí tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không tiếc bỏ qua Giả gia lợi ích. Giả Cù khoe miệng có hơi hơi câu, hiện hiện một vệ cười nhạt, nhìn qua đến đây Vương Tử Đằng, ổn thỏa lưng ngựa, không có xuống ngựa chi ý. Vương Tử Đằng bước nhanh tiến nhanh tới, cách Giả Cù còn có hơn một trượng, liền chắp tay thở dài, trên mặt chất đầy đủ cười, nói, ôi nha, đây không phải hiển chất đi. Chúng ta thật là hồi lâu chưa từng gặp mặt rồi, bây giờ nhìn, hiển chất càng thêm phong thái bất phàm, khí khai anh hùng hừng hực a. Nói xong, trong ánh mắt toát ra mấy phần da vẻ thân thiện cùng thân mật. Giả Cù vẻ mặt đạm mạc, lặng lẽ nhìn thẳng Vương Tử Đằng, kia lạnh lùng ánh mắt chưa bởi vì đối phương thân thiện thái độ mà lên mảy may gợn sóng. Hắn bước vàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng, chậm rãi nói rằng, "Vương tướng quân, lập tức chính vào thời gian chiến tranh, trong quân tự có trong quân chuẩn mực, mong rằng ngươi theo lễ xưng hô ta chức vụ, nhất định không thể công và tư lẫn lộn." Lời vừa nói ra, quanh mình bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản kia hơi có vẻ nhẹ nhõm không khí, trong chốc lát bị ngưng trọng vẻ lo lắng bao phủ. Vương Tử Đằng nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ, trong mắt nhanh chóng lướt qua vẻ lúng túng cùng không vui. Nhưng hắn lâu lịch quan trường, am hiểu sâu lối đời, thoáng qua liền điều chỉnh vẻ mặt, thu lại nụ cười, thần sắc chuyển thành trang trọng, chắp tay cao giọng nói, "Đô đốc, hạ quan vừa rồi thất lễ." Cố ý tăng thêm đô đốc hai chữ ngữ khí, lời nói ở giữa mơ hồ lộ ra một tia xa lánh chi ý, nói xong trong lòng âm thầm tức giận, nhưng lại không tiện lợi trận phát tác. Quả thực chưa từng ngờ tới, Giả Cù bất quá bởi vì leo lên tân hoàng đắc thế, càng như thế không để ý thân tình cũ nghị, ở trước mặt mọi người không chút nào chừa cho hắn thể diện. Tại hắn nghĩ đến, cho dù triều đình thế cục biến đổi liên tục, bọn hắn dù sao có quan hệ thân thích, tội gì như vậy cứng nhắc đối đãi. Giả Cù nhưng trong lòng có khác so đo, chỉ vì lẫn nhau lập trường đã khác biệt, chị này vi diệu lúc nhất định phải rõ ràng giới hạn, để tránh tự dưng sinh ra rất nhiều phiền toái. Lại nói Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn hai người ở bên mắt thấy cảnh này, trong lòng đầu tiên là run lên, chợt bởi vì giả cụ cử động lần này mà âm thầm thoải mái. Thì ra, hai người bọn họ lúc trước bị triệu hồi kinh thành sau, không ít bị Vương Tử Đằng ở sau lưng chơi ngáng chân, hạ độc thủ. Giả cụ khẽ bước cằm, ánh mắt tự Vương Tử Đằng trên thân rời, nhìn về phía Quảng Ninh thành phương hướng, trầm giọng nói rằng: "Vương tướng quân, đại quân ta lặn lội đường xa đến tận đây, các tướng sĩ một đường hành trình mệt mỏi. Không biết ngươi có thể từng đem trụ sở cùng lương thảo an trí sẵn sàng?" Vương Tử Đằng lập tức đáp: "Về đô đốc, hạ quan sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong thành doanh trại đều đã quét sạch sạch sẽ, lương thảo dự trữ cũng có chút sung túc, đủ cung ứng đại quân cần thiết." Ngữ khí bình thản cứng nhắc, không có chút nào dư thừa cảm xúc. Giả cu nhẹ nhàng ngân một tiếng: "Bác phạt đại tướng quân, Liêu Đông đô đốc cùng bên hông thượng phương bảo kiếm chính là hắn lực lượng, cũng không để ý Vương Tử Đằng thái độ, thật muốn không nghe hắn hiệu lệnh, hắn cũng không phải là kia không dám rút kiếm người." Ý niệm tới đây, thôi động tọa kỵ, chậm rãi hướng phía cửa thành bước đi. Vương Tử Đằng thì tại một bên tùy hành, mặt ngoài vẻ mặt thản nhiên, nhưng lòng dạ lại dường như rời sông lấp biển đồng dạng. Thỉnh thoảng bụng trộm dò xét giả cụ, âm thầm ước đoán cái này ngày xưa vãn bối bây giờ đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực, lại nên như thế nào ứng đối về sau tới cộng sự cục diện. Lúc này, đại quân như quần quần hồng lưu giống như ngay ngắn trật tự tràn vào trong thành. Hai bên đường phố, kín kẽ, đều là mong mọi cùng trông mong mạch tính. Ánh mắt mọi người bên trong, kính sợ cùng tâm tình kích động đan vào lẫn nhau, không ít người trong mắt lệ quang lấp lóe. Trong đó không thiếu tuổi trẻ hậu sinh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng mộ chi quang. Cần biết toàn bộ thần sách doanh ba vạn chi chúng, lại có gần vạn người là giả cụ năm đó ở Quảng Ninh chiêu mộ nhập ngũ. Là lấy giả cụ anh dũng sự tích, tại Quảng Ninh thành bên trong sớm đã nổi tiếng, miệng truyền miệng tụng, nghiêm nhiên trở thành trong lòng mọi người truyền kỳ giai thoại. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ, hậu sinh nhóm lòng tràn đầy đều là kích động khó đè nén, hận không thể lập tức dấn thân vào quân lữ. Trong đám người, có một vị phát như xương tuyết lao hầu, thân hình run nhẹ nhẹ. Bên cạnh Âu Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đưa tay dắt lấy lao nhân góc áo, giòn âm thanh hỏi: "Mãi mãi, những này binh gia thật là thần khí nha, bọn hắn đều là ai nha?" Bà lao đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tôn Nhi đầu, thanh âm khẽ run lại mang theo vài phần nghẹn ngào: "Bé ngoan, đây chính là chúng ta đại ân nhân trở về rồi. Năm đó à, nếu không phải giả tướng quân dẫn các tướng sĩ không màng sống chết bảo hộ ta Quảng Ninh, nào có chúng ta hôm nay cuộc sống an ổn nha. Cha ngươi nha, năm đó ngay tại giả tướng quân dưới trướng tham gia quân ngũ, đi theo tướng quân xông pha chiến đấu, ở đằng kia trên chiến trường không biết đánh lùi nhiều ít cường đạo. Về sau nha, cha ngươi vì bảo vệ Quảng Ninh, oanh liệt hy sinh đi. Có thể giả tướng quân nhân nghĩa à, cho nhà ta phong phú trợ cấp, còn thường thường phái người đến thăm chúng ta hai ông cháu đâu." Ấu Tôn hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi: "Kia cha có phải hay không rốt cuộc về không được rồi?" Bà lao cố nén nước mắt, khẽ gật đầu nói: "Đúng nha, hài tử, cha về không được đi. Nhưng giả tướng quân thật là khó được người tốt ta, hắn biết được cha ngươi vì nước hy sinh sau, tự mình đưa tới trợ cấp, lại nhiều lần sai người trông nom chúng ta. Nếu không phải giả tướng quân, ta thời gian này có thể thế nào qua nha? Ta Quảng Ninh thành bên trong từng nhà, đều may mắn mà có giả tướng quân phần ân tình này a." Ấu Tôn ánh mắt mở căng tròn, tràn đầy sùng kính chi ý: "Mãi mãi, kia giả tướng quân lúc này ở đâu nha?" Bà lao phí sức nhón chân lên, ánh mắt tại trong đội ngũ vội vàng tìm, sau đó đưa tay một chỉ, nhìn thấy không có, cái kia cưỡi tại ngựa cao to bên trên, dáng người thẳng tắp, bộ dáng nhất tuấn lãng, chính là giả tướng quân. Bây giờ tướng quân làm đại quân chủ soái, nhất định có thể đem Liêu Đông những cái kia cường đạo hết thể cưỡng chế di rời, về sau ta thời gian nhà, khẳng định vượt qua cảng Thái Bình đi. Chương 264, định sách chương 264, định sách giả cụ tại an bài tốt đại quân vào thành công việc sau, biết rõ đại chiến sắp đến, thế cục phức tạp nhiều biến, cũng không có chút buông lỏng. Lần này bắc phạt Liêu Đông, can hệ trọng đại, nhất định phải thận trọng từng bước, không chút nào có thể có nửa điểm sơ sẩy. Bởi vậy, vào thành sau chuyện thứ nhất chính là triệu tập tất cả tướng lĩnh, thương nghị tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Quảng Ninh thành bên trong phủ đô đốc trong phòng nghị sự, giả cù ngồi ngay ngắn chủ vị, vẻ mặt trang nghiêm. Hai bên theo thứ tự ngồi Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn, Mao Chí Viễn, Vương Tử Đằng chờ một đám tướng lĩnh, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Trên bàn trải rộng ra một trương to lớn Liêu Đông bản đồ địa hình, núi non sông ngòi, thành trì quan hải đều có thể thấy rõ ràng. "Chư vị, bây giờ Liêu Đông thế cục lại sinh biến số." Giả cù đứng dậy, hai tay chống tại bàn bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, theo mật thám đến báo giả cù duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên mặt đất hình đồ bên trên doanh miệng vị trí. Tại doanh miệng, Hoàng Thái Cực phái Ngao Bái xuất chính lam kỳ tinh nhuệ tòa chấn, binh lực ước chừng hơn 3 vạn người. Cái này Ngao Bái chính là quân thanh manh tướng, tác chiến dũng mãnh lại rất có mưu lược, dưới trướng chính lam kỳ cũng là bát kỳ đội mạnh, không thể khinh thường. Giả cù ngón tay dọc theo địa đồ chậm rãi hoạt động, dừng ở Hải Châu vệ tiêu ký chỗ, mà Hải Châu vệ, Tế Nhị Cáp Lang xuất tương hoàng kỳ tinh nhuệ đóng giữ, binh lực ước 3 vạn. Tế Nhị Cáp Lang thân làm Hoàng Thái Cực đường đệ, trong quân đội uy vọng khá cao, tương hoàng kỳ càng là bát kỳ đứng đầu, binh cường mã trắng, bọn hắn cùng Ngao Bái hô ứng lẫn nhau, chính là ngăn chặn chúng ta tiến lên mà tạo thành một đạo phòng tuyến. Mà Liêu Dương thì từ Nhạc Lạc xuất lĩnh chính hồng kỳ trở về thủ, binh lực đại khái 2 vạn 5 ngàn, nhưng thêm nữa Liêu Dương nguyên bản bố trí binh lực tổng cộng 5 vạn người. Nhạc Lạc mặc dù tư lịch hơi cạn, nhưng kế thừa người cha đại thiện quả cảm, chính hồng kỳ xem như uy tín lâu năm cờ quân, chiến lực không thể khinh thường. Nói xong, giả cụ chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt như cũ chăm chú nhìn địa đồ. Hơi hơi dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Về phần Bình Nhưỡng bên kia, Hoàng Thái Cực trước đây nghiêm lệnh A Lễ xuất tương làm kỳ tinh nhuệ công thành, bây giờ đã có tin tức chuyển đến, Bình Nhưỡng đã luôn hãm. Triều Tiên quân đội mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng không địch lại quân Thanh. Bây giờ, Hoàng Thái Cực cơ hồ điều bát kỳ tất cả binh lực, trở về thủ Liêu Dương, Thẩm Dương, cái này hai tòa thành lớn, giờ phút này cứ thế phượng thành. Mà Bình Nhưỡng chỉ để lại A Lễ xuất lĩnh Tương Lam Kỳ, tiếp tục tiến đánh Triều Tiên. Đồng thời Hoàng Thái Cực là mở rộng binh lực, ven đường càng là trắng trận vơ vét Triều Tiên cùng Liêu Đông các nơi thanh niên trai tráng, không tiếc bất cứ giá nào kéo một chi gần 10 vạn quân đội. Triều Tiên cùng Liêu Đông bách tính, bị vơ vét đến không còn một mảnh, chỉ vì phụng dưỡng chi quân đội này. 10 vạn quân đội, lại thêm doanh miệng, Hải Châu cùng Liêu Dương vốn có binh lực, viễn siêu 20 vạn đại quân. Có thể nói Hoàng Thái Cực vì ứng đối giả cụ lần này bất phạt, dốc hết tất cả, đồng thời như thế cách làm, bất luận là phương nào chiến thắng, đều có thể gọi là lưỡng bại câu thương tồn tại. Hùng Văn Long nghe vậy, tức giận nói rằng, Hoàng Thái Cực cử động lần này thực sự tàn bạo, như thế vơ vét, bách tính khổ không thể tả. Huống hồ cử động lần này cũng khiến cho quân Thanh binh lực tăng nhiều, lại chú đóng ở Kiên Thành, quân ta tiến công độ khó đột ngột tăng. Hơn nữa Triều Tiên bên kia, nếu ta quân bỏ mặc, chỉ sợ Hùng Văn Long lời tuy không nói toàn, nhưng mọi người cũng đều minh bạch. Tô Cẩn Nôn cũng gật đầu nói, đô đốc, quân Thanh binh lực tuy nhiều, nhưng chiến tuyến kéo dài, tiếp tế sợ thành vấn đề, lại mạnh trinh binh sĩ, chiến lực cùng độ trung thành đều còn nghi vấn. Vương Tử Đằng ở một bên trầm mặc một lát sau, cuối cùng vẫn ngồi không yên, mở miệng nói, quân ta có thể trước cùng Triều Tiên sứ giả nói chuyện, hiểu rõ Bình Nhưỡng thành phá sau tình huống cụ thể, cùng Triều Tiên cảnh nội quân Thanh bố trí. Đồng thời, tăng tốc lương thảo gom góp cùng vận chuyển, bảo đảm hậu cần không lo. Tại chiến lược bên trên, có thể nhằm vào quân Thanh binh lực phân tán đặc điểm, tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Giả Cù ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Đằng, vẻ mặt trầm ổn, chậm rãi nói rằng, hậu cần phương diện ngược không cần quá độ lo lắng. Là toàn lực ủng hộ lần này Bắc phạt, bệ hạ đã triệu tập gần 30 vạn dân phu, đi cả ngày lẫn đêm vận chuyển lương thảo. Bây giờ, lương thảo dự trữ sung túc, đủ để chèo chống quân ta tác chiến cần thiết. Dứt lời, Giả Cù ánh mắt một lần nữa trở về trên bản đồ, ngón tay dọc theo Liêu Hà cùng Tam Xoa Hà hướng đi nhẹ nhàng hoạt động. Chỉ là, ta nghe nói gần đây Liêu Hà cùng Tam Xoa Hà chính vào kỳ nước lên, nước này văn tình huống đến tột cùng như thế nào? Có thể từng làm tốt bắc cầu xây đường cùng qua sông thuyền chuẩn bị. Đại quân nếu muốn thuận lợi tiến lên, cái này hai cái sông là quân không ra trở ngại. Giả Cù nước mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, nhìn về phía Vương Tử Đằng. Vương Tử Đằng đứng dậy, trả lời, đô đốc yên tâm, hạ quan đã phái người mật thiết chú ý hai sông thủy văn biến hóa. Gần đây nước sông tuy có dâng lên, nhưng chưa đạt tới tràn lan trình độ. Về phần bắc cầu xây đường cùng thuyền sự tình, hạ quan sớm đã an bài thỏa đáng. Con đường cũng đã vương bước gia cố, định sẽ không chậm trễ đại quân hành trình. Giả Cù thỏa mãn gật gật đầu, căng cứng vẻ mặt hơi chậm, như thế rất tốt. Nói xong, lần nữa quét mắt ở đây chư vị tướng lĩnh, ánh mắt kiên định mà quả quyết, chư vị, lập tức thế cục mặc dù nghiêm trọng, nhưng quân ta cũng có rất nhiều ưu thế. Quân Thanh mặc dù binh lực nhìn như hùng hậu, lại mạnh trinh dân phu, quân tâm bất ổn, chiến lực không đáng để lo. Mà sĩ khí quân ta cao, lương thảo sung túc, lại có bệ hạ toàn lực duy trì. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bản đô đốc quyết định làm như sau bố trí, ngày mai đại quân tạm thời nghỉ ngơi một ngày, nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ nay trở đi, toàn quân cần phải lên đường, vượt qua Liêu Hà cùng Tam Xoa Hà. Mao Chí Viễn, đông lộ quân từ ngươi dẫn theo lĩnh, dẫn đầu xuất phát, cần phải tại đến Tam Xoa Hà sau, cấp tốc thành lập bãi cắt trận địa, làm hậu tụ đại quân qua sông sáng tạo điều kiện. Mao Chí Viễn đứng dậy, ôm quyền hành lễ, thanh âm to, mặt tướng cần tuân đô đốc kiến. Tô Cẩn Nôn, tây lộ quân sau đó xuất phát, ngươi cần mật thiết chú ý quân địch động tĩnh, như gặp quân địch quấy rối, nhanh nhẹn ứng đối, bảo hộ tây lộ quân cánh an toàn, hiệp trợ đông lộ quân thuận lợi qua sông. Tô Cẩn Nôn giống nhau đứng dậy, vẻ mặt kiên nghị, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Về phần phổ thông quân, từ bản đô đốc tự mình xuất lĩnh, cùng đông tây hai đường quân hô ứng lẫn nhau, vươn bước thúc đẩy, tiến đánh doanh miệng. Về phần vương tướng quân Giả Cù nhìn về phía Vương Tử Đằng, vẻ mặt lạnh lùng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trầm giọng nói, Vương Tử Đằng, ngươi dẫn theo lĩnh lập uy doanh nhân mã cùng Liêu Đông vệ sở binh, tổng cộng 4 vạn người, nhiệm vụ của ngươi là mật thiết giám thị hải thành nhất cử nhất động. Một khi phát hiện hải thành có phái binh trợ giúp doanh miệng hoặc địa phương khác dấu hiệu, cần phải toàn lực ngăn chặn biệt quân, tuyệt không thể nhường Hải Châu quân Thanh cùng cái khác quân địch hình thành hợp lực. Các vị thật to, thân thủ viết sách, liền đơn thuần lịch sử ra không sáng văn, hơn nữa mở đầu các ngươi đem đầu góc lưu lại, đến bây giờ cái loại này thời điểm cũng đừng cho ta lắp trở lại rồi. Hơn nữa ta năm chương nhiều ngày như vậy, đại nho nhưng phải cho ta biện tính a. Chương 265, đây là mệnh lệnh. Chương 265, đây là mệnh lệnh. Vương Tử Đằng nghe vậy, sắc mặt đột biến, âm trầm đến dường như trước khi mưa báo tới bầu trời. Vương Tử Đằng vốn là dã tâm bừng bừng người, một lòng mong muốn trong cuộc chiến tranh này kiến công lập nghiệp, mở rộng thế lực của mình. Cho dù giả, tiết hai nhà trước kia đối với hắn có chỗ duy trì, hắn cũng biết không chút gì nhiễu dự nói bán liền bán, sao có thể dễ dàng buông tha tại trận đại chiến này bên trong thu hoạch càng lớn lợi ích cơ hội. Hắn khát vọng trong cuộc chiến tranh này đại triển bản lĩnh, vì chính mình cùng dưới trướng tướng sĩ mưu đến càng nhiều vinh quang cùng lợi ích. Nhưng mà, Giả Cù an bài, hắn không cao hứng. Ống tay áo hạ thủ không tự giác nắm chặt, gấm tứ xuyên quan bảo bên trên kim tuyến theo kỳ lần trảo tại ánh đến chiếu rọi có chút rung động, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân nội tâm phẫn nộ. Đột nhiên đứng dậy, bên hông gai lưng ngọc kim chụp lèn ken một tiếng trùng điệp đâm vào án sừng, phát ra thanh thúy nhưng lại mang theo vài phần táo bạo tiếng vang. Chỉ thấy hắn nhanh chân đi tới địa đồ trước, ngón tay mạnh mẽ đâm về trên bản đồ doanh cửa và hải thành quan đạo ở giữa tháp sân phô, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất, đô đốc đây là muốn hạ quan làm cái canh cổng chó. Dứt lời, một bà nhấc lên trên bàn sứ men xanh chén trà, dùng sức chuyển qua một bên, rọi ra cháo bột tại trên địa đồ cấp tốc lan tràn, thấm ướt đại biểu cho chiến lược yếu địa khu vực, trà nước đọng choáng nhâm ra, đúng như trên chiến trường thảm thiết vết máu. Bốn vạn binh mã phòng ba vạn tương hoàng kỳ, không bằng để cho bản quan cái này thân võ bảo treo ở tháp sơn làm chiến kỳ. Vương tử đằng thanh âm tại trong doanh trướng quanh quẩn, mang theo nồng đậm bất mãn cùng chống lại. Giả Cù mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Vương tử đằng, vẻ mặt chấn định tự nhiên, cũng không bởi vì đối phương quá kích phản ứng có chút lung lay. Tự nhiên minh bạch Vương tử đằng vì sao như thế nổi giận. Vương tử đằng trưởng kỳ đi theo thái thượng hoàng, trong quân đội có thế lực của mình căn cơ, mà Giả Cù dưới trướng tướng sĩ phần lớn là tân hoàng tâm phúc, trong quân phân chia thế lực vốn là vi diệu phức tạp. Lần này bắc phạt cũng là tân hoàng dựng nên quyền uy, lớn mạnh thế lực tuyệt hảo thời cơ. Giả Cù trong lòng sớm có chu đáo chặt chẽ tính toán, hắn không muốn để cho Vương tử đằng cùng với dưới trướng lập vi doanh phân đi quá nhiều quân công, để tránh ảnh hưởng tân hoàng thế lực ở khởi. Cái này phía sau cũng là tân hoàng thụ ý, hoàng mệnh không thể trái. Hơn nữa, đối với Vương tử đằng dưới trướng lập vi doanh, Giả Cù xác thực trong lòng còn có lo nghĩ. Lập uy doanh ngày bình thường tuy có thao luyện, nhưng thực tế chiến lược đến tuột cùng như thế nào, tại cái này liên quan đến sinh tử tồn vong, chiến công phân phối bắc phạt chi chiến bên trong, Giả Cù thực sự không dám tùy tiện đem nhiệm vụ trọng yếu giao phó tại bọn hắn. Còn nữa, Vương tử đằng bản nhân mặc dù tại triều đình có chút hy vọng, nhưng hắn chính là xuất thân quan văn, là tại Thẩm Dương chi chiến hậu mới bị Giả gia cùng thái thượng hoàng nâng đỡ lên nắm giữ quân quyền võ hần. Những năm gần đây, hắn chưa hề chân chính cùng hậu kim thậm chí quốc gia khác từng có đại quy mô thực chiến giao phong, Giả Cù đối với nó trên chiến trường năng lực chỉ huy quả thực trong lòng còn nghi vấn. Vương tử đằng thấy Giả Cụ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, không hề lay động, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng vẫn là cưỡng chế lấy cảm xúc, mặt âm trầm tiếp tục mở miệng. Hơn nữa Hải Thành Tương Hoàng Kỳ cùng Doanh Miệng Chính Lam Kỳ như là một đường thẳng bên trên hai viên cái đinh, chăm chú đính tại quân ta con đường đi tới bên trên. Như nổ Hải Thành viên này cái đinh, Doanh Miệng ngao bái liền trở thành một mình phân chiến thái độ, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Đến lúc đó, quân ta ba đường vây kín, liền có thể lời còn chưa dứt, Tô Cẩn Nôn chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là hướng Giả Cụ có chút chắp tay ra hiệu, sau đó mới nhìn thẳng Vương tử đằng. Ngựa khí bình thản lại giấu giếm phong mang, Vương tướng quân, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu theo ngươi lời nói tiến đánh Hải Thành, có thể từng cẩn thận suy nghĩ qua An Sơn, Liêu Dương, Doanh Miệng ba đường viện quân nên như thế nào ứng đối. Nói, hắn quay người đi hướng địa đồ, đầu ngón tay nhẹ nhàng theo thứ tự xẹt qua ba tòa thành trì vị trí, Liêu Dương cách Hải Châu vệ không hơn trăm dặm hơn, An Sơn càng là gần trong gang tấc, mà Doanh Miệng ngao bái Chính Lam kỳ tinh nhuệ càng là nhìn chăm chăm. Nếu ta quân cường công Hải Thành, Liêu Dương Nhạc Lạc tất nhiên xuất chính hồng kỳ gấp rút tiếp viện, An Sơn quân thanh cũng có thể cấp tốc xuôi nam, lại thêm Doanh Miệng ngao bái theo cánh bọc đánh, ba đường viện quân nhược tề tụ Hải Châu dưới thành, quân ta nếu vô pháp tại viện quân đuổi tới trước đó cầm xuống Hải Thành, kia cục diện sẽ lâm vào cực lớn khốn cảnh. Tô Cẩn Nôn thanh âm trầm ổn hữu lực, tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ lý tính phân tích. Vương tử đằng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế, cười lạnh, Tô tướng quân không khỏi quá mức cẩn thận. An Sơn quân thanh binh lực yếu kém, Liêu Dương viện quân đến lúc đó phái binh kiểm chế liền có thể. Doanh Miệng ngao bái càng là úp còn không mang nổi mình úp, chỉ cần quân ta tốc chiến tốc thắng, nhất định có thể tại viện quân đuổi tới trước đó đánh hạ Hải Thành. Lúc này, Hùng Văn Long đột một chút đứng dậy, cầm trong tay vỏ đao bịch một tiếng trùng điệp đống nhiên trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang, dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao quan tới. Hắn sát mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng Vương Tử Đằng, trong ánh mắt mang theo vài phần tang thương cùng nghiêm túc. Vương tướng quân cũng là tính được tinh diệu, có thể từng tính qua tế nhị cấp lang tương hoàng kỳ một nửa khoác tam trọng giáp, tính qua Hải Thành tường thành cao ba trượng sáu thước, sông hộ thành dẫn chính là thái tử Hà nước chảy. Nói xong, Hùng Văn Long chậm rãi cúi đầu, đột nhiên xốc lên vào áo, lộ ra trước ngực cái kia đạo giữ tợn tiên sẹo. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo kia, trong ánh mắt toát ra vô tận đau xót cùng cảm khái, thanh âm trầm thấp lại lộ ra mấy phần tang thương cùng phẫn uất. Hơn 10 năm trước, ta xuất 3000 minh đệ dục huyết phân chiến, lại tại kia dưới thành gãy kích trầm xa. Lúc đó, vương tướng quân ngươi trên là một giới quan văn, cả ngày quân nhau tại triều đình văn thư ở giữa, chưa từng trải qua cái này đao quang kiếm ảnh, sinh tử một đường tàn khốc chiến sự. Nhưng hôm nay, lại như vậy dễ dàng liền tổn hại quân lệnh, hoàn toàn không để ý phía trên chiến trường này thay đổi trong nháy mắt, sống còn. Vương tử đằng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng nghe đến Hùng Văn Long lời nói này, vẻ mặt hơi động một chút, nội tâm bắt đầu có chút lung lay. Trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh nến tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra đôm nốt tiếng vang, phảng phất tại là trận này kịch liệt tranh luận thở dài. Giả Cù từ đầu đến cuối trong mắt vô vẻ chơi đùa lấy bên hông ngọc giác, giờ phút này đầu ngón tay bỗng nhiên chế trụ thượng phương kiếm trôi. Tơ vàng gỗ trinh nam trôi kiếm cùng bên hông ngai lưng ngọc kim trụt va chạm phát ra thanh thúy thanh vang, trong nháy mắt phá vỡ trầm mặc, khiến cả sảnh đường tràn ngập túc sát chi khí, đây là mệnh lệnh. Vương tử đằng, bản đô đốc niệm tình ngươi đi theo thái thượng hoàng nhiều năm, một mực kính ngươi ba phần. Nhưng ở cái này bắc phạt trong đại quân, quân lệnh như núi, dung ngươi không được tùy ý làm bậy, có kẻ mặc cả. Hôm nay ngươi như còn dám chống lại, đừng trách bản đô đốc vận dụng thượng phương bảo kiếm, lấy quân pháp luận xử. Giả Cù ánh mắt như điện, thẳng tắp đe dọa nhìn Vương tử đằng, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời này vừa ra, mọi người đều biết Giả Cù trong lời nói có hàm ý, đi theo thái thượng hoàng nhiều năm mấy chữ này, chỉ ra Vương tử đằng lập trường bối cảnh, cũng ám hiệu hắn giờ phút này vốn có thái độ. Vương tử đằng thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt hiện lên một chút do dự cùng dãy rủa. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng nhìn xem Giả Cụ trong tay kia tượng trưng cho hoàng quyền thượng phương bảo kiếm, lại nghe Giả Cụ quyết tuyệt lời nói, biết rõ giờ phút này đã mất lượn vòng chỗ trống. Chống lại quân lệnh, không chỉ có tính mạng mình khó giữ được, sẽ còn liên lụy dưới trướng tướng sĩ cùng gia tộc. Trầm mặc thật lâu, Vương tử đằng chậm rãi quỳ một chân trên đất, cắn răng nói, "Mặt tướng, tuân lệnh." Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng biệt khuất, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân mới phun ra mấy chữ này. Chương 266, qua sông giả cụ khẽ gật đầu, buông lỏng ra tay cầm chuôi kiếm, vẻ mặt hơi trượng, đã vương tướng quân đã minh bạch quân lệnh chi trọng, quyền kia đô đốc liền lại làm an bài. Từ nay trở đi ngươi dẫn theo bộ cùng Mao Chí Viễn tướng quân Đông Lộ quân cùng nhau dẫn đầu qua sông, Đông Lộ quân tiến về Tam Xoa Hà thành lập bãi cắt trận địa, mà ngươi thì cấp tốc lao tới Tháp Sơn Phô. Đến về sau, lập tức an bài quan sát canh gác, nghiêm mật giám thị hải thành quân địch động tĩnh. Một khi có quân địch xuất binh trợ giúp doanh miệng dấu hiệu, cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp giúp cho ngăn chặn. Giả Cù ánh mắt tại Vương Tử Đằng trên thân dừng lại chốc lát sau, tiếp tục nói: "Ngươi lập uy doanh chiến lược không biết, nhưng bản đô đốc cho ngươi cơ hội này, chính là hy vọng ngươi có thể chứng minh chính mình. Nếu có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, chiến hậu không thể thiếu công lao của ngươi. Nhưng nếu như bởi vì ngươi sơ sẩy, khiến quân địch viện quân đột phá phòng tuyến, ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc, đừng trách bản đô đốc vô tình." Vương Tử Đằng cắn răng, trầm giọng nói: "Mặt tướng minh bạch, định không có nhục sứ mệnh." Thấy Vương Tử Đằng như thế tỏ thái độ sau, Giả Cù đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, vẻ mặt trang trọng: "Lần này bắc phạt là ta đại khánh trọng trấn quốc uy mấu chốt một trận chiến. Các vị tướng quân đều là giường cột nước nhà, nhìn đại gia đồng tâm đồng đức, anh dũng giết địch. Đợi cho khải hoàng này, triều đình tất có trọng thưởng. Nguyện vì đại khánh quên mình phục vụ." Chúng tướng tề thanh hô to, thanh âm chấn động đến doanh trướng ông ông tác hưởng, Giả Cù dưới trướng tướng sĩ sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Tán trướng về sau, chúng tướng đội vàng trở về riêng phần mình doanh trướng, bắt đầu khẩn trương trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Toàn bộ quân doanh trong nháy mắt náo nhiệt lên, đèn đuốc trắng đêm chưa tắt, bóng người qua lại xuyên thẳng qua không ngừng, ồn ào tiếng vang hoàn toàn phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Vương Tử Đằng trở lại lập uy doanh, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như nước. Đưa tới mấy vị tâm phúc tướng lĩnh, đem Giả Cù mệnh lệnh kỹ càng truyền đạt. Các tướng lĩnh nghe nói muốn dẫn đầu qua sông, lại gánh vác trọng đại như thế nhiệm vụ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó nén sầu lo. "Tướng quân, nhiệm vụ này quá mức gian khổ, Tháp Sơn Phô địa thế rắc rối phức tạp, quân địch lại tại chỗ tối nhìn chằm chằm, chúng ta lập uy doanh một vị phó tướng nhịn không được mở miệng, lời còn chưa dứt, liền bị Vương Tử Đằng ánh mắt sắc bén cắt ngang. "Im ngay, quân lệnh như núi, há lại cho ngươi chất vấn." Vương Tử Đằng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, lần này tuy là hiểm chiêu, nhưng cũng là chúng ta lập uy doanh xoay người tuyệt hảo cơ hội. Nếu có thể lập xuống hiển hách đại công, ngày sau trong quân đội ai còn dám khinh thị chúng ta? Đều cho bản soái giữ vững tinh thần đến, dụng tâm chuẩn bị. Chúng tướng thấy chủ soái thái độ kiên quyết như thế, mặc dù trong lòng vẫn có thất vọng, nhưng cũng không còn dám nhiều lời, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình đầu nhập bận rộn công tác chuẩn bị bên trong. Cùng lúc đó, Mao Chí Viễn tướng quân cũng tại Đông Lộ quân doanh địa khẩn trương có thứ tự địa bộ thử lấy. Dẫn đầu qua sông trách nhiệm cực kỳ trọng đại, Tam Xoa Hà xem như một đạo thiên nhiên phòng tuyến, quân địch tất nhiên phòng thủ đến vững như thành đồng. "Ngươi tới, truyền mệnh lệnh của ta, chọn lựa cường tráng sĩ tốt tạo thành tiên phong tiểu đội, cùng thiên sách doanh tất cả sĩ tốt, tối nay liền đi dò xét Tam Xoa Hà tình hình nước cùng quân địch bố phòng." Mao Chí Viễn quả quyết hạ lệnh, thanh âm to lại kiên định hữu lực. "Tướng quân, Tam Xoa Hà một vùng quân địch tuần tra cực kỳ thường xuyên, tiên phong tiểu đội sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cho dù tiên phong tiểu đội đều là trong quân tinh nhuệ, chỉ sợ cũng một bên tham quân mặt lộ vẻ lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Không vào hang quặng, làm sao bắt được của con? Lần này qua sông quan hệ toàn bộ chiến cuộc đi hướng, tuyệt không thể nhượng quân thanh trinh sát tiếp tục tại Tam Xoa Hà phụ cận hoạt động, nếu không từ nay trở đi đoạt bãi qua sông lúc, quân ta chắc chắn sẽ tao ngộ càng lớn trở ngại." Truyền lệnh xuống, tiên phong tiểu đội cùng trinh sát tối nay lập tức hành động, cần phải đem quân thanh tất cả trinh sát đuổi ra Tam Xoa Hà phụ cận, cũng một mực chiếm cứ nơi đây, bảo đảm quân ta qua sông lúc không có chút nào nỗi lo về sau. Nói cho bọn hắn, đây là tử mệnh lệnh, nhất định phải kiên quyết hoàn thành. Mao Chí Viễn vẻ mặt kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, không có chút nào mềm lòng chi ý. Tham quân biết rõ Mao Chí Viễn tâm ý đã quyết, không còn dám quên nhiều, vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh. Canh ba sáng, bóng đêm như mực đậm đặc, Tam Xoa Hà bờ bụi cỏ lau tại lạnh thấu xương trong gió lạnh vang xào xạc. Trên mặt sông sương mù tràn ngập, loan thoang có thể thấy được 100 chiếc đò ngang và mấy tòa tạm thời dựng cầu nổi lặng yên tập kết nơi này. Trên thuyền các tướng sĩ tất cả đều nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi qua sông mệnh lệnh. Những này đều là sớm chuẩn bị tốt, nếu không, quả nhiên là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn qua sông. Mao Chí Viễn đứng tại bên bờ sông, mắt sáng như đuốc, nói khẽ với bên cạnh phó tướng nói rằng: "Truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức qua sông, cần phải trước khi trời sáng thành công tổ kiến bãi cắt trận địa. Câu nổi ưu tiên bảo hộ bộ binh thông qua, thuyền phụ trách vận chuyển trọng pháo cùng vật liệu quân lu, cần phải bảo đảm toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." "Là." Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Vương Tử Đằng lập uy doanh cũng đã tập kết hoàn tất. Vương Tử Đằng đứng ở đầu thuyền, nhìn qua chạy xiết lao nhanh nước sông, trong mắt tràn đầy đều là đối quyền lợi khát vọng. "Giả Cù, ngươi ép không được ta. Ta nhất định có thể ở trong cái này tiến thêm một bước." "Toàn quân nghe lệnh, qua sông." Vương Tử Đằng ra lệnh một tiếng, 100 chiếc đỏ ngang như mũi tên đồng dạng, cấp tốc hướng phía bờ bên kia chạy tới. Trên mặt sông, sương mù vẫn như cũ lờ, đỏ ngang cùng cầu nổi bên trên đám binh sĩ ngay ngắn trật tự đi về phía trước. Mao Chí Viễn cùng Vương Tử Đằng bộ đội một trái một phải, phân biệt hướng phía Tam Xoa Hà hai bên bãi cắt vững bước thúc đẩy. Mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, chính là muốn chiếm trước bãi cắt trận địa, làm hậu tục đại quân qua sông sáng tạo có lợi điều kiện. Bởi vì Thiên Sách Doanh Tiên Phong tiểu đội cùng trinh sát sớm đã thành công dọn dẹp Tam Xoa Hà dọc theo sông quân thanh chặn gác, lần này qua sông hành động tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Bờ bên kia hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì quân địch tung tích. Vương Tử Đằng đứng tại bãi cắt trên trận địa, nhìn qua nơi xa bóng tối vô tận, cùng sau lưng mấy vạn binh mã, trong lòng càng phong khoáng. Mao Chí Viễn đứng tại chỗ cao, nhìn qua xa xa mặt sông, trong lòng hơi cảm giác an tâm, Thiên Sách Doanh Tiên Phong tiểu đội quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mặc dù lần hành động này hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề, nhưng lần này qua sông hành động thuận lợi như vậy, may mắn mà có bọn hắn. Mao Chí Viễn cấp tốc chỉ huy bộ đội thành lập bãi cắt trận địa, tổ chức binh sĩ đào móc giản dị chiến hào, bố trí tỉ mỉ cự hiệu sừng đỏ sừng, để phòng quân Thanh tập kích. Vương Tử Đằng thì dẫn đầu lập vi doanh ngựa không dừng vó hướng lấy Tháp Sơn Phô chạy đi. Sắc trời dần dần sáng lên, Giả Cụ xuất lĩnh phổ thông quân đến Tam Xoa Hà bờ. Đứng tại trên đài cao, nhìn qua bờ bên kia mơ hồ có thể thấy được bãi cắt trận địa, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Toàn quân nghe lệnh, qua sông. Giả Cụ ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn đại quân giống như thủy triều tuôn hướng bờ sông, cấp tốc leo lên đỏ ngang cùng cầu nổi, hướng phía bờ bên kia chạy tới. Chương 267, vây doanh miệng. Chương 267, vây doanh miệng. Cùng lúc đó, tại doanh miệng thành nội, quân Thanh thống soái Ngao Bái ngay tại trong doanh trướng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lập mưu bước kế tiếp hành động sách lược. Một gã trinh sát đội vàng xâm nhập doanh trướng, vì một chân trên đất, hai tay chỉnh lên một phong khẩn cấp tấu, lo lắng vạn phần bẩm báo nói: "Đại nhân, việc lớn không tốt. Khánh Quốc đại quân đã bắt đầu vượt qua Tam Xoa Hà, tiên phong bộ đội đang hướng Tháp Sơn Phô cùng Hải Thành phương hướng cấp tốc tới gần." Ngao Bái mở tròn mắt, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia như cú đêm hàn quang sắc bén. Cấp tốc đứng dậy, nhanh chân đi tới trong doanh trướng treo địa đồ trước, nhìn chăm chú địa đồ, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, tới cũng là rất nhanh." Tiếp nhận trinh sát trong tay tấu, cấp tốc triển khai, ánh mắt tại trong câu chữ đảo qua. Tấu bên trong ghi chép cặn kẽ khánh quân qua sông thời gian, binh lực phân bố cùng tiền phong bộ đội động tĩnh. Ngao Bái nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán, hôm qua khánh quân trinh sát tại Tam Xoa Hà một vùng hoạt động cực kỳ hung hăng ngang ngược, khiến quân ta chạm gác tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui giữ 30 dặm. Bây giờ khánh quân qua sông, đây hết thảy đều trong dự liệu. Nhưng mà, khánh quân chủ soái bộ đội chủ lực đến nay chưa hoàn toàn qua sông, bọn hắn đến cùng là dự định toàn lực tiến đánh Hải Thành vẫn là doanh miệng, trước mắt còn chưa thể biết được. Dưới loại tình huống này, trước hết tra rõ ràng tình báo mới có thể làm ra tinh chuẩn quyết sách. Ngao Bái buông xuống tấu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, toàn thành lập tức tiến vào đề phòng trạng thái, các doanh cần phải giữ nghiêm trận địa, không được có mảy may bối rối." Quay người đối bên cạnh phó tướng nói rằng: "Lại chọn lựa một chi tinh nhuệ kỵ binh, tiến về Tháp Sơn vô phương hướng, cẩn thận tìm hiểu quân địch hư thực. Nếu có cơ hội thích hợp, khả năng khác phía sau tiến hành quấy rối, cần phải xáo trộn bọn hắn bố trí." Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, Ngao Bái thì tiếp tục nhìn chăm chú địa đồ, ánh mắt tại doanh cửa và hải thành ở giữa qua lại dao động. Hắn có chút dừng lại một hồi, tiếp tục nói: "Còn có, khoái mã thông chi các thành trại, mật thiết chú ý khánh quốc quân đội nhất cử nhất động, một khi có bất kỳ tình huống, lập tức dùng bổ câu đưa tin." Tuân lệnh. Trinh sát lĩnh mệnh sau, cấp tốc lui ra. Đối với phải chăng cần truyền lại tin tức cho Hải Thành phương diện, Ngao Bái trong lòng cũng không lo lắng. Hải Thành giống nhau bố trí có đại lượng trinh sát, đối mặt khánh quốc lớn như thế quy mô hành động quân sự, bọn hắn nếu là còn không có chút nào phát giác, đây mới thực sự là thất trách. Tế Nhĩ Cáp Lang thân làm Hải Thành thủ tướng, năng lực xuất chúng, đoạn sẽ không chịu được như thế. Tới gần trạm vào tối, đóng giữ doanh miệng quân Thanh các binh sĩ mượn ánh chiều tà, khẩn trương nhìn chăm chú lên phương xa vùng bỏ hoang. 16 vạn khánh quốc đại quân đã trùng trùng điệp điệp đến doanh miệng ngoại thành, đen nghị quân trận giống như một mảnh mây đen, đem toàn bộ doanh miệng thành bao phủ tại bóng ma bên trong. Giả Cù cưỡi ngựa cao to, tại trước trận qua lại tuần sát, ánh mắt tỉnh táo xem kỹ lấy doanh miệng thành mỗi một chỗ công sự phòng ngự. Suy tư một lát sau, đưa tới lính liên lạc, thấp giọng dặn dò nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tại đông, tây, bắc ba mặt hạ trại, đối doanh khẩu hình thành vây quanh chi thế, nhưng duy chỉ có vương gia Nam Môn." Mặt khác, truyền lệnh Mao Chí Viễn, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Luân ba vị tướng quân mau tới ta đại trướng thương nghị. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, khánh quốc đại quân bắt đầu hành động, doanh trướng như măng mọc sau mưa giống như tại doanh miệng thành đông, tây, bắc ba mặt dựng lên, các binh sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều đâu vào đấy bố trí phòng ngự trận địa, bắc sừng hiệu cử ngựa. Mà Nam Môn phương hướng, ngoại trừ số ít trinh sát xa xa giám thị, cũng không đại quân đồn trú. Doanh miệng trên tường thành, Ngao Bái nhìn qua ngoài thành mười mấy vạn khánh quốc đại quân, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Kia giống như thủy triều quân đội, chỉnh thể trận liệt cùng xâm nghiêm quân uy, nhường hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngao Bái nhìn chăm chú ngoài thành khánh quân đại doanh, cao mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Khánh quân 16 vạn chủ lực vây mà không công, lại độc giữ lại Nam Môn, vây 3 thiếu 1, không phải là muốn dụ ta chia binh phá vây." Vẫn là suy tư một lát sau, hắn quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh, khoái mã phi nhanh hải thành, cáo chi Tế Nhị Cáp Lang, khánh quân chủ lực đã vây khốn doanh miệng, nhường hắn xuất bộ đánh nghi binh Tháp Sơn Phô, thăm dò khánh quân hư thực. Như Tháp Sơn Phô phòng giữ chống đống, lập tức toàn lực tiến đánh, đoạn lương đạo, nhưng đánh loạn khánh quân bố trí, để bọn hắn trước sau đều khó khăn, vì bọn ta sáng tạo cơ hội xoay chuyển. Như phòng giữ sông nghiêm, khánh quân đi kia vây điểm đánh viện binh kế sách, thì hành sự tùy theo hoàn cảnh, án binh bất động, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Lính liên lạc lĩnh mệnh, vội vàng chạy xuống tường thành, đi an bài chuyển tin công việc. Ngao Bái lại quay đầu nhìn về phía bên người tướng lĩnh, la lớn: "Các doanh tướng sĩ nghe kỹ, quân địch mặc dù vây mà không công, nhưng tuyệt đối không thể phất lờ. Lại kiểm tra tường thành công sự, nhiều chuẩn bị gỗ lăn, mũi tên thuốc nổ, tối nay lên thay phiên phòng thủ, không được buông lỏng." Trong thành quân Thanh tướng sĩ tể thành đáp: "Là." Thanh âm vang vọng doanh miệng trên thành không, mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Lúc này, sắc trời dần tối, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Khánh quân đại doanh bên trong đèn đuốc lần lượt sáng lên, xa xa nhìn lại, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Doanh trướng ở giữa, các binh sĩ thấp giọng trò chuyện, chiến mã ngẫu nhiên phát ra bất an tê mình, trong không khí tràn ngập một cỗ đại chiến buông xuống khẩn trương khí tức. Chủ soái trong đại trướng, Giả Cù ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, đưa tới Mao Chí Viễn, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn bao gồm đem, đều đâu vào đấy dặn dò nói, hôm nay quân ta mặc dù đã binh lâm doanh miệng, binh pháp có nói, vây sư tất nhiên quyết, trở lại Nam Môn không gây, thả đường sống cho Nga Bái. Như hắn chia binh pháp đây, thành nội quân coi giữ tất nhiên suy yếu, đến lúc đó quân ta thừa dịp hư mà vào. Cho dù hắn lựa chọn hướng Nam chạy trốn, cũng chỉ có thể xuôi Nam hướng Cái Châu vệ phương hướng, khó mà cùng Hải Thành, Liêu Dương các vùng binh lực cấp tốc tụ hợp. Chúng tướng nhao nhao gật đầu, lĩnh hội chủ soái ý đồ. Mặt khác giả cù ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn đám người, lập tức an bài phụ binh, công tượng hôm nay gấp rút chế tạo khí giới công thành. Thang mây, lã công xa, công thành tháp, còn có thuẫn xe, đều muốn mau chóng bổ sung cùng hoàn thiện. Những này khí giới chính là phá thành mấu chốt, cần phải cam đoan chất lượng cùng số lượng, không được sai sót. Giả cù ánh mắt sáng ngời, tiếp tục đều đâu vào đấy an bài, ngày mai chủ công phương hướng định vì Tây Môn, Bắc Môn cùng Đông Môn lấy đánh nghi binh làm chủ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đến lúc đó, tam quân pháo doanh tại Bắc Môn cùng Đông Môn cắt giữ lại 15 cửa phục liêu pháo, còn thừa hơn 80 cửa toàn bộ bố trí tại Tây Môn. Như quân địch nhìn thấu đánh nghi binh ý đồ, tập trung binh lực phòng thủ Tây Môn, quân ta cũng có thể thừa dịp đông, bắc hai môn trống rỗng, cấp tốc điều chỉnh chủ công phương hướng. Chúng tướng nhao nhao cúi đầu suy tư, đem giả cù mệnh lệnh khắc trong tâm khảm. Tiếp lấy, giả cù nhìn về phía Hùng Văn Long, nghiêm túc nói rằng, thần sách doanh bên trong kỵ binh doanh, phái 1000 binh mã tại Nam Môn bên ngoài 10 dặm chỗ mai phục. Như Ngao Bái thật theo Nam Môn chạy trốn, các ngươi cần phải toàn lực xuất kích, cho dù không thể đem khác nhất cử bắt được, cũng nhất định phải nhường lại tổn thương nguyên khí, bất lực tái chiến. Hùng Văn Long quỳ một chân trên đất, cao giọng đáp, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Sau đó, chư tướng vây quanh tác chiến chi tiết triển khai nhiệt liệt thảo luận, theo binh chủng phối hợp tới hậu cần tiếp tế, theo chiến trường ứng biến tới tín hiệu truyền lại, không rõ chi tiết, từng cái trong trước. Giả cù khi thì lắng nghe, khi thì phát biểu kiến giải, không ngừng hoàn thiện chứ tác chiến kế hoạch. Chờ đám người thảo luận xong chắc chắn, giả cù đứng dậy, ánh mắt kiên định đảo qua mỗi một vị tướng lĩnh, trầm giọng nói, ngày mai ta đem tự mình lấy giáp, xuất quân công thành. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Một ngày, trong vòng một ngày, đánh hạ doanh miệng. Chương 268, Phục Liêu pháo chương 268, Phục Liêu pháo sắc trời vừa tảng sáng, thanh lãnh dương sớm chưa tan hết, doanh miệng ngoài thành liền vang lên như sấm bên hai tiếng chống trận. Giả cù người mặc lóng lánh hàn quang sơn văn giáp, sau lưng gánh vác lấy năm mặt có thêu giả chữ con cờ, mặt cờ lấy đỏ tươi tơ lụa làm nền, tơ vàng thêu liền giả chữ trong gió tùy ý múa, chói mắt vô cùng. Cầm trong tay trường sóc, cưỡi tại kia thất toàn thân đen nhánh ngựa cao to bên trên, uy phong lấm lấm sừng sững tại trước trận. 16 vạn người đánh 3-4 vạn người, a, còn chưa hề đánh qua như thế giàu có cầm, thật sự là ưu thế tại a. Giả cù có chút ngửa đầu, nét miệng lên một vệ tự tin lại mang theo tùy tiện độ cong, ánh mắt như chim ưng đảo qua sau lưng sắp hàng chỉnh tề đại quân, cao giọng hô, các tướng sĩ, cuộc chiến hôm nay, quân ta binh lực chiếm ưu, trang bị tinh lương, thiên thời địa lợi đều ở tại chúng ta. Kia doanh miệng thành nội quân thanh bất quá là chó cùng rất dậu, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể một lần hành động phá thành, lập xuống bất thế chi công. Giết, giết, giết! Các binh sĩ tề thanh hô to, tiếng gầm bài sơn đảo hải, chấn người màng nhĩ đau nhức, sĩ khí như hồng. Giả cù giục ngựa mà đứng, ngựa mặt lên trời cười to. Phong khoáng không bị trói buộc dáng người tại nắng sớm hạ lộ ra phá lệ loa mắt, hiển thị rõ vai hùng anh phát thái độ. Đi theo giả cù ca nguyện là thân binh sử lâm, mắt thấy một màn này, cảm xúc bành trướng, trong mắt tràn đầy sùng tính cùng vẻ cuồng nhiệt. Giả cù đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng lính liên lạc, ánh mắt sắc bén như lao, quát lớn, chuyển ta tướng lệnh, các doanh nghe lệnh. Thanh âm tại trong gió sớm lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng rơi vào mỗi một vị tướng sĩ trong hai. Lựa pháo doanh, trước lấy Đông Môn, Bắc Môn các 15 cửa phục liêu pháo, Tây Môn hơn 80 cửa phục liêu pháo, đối doanh miệng thành tiến hành thủ vòng pháo kích. Cần phải đem đầu tường quân thanh trận hình phòng ngự hoàn toàn xáo trộn. Giả cù trong tay trường sóc dùng sức chỉ hướng doanh miệng thành, vẻ mặt kiên nghị, dường như kia thành đã ở hắn trưởng khống bên trong. Theo mệnh lệnh truyền đạt, lửa pháo doanh các tướng sĩ cấp tốc hành động. Từng môn phục liêu pháo tại thần hy bên trong lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, họng pháo lạnh lùng nhắm ngay doanh miệng thành. Châm lửa. Lửa pháo doanh chỉ huy sứ ra lệnh một tiếng, cây châm lửa đốt lên ngoài nổ. Trong nháy mắt, tiếng oanh minh dường như thiên băng địa liệt, đại địa cũng vì đó kịch liệt rung động. Đạn tháo kéo lấy thật dài khói đen, như từng quả kéo lấy khí tức hủy diệt lưu tinh. Hướng phía doanh miệng thành gào thét bay đi. Đông môn, Bắc môn 15 cửa phục liêu pháo dẫn đầu khai hỏa, đạn pháo mang theo bén nhọn gào thét, đánh tới hướng đầu tường, nổ lên từng mảnh bụi đất cùng đá vụn, quân thanh trên trận địa lập tức một hồi bối rối. Ngay sau đó, Tây môn phương hướng hơn 80 cửa phục liêu pháo tề phát, nổ thật to âm thanh nối thành một mảnh, hình thành một cỗ làm cho người sợ hãi tiếng gầm, phảng phất muốn đem toàn bộ doanh miệng thành theo đại địa phía trên xé rách. Tây môn trên tường thành, Ngao Bái chính thần sắc mặt ngưng trọng ngưng thần nhìn chăm chú lên ngoài thành khánh quân động tĩnh. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi ngột ngạt lại dần dần tăng lớn tiếng oanh minh. Dường như chân trời chuyển đến quần quần sấm rền. Ngao Bái trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, trên bầu trời liền xuất hiện mấy chục đạo kéo lấy khói đen đạn pháo quy tích. Kia là? Ngao Bái con ngươi đột nhiên kịch liệt co bảo, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác, là thất thanh nói. Lời còn chưa dứt, một cái đạn pháo ruột đặc lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, gào thét mà tới, đập ầm ầm tại tường thành lỗ châu mai phía trên. To lớn lực trùng kích nhường tường thành kịch liệt rung động, gạch đá băng liệt, bụi đất như mây hình nấm giống như phóng lên tận trời. Trên tường thành quân thanh bị bất thình lình mãnh liệt pháo kích đánh cho đầu góc choáng váng, không ít binh sĩ bị vẩy ra gạch đá đánh trúng. Tiếng kêu rên liên hồi, có binh sĩ thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị đạn pháo trực tiếp đánh cho nát bấy, tứ chi tàn khối văng từ phía. Hơn 80 khẩu pháo tề phát, tại như thế hỏa lực dày đặc bao trùm hạ, đã không cần độ chính xác, thuần túy dựa vào hỏa lực chút xuống liền có thể tạo thành to lớn sát thương. Nhanh, Tất cả mọi người ẩn nấp. Ngao Bái muốn rách cả mí mắt, trên trán nổi gân xanh, giống to, đồng thời thân hình lóe lên, cấp tốc trốn đến tường thành thang lầu đằng sau. Cái này, đây là lửa gì pháo? Tầm bắn càng như thế xa. Ngao Bái ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu bởi vì chính xác quá cao mà bay vào thành nội đạn tháo, tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong không tự giác mang tới vẻ run rẩy. Cái này không biết cường đại hỏa pháo hoàn toàn phá vỡ hắn đối chiến trận thế cục dự đoán. Bên cạnh các tướng lĩnh giống nhau vẻ mặt hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy vô phương ứng đối, nhao nhao nhìn về phía Ngao Bái, chờ đợi chỉ thị của hắn. Trong đó một vị phó tướng cả gan, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, tướng quân, nhìn cái này đạn pháo bay tới phương hướng cùng điểm rơi, sợ là tầm bắn ít ra 350 trượng bên ngoài a. Như thế tầm bắn hỏa pháo, ti chức chưa bao giờ thấy qua. Ngao Bái nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán gân xanh như con run giống như mơ hồ nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm rung động cùng bất an, giống to, vội cái gì? Bất quá là chút súng đạn mà thôi, chẳng lẽ ta đại thanh binh sĩ còn sợ không thành? Nhưng mà, lời tuy như thế, Ngao Bái trong lòng lại rất rõ ràng, cái này không biết cường đại hỏa pháo đối doanh miệng thành phòng ngự tạo thành trước nay chưa từng có to lớn uy hiếp, giống như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Hắn cấp tốc quay người, đối với sau lưng lính liên lạc, mắt sáng như đuốc, ra lệnh, nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, bên trên đốc chiến doanh, nhường các doanh tướng sĩ cần phải thủ vững cương vị, không được tự tiện cách cương vị. Đầu tường các huynh đệ tìm xong công sự che chắn, tránh né pháo kích. Lính liên lạc tuân lệnh sau, như là như mũi tên rời cung bay vượt qua chạy xuống thành lâu truyền đạt mệnh lệnh. Ngao Bái lại nhìn về phía mấy vị tâm phúc tướng lĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, nói rằng, lửa này pháo uy lực to lớn, tầm bắn viễn siêu chúng ta nắm giữ tử mẫu liên hoàn pháo, nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Các ngươi lập tức mang một đội tinh nhuệ, theo nam môn ra khỏi thành, vây quanh quân địch hỏa pháo trận địa phụ cận, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội phá hư bọn hắn hỏa pháo. Nhớ kỹ, lần này đi nguy hiểm trung điệp, cần phải hành sự cẩn thận. Mấy vị tướng lĩnh liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm trong lòng, tề thanh đáp, tướng quân yên tâm, mặt tướng chờ định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, liền vội vàng lĩnh mệnh mà đi, bước chân gấp rút mà kiên định. Tây môn ngoài thành giả cụ thấy phục liêu pháo lập xuống đại công, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng tự đắc, thích thú văn phần, lần nữa quả quyết hạ lệnh, thuận xe phía trước, thang mây, lã công xà, công thành tháp thúc đẩy. Quân lệnh như núi, khánh quân cấp tốc hành động. Từng chiếc thuận xe như từng tòa di động kiên cố thành lũy, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. To lớn tấm chắn lẫn nhau dính liền, tạo thành một đạo kín không kẽ hở di động phòng tuyến, làm hậu phương khi giới công thành cung cấp kiên cố yểm hộ. Thang mây binh nhóm đẩy nặng nề thang mây, đi theo thuẫn xe về sau, bộ pháp trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước đều bước ra tiếng vang nặng nề. Chương 269, Thiên Đăng Doanh, xuất kích. Chương 269, Thiên Đăng Doanh, xuất kích. Lã công xa cùng công thành tháp hình thể to lớn, tại đông đảo binh sĩ đồng tâm hiệp lực kéo đẩy hạ, chậm rãi hướng phía tường thành tới gần, mỗi một bước xê dịch đều mang như bài sơn đảo hải khí thế bằng bạc, phảng phất muốn đem hết thể trước mắt chướng ngại nghiền nát. Quân Thanh tại ngắn ngủi bối rối sau, cấp tốc lấy lại tinh thần, hướng phía thúc đẩy khí giới công thành như mưa rơi bắn tên, đội vàng châm lửa nã pháo. Nhưng ở thuẫn xe bảo vệ chặt chẽ hạ, mũi tên phần lớn bị dày đặc tâm chắn ngăn lại, chỉ có giải rác mấy chi cá lọt lưới bắn trúng cá biệt binh sĩ. Giả Cù tại trước trận hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên thế cục, hai mắt nhắm lại, thấy khí giới công thành thúc đẩy thuận lợi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ và mang, giống to, hỏa pháo kéo dài xạ kích, tiềm hộ khí giới công thành tới gần tường thành. Lửa pháo doanh cấp tốc điều chỉnh góc độ bắn, đạn pháo gào thét lên tại dưới tường thành hòa thành quân trận trước bạo tạc. Bạo tạc nhấc lên bùn đất cùng hòn đá như đạn dĩa giống như văng tứ phía, hữu hiệu áp chế quân Thanh phản kích. Làm thang mây, lã công xa, công thành tháp rốt cục khó khăn thúc đẩy tới dưới tường thành lúc, Giả Cù đột nhiên vung tay hô to, các tướng sĩ, tiến công lập nghiệp thời điểm tới, đánh trống, công thành. Giả Cù trong tay trường sóc dùng sức vung về phía trước một cái, trực chỉ doanh miệng, giọng nói như trung đồng dưới mặt đất đạt tiến công mệnh lệnh. Thang mây binh nhóm cấp tốc đem thang mây dựa vào tường thành, như nhanh nhẹn lại không sợ viên hầu giống như theo thang mây leo lên. Lã công xa buông xuống cầu treo, các binh sĩ kêu gào, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế theo trên cầu phóng tới đầu tường. Công thành tháp bên trên binh sĩ cũng thông qua kết nối tường thành thông đạo, cùng quân Thanh đánh giáp lá cả. Trong chốc lát, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, làm cho người kinh hoàng khiếp sợ. Trên tường thành, quân Thanh liều chết chống cự. Bọn hắn mắt đỏ, dùng trường thương điên cuồng mà đâm về leo lên thang mây khánh quốc binh sĩ, ý đồ đem thang mây lật đổ. Có quân Thanh binh sĩ thậm chí không để ý sinh tử, đem hết toàn lực ôm lấy cự thạch đánh tới hướng dưới thành khí giới công thành, song phương tại chật hẹp trong không gian triển khai quyết tử đấu tranh, máu tươi theo tường thành cốt cốt chảy xuống, đem tường thành nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Ngao Bái đứng tại trên cổng thành, sắc mặt âm trầm đến dường như trước khi mưa bão tới bầu trời, nhìn qua giống như thủy triều vọt tới khánh quốc đại quân, trong lòng đã phẫn nộ vừa lo lắng, dễ dàng như vậy liền để khí giới công thành đầu vào tường thành, không thể nghi ngờ là nguy cơ trùng trùng. Nắm chặt trường đao trong tay, đao quang lấp lóe, giống to, các tướng sĩ, giết cho ta. Hôm nay chính là chết, cũng không thể để bọn hắn bước vào doanh miệng nửa bước. Vì đại thanh, giết. Tại hắn khích lệ cùng đốc chiến doanh uy hiếp hạ, quân Thanh nhóm cắn chặt răng, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, đem hết toàn lực cùng khánh quân chém giết. Giả Cù đứng tại thần sách doanh trước trận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên tường thành chém giết, trong đầu tính toán rất nhanh về bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nghiêng người nhìn về phía bên cạnh phụ trách thông báo chiến trường tình hình chiến đấu lính liên lạc, ánh mắt sắc bén hỏi, Đông môn cùng Bắc môn tiến công tình huống như thế nào? Nhanh cùng ta tinh tế nói tới. Lính liên lạc lập tức quỳ một chân trên đất, thanh âm to lại gấp rút hồi phục, hồi bẩm đô đốc, Đông môn cùng Bắc môn giờ phút này giống nhau tại phục liêu pháo cường đại áp chế xuống, khí giới công thành cũng đã thuận lợi đậu vào tường thành, Thiên Sách Doanh cùng Huyền Sách Doanh các tướng sĩ đang dục huyết phân chiến, thế công mãnh liệt. "Tốt, nếu như thế," truyền lệnh dành trước giả cũng nghe nói, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười, vừa muốn mở miệng hạ đạt tiến một bước chỉ lệnh, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, gắt gao tiếp cận Tây Môn tường thành. Chỉ thấy Tây Môn trên tường thành, lại xông lên một nhóm thân mang áo giáp màu xanh lam tinh nhuệ. Ngao Bái đứng tại trên cổng thành, ánh mắt lạnh lùng quét mắt chiến trường, cau mày, trên trán gân xanh có chút nhảy lên. Mắt thấy Tây Môn trên tường thành áp lực càng lúc càng lớn, quân thanh thương vong của binh sĩ không ngừng gia tăng, trong lòng của hắn đã phẫn nộ vừa lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, Tây Môn tất nhiên phá. Ngao Bái cắn răng, sắc mặt dữ tợn đến như là ác thú, đối với bên người tướng lĩnh vẫn nộ quát, xuất động chính lang kỳ. Vậy sẽ lĩnh không dám có chút chần chờ, lập tức chạy như bay truyền đạt mệnh lệnh. Sau một lát ngay tại song phương chém giết lâm vào giằng co, trên chiến trường tiếng la giết đinh tai nhức góc lúc, thành lâu phía sau đông nhiên hiện lên một mảnh lạnh lẽo lam sắc quang mang. Kia đặc biệt ngăn sắc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là cái gì? Một gã khánh quân binh sĩ vừa mới chém ngã một gã quân thành, đang thở hổn hển, nhìn thấy kia xóa màu lam, không khỏi dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Không tốt, là quân thanh chính lam kỳ tinh nhuệ. Một tên khác khánh quân lão binh sắc mặt đổi biến, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng bối rối. Hắn chính là đại đồng vệ sở điều vào thần sách doanh binh lính, dù chưa cùng bắt kỳ binh giao thủ qua, nhưng cũng sớm có nghe thấy, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bị khôi giáp dày cuộn nặng nề chấn nhiếp. Đành phải nuốt ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm tiêu khổ, như thế tinh nhuệ, cũng chỉ có trong quân thanh binh sĩ nhìn thấy kia xóa màu lam, lại là mừng rỡ. Một gã quân thanh tướng lĩnh khàn cả giọng cao giọng hô, chính lam kỳ tinh nhuệ tới. Các huynh đệ, chống đỡ. Viện quân tới. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy 3000 tên người mặc màu lam trọng giáp chính lam kỳ binh lính tinh nhuệ, như tháp sắt leo lên tường thành, dưới mũ giáp ánh mắt như chim ưng sắc bén, lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi tốc sát chi khí. Chính lam kỳ, là chính lam kỳ. Quân thanh binh sĩ bên trong bộc phát ra một hồi phân chấn reo hò, nguyên bản mọi mệnh không chịu nổi bọn hắn dường như trong nháy mắt bị rót vào một cô nóng hởi nhiệt huyết, trong mắt lóe ra nóng bỏng hy vọng quan mang. Kia là đối nhau trả lại hy vọng. Một gã khánh quân binh sĩ ý đồ dùng trường thương đâm về chính lam kỳ tinh nhuệ, lại bị đối phương dùng nặng nghề giáp trụ mạnh mẽ ngăn lại, trường thương mũi thương đều bị đâm đến uốn lượn biến hình. Chính lam kỳ tinh nhuệ trở tay một đao, liền đem cái kia khánh quân binh sĩ ném lăn trên mặt đất. Một tên khác khánh quân binh sĩ vơ lại đao, ý đồ bổ về phía chính lam kỳ tinh nhuệ cái cổ, lại bị đối phương dùng đại phủ tinh chuẩn đón đỡ. Sau đó đại phủ thuận thế mạnh mẽ một bổ, trực tiếp đem cái kia khánh quân binh sĩ đánh chết. Mà một bên khánh quân binh sĩ thì là một mảnh xôn xao. Có người hoảng sợ kinh hô, bọn gia hỏa này, đao thương bất nhập sao? Kết duyên đương trận, nhanh trên đỉnh, không ngăn được. Chính lam kỳ tinh nhuệ gầm lên giận dữ, như mãnh hổ hạ sơn giống như thế không thể đỡ phóng tới khánh quân binh sĩ, khí thế kia dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. Giết! Theo chính lam kỳ tinh nhuệ gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt xảy ra nguy chuyện. Khánh quân thế công bị triệt để áp chế, các binh sĩ bắt đầu liên tục bại lui. Trên tường thành, quân thanh sĩ khí đại trấn, tiếng la giết chấn thiên động địa. Giả Cù tại trước trận thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền mất, thay vào đó là một vẻ tự tin lại mang theo tùy tiện nụ cười. Chính lam kỳ, đây chính là hoàng thái cực mượn nhờ sơn tây thương nhân buôn lậu gang nuôi lên trọng giáp binh sao? Quả nhiên lưu lại một tay. Giả Cù thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, dường như trước mắt chi này bộ đội tinh nhuệ bất quá là tôm tép ngại nhép, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bất quá, trong tay của ta chân chính tinh nhuệ cũng còn không có xuất động a. Giả Cù thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra một cấu ngoài ta còn ai khí phách. Đột nhiên quay người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bên cạnh thân binh, quát lớn, người tới. Đem ta bộ kia dành trước giáp mang lên. Thanh âm to, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong tiếng gió gào thét truyền đi thật xa. Các thân binh không dám có chút trì hoãn, cấp tốc đem bộ kia chừng 326 cân nặng tạo hình cổ phát, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng dành trước giáp mang lên giả Cù trước mặt. Giả Cù hai tay mở ra, ánh mắt băng lãnh, các thân binh lập tức tiến lên, hiệp trợ hắn đem áo giáp từng kiện mặc chỉnh tề. Theo cuối cùng một mảnh giáp trụ cài lên, buộc lên năm mặt có theo giả chữ con cờ. Giả Cù cả người dường như hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra làm lòng người sinh kính sợ cảm giác áp bách. Chậm rãi hoạt động một chút gân cốt, áo giáp phát ra ngột ngạt mà nặng nề kim loại tiếng va chạm. Bịch, bịch. Mỗi một âm thanh đều giống như đập vào lòng của mọi người trên dây, làm cho bên người một đám thân vệ đều là toàn thân rung động, vô ý thức thẳng sống lưng. Giả Cù sau khi mặc chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng quay người nhìn về phía bên cạnh lính liên lạc, nhếch miệng nhe răng cười, gàn từng chữ nói rằng, "Chuyển ta quân lệnh, tiên đăng doanh, xuất kích. Hôm nay còn năm trường, đại nho ở đâu?" Chương 270, lượng kiếm chương 270, lượng kiếm lính liên lạc lập tức cao giọng đáp, "Tuân lệnh." Lính liên lạc như mũi tên, bay vượt qua hướng lấy tiên đăng doanh chỗ phương vị mau chóng đuổi theo, kia quân lệnh dường như một đạo sắc bén tiềm điện, trong nháy mắt xé rách chiến trường ồn ào náo động. Tiên đăng doanh trong doanh địa, các binh sĩ sớm đã kìm nén không được, từng cái ma quyền sát trường. Làm quân lệnh truyền đến, vang một tiếng, như là tiếng sấm tại doanh địa nổ tung. Thế thanh hô to, "Giết! Giết! Giết!" Thanh âm hội tụ vào một chỗ, chọc tan bầu trời. Lập tức, tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên, như lôi đỉnh giống như rung động lòng người. Nương theo lấy tiếng trống, một chi người mặc trọng giáp tinh nhuệ bộ đội theo khánh quân trong trận chậm rãi đi ra. Mỗi người đều người mặc khôi giáp dày cộm nặng nghề, vũ khí đều có khác biệt, cái khiên mây thuẫn, trường đao, đại phủ, trường thương, câu liêm thương, bước giáo, thang ba, cốt đoá, cung nỏ chờ, thậm chí có sau lưng còn buộc lên một môn hổ tốn tháo. Chi đội ngũ này chính là giả Cù dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội một trong tiên đăng doanh. Giả Cù đứng tại trước trận, ánh mắt lần lượt lướt qua tiên đăng doanh tướng sĩ, cao giọng hô: "Các tướng sĩ, hôm nay chính là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Chính Lam kỳ tinh nhuệ lại như thế nào? Tại tiên đăng doanh trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Hôm nay chính là các ngươi dương danh thời điểm, theo ta giết." "Giết! Giết! Giết!" Tiên đăng doanh tướng sĩ tể thanh hô to, tiếng gầm cuộn cuộn, trực trùng bất tiêu, sĩ khí đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Giả Cú nghiêng người nhìn về phía một bên Hùng Văn Long, lớn tiếng nói: "Hùng tướng quân, trận chiến này quan hệ trọng đại, bản đô đốc cần tự mình xuất lĩnh tiên đăng doanh công kích. Chiến cuộc chỉ huy liền giao cho ngươi, cần phải ổn định trận cước, không thể có mất." Hùng Văn Long quỳ một chân trên đất, ôm quyền đáp: "Mặt tướng định không phụ đô đốc nhờ bà." Giả Cú nhẹ gật đầu, lập tức cao giọng hạ lệnh: "Đại kỳ trước ép, toàn quân thúc đẩy, là tiên đăng doanh mở đường." Theo mệnh lệnh của hắn, khánh quân trong trận đại kỳ chậm rãi di chuyển về phía trước, tượng trưng cho toàn quân tổng tiến công chính thức bắt đầu. Tiếng chống trận càng thêm gấp rút, phản phất tại thúc giục mỗi một vị binh sĩ anh dũng hướng về phía trước. Giả Cú một ngựa đi đầu, cầm trong tay trường sóc, dẫn đầu phóng tới tường thành. Cứ việc người mặc nặng đến 326 cân giành chức giáp, kia to lớn mà nặng nề áo giáp lại dường như không cách nào trói buộc hắn mảy may, bộ pháp tấn mãnh lại trầm ổn, hoàn toàn không thấy bởi vì áo giáp trọng lượng mà sinh ra chậm chạp. Mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều dường như vì đó rung động, áo giáp phát ra trầm thấp kim loại tiếng va chạm, càng là đoạt người tâm phách. Một gã khánh quân binh sĩ đang muốn leo lên lã công xa, đột nhiên chỉ cảm thấy sau lưng một đạo to lớn cái bóng bao phủ mà đến, nương theo lấy một cỗ thật sâu hàn ý. Cho dù là có quân lệnh ước thúc, cũng làm cho hắn nhịn không được có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn người tới. Chỉ thấy người tới, sau lưng năm mặt con cờ trong gió tùy ý múa, đỏ tươi mặt cờ cùng tơ vàng theo liền giả chữ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt vô cùng. Nặng nghề mà to lớn áo giáp, ngược lại đem hắn tôn lên càng thêm khôi ngô, dường như một tòa di động sơn nhạc, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. "Chờ một chút, bộ khôi giáp này, trôi này binh khí, mặt này con cờ." Binh sĩ kia trong nháy mắt toàn thân run lên, nổi da gà lên một thân, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời nhiệt huyết cùng kích động. Nhìn không được cao giọng hô: "Là đại tướng quân!" Đô đốc xuất động. Thanh âm của hắn trên chiến trường quen quẩn, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh binh sĩ chú ý, đám người nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy Giả Cụ thân ảnh khôi ngô đạp vào lã công xa, mỗi một bước đều mang không thể ngăn cản khí thế. Ngay sau đó, lại có người chú ý tới Giả Cụ sau lưng thân ảnh, kia là Tiên Đăng Doanh. "Tiên Đăng Doanh!" "Là Tiên Đăng Doanh tới!" Một tiếng này la lên như là đốt lên trên chiến trường thùng thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn nổ khánh quân binh sĩ sĩ khí. Trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, trong lòng tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong. Xem như thần sách doanh một viên, bọn hắn tự nhiên biết Tiên Đăng Doanh là bực nào kinh khủng tồn tại. Chi đội ngũ này không chỉ có là khánh quân bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội một trong, càng là bọn hắn vô số người ác ngộng. "Giết! Giết! Giết!" Các binh sĩ cảm xúc bị triệt để nhóm lửa, bọn hắn tề thanh hô to, sĩ khí như hồng. Nguyên bản khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt bị đánh phá, thay vào đó là một cỗ không sợ dũng khí cùng tất thắng quyết tâm. Ngao Bái bên cạnh một gã tướng lĩnh bỗng nhiên vẻ mặt khẩn trương, ngón tay run rẩy chỉ hướng dưới thành, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ: "Tướng quân, ngài nhìn, chi kia quân đội không thích hợp." Ngao Bái nghe vậy, ánh mắt như chim cắt, theo tướng lĩnh chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một chi người mặc trọng giáp tinh nhuệ bộ đội đang từ khánh quân trong trận chậm rãi đi ra. Thế này, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt run lên, cau mày, trên trán gân xanh có chút nhảy lên, hiển nhiên đối trước mắt chi này thần bí quân đội cảm thấy bất an. Chi đội ngũ này cùng trước kia 3000 người bộ đội hoàn toàn khác biệt, bọn hắn từng cái lưng hùn vai gấu, dáng người khôi ngô, áo giáp nặng nề, binh khí trong tay càng là ngũ hoa tám môn, cái khiên mây thuẫn, trường đao, đại phủ, trường thương, bước giáo, thang ba, cốt đóa, cung nỏ, thậm chí còn có người con tháo. Đây là khánh quân Tiên Đăng Doanh. Ngao Bái con ngươi đột nhiên co vào, chấn động trong lòng. Hắn đã từng thông qua tình báo biết được, Giả Cụ vì thu phục Liêu Đông, chuyên môn từ trong quân đội chọn lựa tráng sĩ, thành lập một chi bộ đội tinh nhuệ, Tiên Đăng Doanh. Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ là, chi đội ngũ này phía trước nhất, thình lình đứng đấy một gã người mặc to lớn trọng giáp, gánh vác năm mặt con cờ tướng lĩnh. Kia con cờ trong gió tùy ý múa, đỏ tươi mặt cờ cùng tơ vàng theo liền giả chữ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt vô cùng. Kia là Giả Cụ. Ngao Bái thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Vạn bạn không nghĩ tới, khánh quân thống soái vậy mà tự mình xuất lĩnh Tiên Đăng Doanh công kích. Ngao Bái bên cạnh các tướng lĩnh nghe được Giả Cụ hai chữ, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Một gã tướng lĩnh thấp giọng thì thào: "Giả Cụ, hắn vậy mà tự thân lên trận." Một tên khác tướng lĩnh thì sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi, phải biết Giả Cụ thật là thực sự mạnh tướng, chém giết tám vị ba đồ lỗ cẳng có thể xé xác mãnh hổ, nam nhân. Ngao Bái cắn răng, trong lòng đã thấp thỏm lại bất an. Hắn biết, Giả Cụ tự thân lên trận, mang ý nghĩa khánh quân tổng tiến công đã bắt đầu. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả đội dự bị, cần phải ngăn trở Giả Cụ công kích. Ngao Bái thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, nếu không thể ngăn trở Giả Cụ, cuộc chiến hôm nay chắc chắn cuối cùng đều là thất bại. Giả Cụ đứng tại lã công xa bên trên, quan sát chiến trường, cao giọng hô: "Tiên Đăng Doanh các dũng sĩ, theo ta san bằng thành này tường, để bọn hắn biết ta khánh quốc binh sĩ lợi hại." "Giết! Giết! Giết!" Tiên Đăng Doanh các tướng sĩ đáp lại, thanh âm vang tận mây xanh. Nhao nhao đuổi theo Giả Cụ bộ pháp, dọc theo lã công xa, thang mây trở khí giới công thành, hướng về tường thành phát khởi mãnh liệt nhất công kích. Giả Cụ sai bước, cấp tốc leo lên lã công xa tầng cao nhất, cuồng phong gào thét, gợi lên lấy phía sau hắn bay phất phới con cờ. Giờ phút này, chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm sớm đã tại lã công xa khẩu tâm trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt hung ác, binh khí trong tay lóe ra hàn quang. Chương 271, Uy trấn chính Lam Kỳ chương 271, uy trấn chính Lam Kỳ chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm nhìn thấy giả cụ bộ dáng như vậy, đều là sức sở. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặc, như thế cách ăn mặc người. Kia thân to lớn nặng nghề lại tạo hình đặc biệt áo giáp. Kia sau lưng năm mặt tiên diễm chói mắt con cờ. Giả cụ nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt trong nháy mắt càng thêm băng lãnh, thiết giáp dưới mặt nạ khuôn mặt lần nữa lộ ra một vẻ khát máu đủ cười. Không chút do dự nắm chặt trong tay trường sóc, đặt vào cầu gỗ, bước nhanh hướng phía chính Lam Kỳ trọng giáp binh phóng đi. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao giơ lên trong tay đao, thương, búa, hướng phía giả cụ công tới. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, mũi tên bay tán loạn. Giả cụ không hề sợ hãi, đón đao thương tiến búa bay nào mà đi. Vọt tới chính Lam Kỳ trọng giáp binh trước mặt lúc, trong tay trường sóc đột nhiên bung lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đãng phi thân trước vài thanh binh khí, kim loại tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, giả cụ lại một lần nữa dùng sức về quét, trường sóc như là một tia chớp màu đen, lấy thế sét đánh lôi đỉnh quét về phía đám kia trọng giáp binh. Trường sóc đụng vào kia thiết giáp phía trên. Phù phù, phù phù. A, thử. Chính Lam Kỳ mấy tên trọng giáp binh bị cỗ này cự lực đánh trúng, phát ra trận trận kêu thảm, thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên tường thành. Một phen giao phong ngắn ngủi, nhường tường thành trong nháy mắt chống đi một mảng lớn đất trống. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm xuất hiện trong nháy mắt bối rối, cho dù là những cái kia từng tại Tây Bình Bảo từng trải qua giả cụ bản lĩnh người, giờ phút này đã từng sợ hai sông lên đầu, kinh hoàng khiếp sợ. Về phần một chút mới gia nhập Chính Lam Kỳ người, nhao nhao hoài nghi lời người, bọn hắn không nghĩ tới gặp được mãnh liệt như vậy đối thủ. Giả cụ nhảy lên tường thành, đứng tại mảnh này quét sạch đi ra trên đất trống, dương mắt nhìn lên, đưa mắt đều định. Nhưng rất nhanh, sau lưng hiện ra một nhóm lớn tiên đăng doanh tướng sĩ. Giả cụ trong tay trường sóc lần nữa hướng trên thành Chính Lam Kỳ đập tới, la lớn, giả cụ ở đây, mau tới nhận lấy cái chết. Thanh âm như hồng trung giống như vang dội, mang theo vô tận khí phách, trên chiến trường vang vọng thật lâu. Giả cụ thanh âm như lôi đình giống như tại trên tường thành nổ vang, Chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm nghe được tiếng giống giận này, trong lòng không khỏi run lên. Cho dù là những cái kia thân kinh bách chiến lao binh, giờ phút này cũng bị giả cụ khí thế chấn nhiếp, binh khí trong tay run nhẹ nhẹ. Thật là giả cụ, hắn vậy mà tự thân lên trận. Một gã Chính Lam Kỳ lão binh thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn từng tận mắt nhìn thấy giả cụ tại Tây Bình Bảo chiến đấu, kia như là chiến thần giống như thân ảnh đến nay nhường tâm hắn có sợ hãi. Sợ cái gì? Hắn mạnh hơn cũng bất quá là một người, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Một tên khác Chính Lam Kỳ trọng giáp binh nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ cổ vũ sĩ khí. Nhưng mà, trong âm thanh của hắn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giả cụ, ngươi dám tự thân lên trận, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngao Bái đột nhiên tiến lên rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lẽo quang, giống to, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Phàm có thể gỡ xuống giả cụ đầu người người, bản tướng quân tất nhiên hướng hoàng thượng đình công, phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Giết cho ta. Một tiếng này la lên, như là một tể cường tâm châm, nhường Chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm nguyên bản có chút hề bại sĩ khí, trong nháy mắt lại tỉnh lại. Có trọng thưởng tất có dũng phu, một chút trong lòng còn có may mắn binh sĩ, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, không để ý sinh tử hướng lấy giả cụ phóng đi. Giết. Cầm xuống giả cụ đầu người. Vì đại thanh, giết. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh nhóm tể thanh hô to, cơ binh khí trong tay, hướng phía giả cụ cùng tiên đang doanh phóng đi. Mong muốn đầu của ta, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, cũng xứng. Thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, giả cụ mãnh hổ hạ sơn giống như liền xông ra ngoài, trường sóc vung vẩy như gió, lao thẳng tới Chính Lam Kỳ trọng giáp binh. Giết! Giả cụ gầm lên giận dữ, trường sóc đột nhiên vung lên, đẩy ra trước người vài thanh binh khí, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Ngay sau đó, dùng sức về quét, trường sóc mang theo không thể ngăn cản lực lượng, trực tiếp đem mấy tên trọng giáp binh quét bay ra ngoài. Phù phù, phù phù. A! Những cái kia trọng giáp binh kêu thảm té ngã trên đất, khôi giáp dày cộm nặng nề cũng không cách nào ngăn cản giả cụ lực lượng. Trên tường thành hỗn loạn tương mừng, Chính Lam Kỳ trọng giáp binh phòng tuyến trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Giả cụ sau lưng tiên đăng doanh các tướng sĩ nhìn thấy chủ soái như thế dũng mãnh, sĩ khí đại trấn. Tiên đăng doanh, theo ta giết. Một gã tiên đăng doanh tướng lĩnh cao giọng hô, cơ trưởng đao phóng tới Chính Lam Kỳ trọng giáp binh. Phía sau hắn, tiên đăng doanh các tướng sĩ theo sát phía sau, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới địch nhân. Một bên khác công thành tháp bên trên, tiên đăng doanh các tướng sĩ đang có đầu không lộn xộn thi hành bọn hắn công thành chiến thuật. Ba tên cái khiên mây đao thuẫn thủ cấp tốc tiến lên, cầm trong tay nặng nề cái khiên mây, vững vàng đứng tại công thành tháp tháp trên cầu, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Trên tường thành Chính Lam Kỳ tinh nhuệ thấy thế, lập tức cầm thuẫn kết trận nên địch. Thủ thành quân thanh cũng cấp tốc phản ứng, cung tiễn thủ cùng hỏa súng tay nhau nhau nhắm ngay cái này ba tên cái khiên mây đao thuẫn thủ. Bắn tên, khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, mũi tên cùng chỉ đánh như mưa rơi bắn về phía ba tên cái khiên mây đao thuẫn thủ. Nhưng mà cái khiên mây kiên cố viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mũi tên cùng chỉ đánh đụng vào cái khiên mây bên trên, phát ra thủng thủng châm đụng, lại chưa thể xuyên thấu. Cái này cái khiên mây vậy mà như thế kiên cố. Một gã Chính Lam Kỳ cung tiễn thủ hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Ba tên cái khiên mây đao thuẫn thủ cũng không lập tức hành động, mà là vững vàng đứng tại chỗ, chờ đợi sau lưng chỉ huy. Một gã tiểu kỳ quan đứng tại phía sau bọn họ, tỉnh táo quan sát đến trên tường thành tình huống. Chuẩn bị. Tiểu kỳ quan thấp giọng hạ lệnh, ở giữa cái khiên mây đao thuẫn thủ cấp tốc tránh ra bên cạnh, lộ ra sau lưng hai tên nửa ngồi lấy binh sĩ. Cái này hai tên trong tay binh lính các ôm một môn muốn nhóm lửa hổ tôn tháo, họ pháo chính đối trên tường thành chính Lam Kỳ tinh nhuệ. Kia là Hổ Tôn pháo. Trên tường thành chính Lam Kỳ tinh nhuệ trong nháy mắt con người hơi co lại, lông tơ tạc lập. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khánh Quân vậy mà lại tại công thành tháp bên trên mang theo nặng như thế hình súng đạn. Chưa bảo, nhanh chưa bảo. Một gã chính Lam Kỳ tướng lĩnh cao giọng hô, cho dù là nhưng mà thì đã trễ. Châm lửa. Tiểu Kỳ quan ra lệnh một tiếng, hai môn Hổ Tôn pháo một trước một sau đồng thời phóng ra. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh, đinh hai nhức óc. Một môn Hổ Tôn pháo phóng ra chính là nắm đấm lớn đạn pháo rụt đặc, dẫn đầu vành ra, song phương cách xa nhau bất quá vài mét, trực tiếp đánh chúng vào chính Lam Kỳ tinh nhuệ kết trận, trong nháy mắt đem mấy tên trọng giáp binh đánh bay ra ngoài. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chính Lam Kỳ tinh nhuệ trận hình bị xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó, chính là nhét vào tán đạn Hổ Tôn pháo phóng ra, vô số chỉ đánh như mưa rơi quét về phía trên tường thành quân thành, trong nháy mắt thu hoạch được một đợt địch nhân. Cái này hai vòng còn kém không có nhét vào miệng pháo kích, nhường chính Lam Kỳ tinh nhuệ thụ trọng thương, chỗ lỗ hổng một mảnh hỗn độn. Giết! Ba tên cái khiên mây đao thuận thủ thấy thế, lập tức xông lên tường thành, trường đao trong tay vung vẩy như gió, cấp tốc dọn dẹp còn lại địch nhân. Phía sau bọn họ hai tên Hổ Tôn pháo tay thì cấp tốc thu hồi hỏa pháo, đứng tại hai bên, làm hậu tục bộ đội tránh ra thông đạo. Thiên Đăng Doanh, bên trên, Tiểu Kỳ quan ra lệnh một tiếng, sau lưng đã tuân ra một nhóm cầm trong tay trường đao, trường thương, thang ba, câu liêm thương, dài búa Thiên Đăng Doanh tướng sĩ, cấp tốc leo lên tường thành, đứng bước gót chân, bắt đầu mở rộng chiến quả. Chương 272, giáo giáp kỵ chương 272. Giáo giáp kỵ Thiên Đăng Doanh các tướng sĩ như mãnh hổ hạ sơn giống như sông lên tường thành, cấp tốc chiếm cứ bị Hổ Tôn pháo doanh mở lỗ hổng. Khôi giáp của bọn hắn nặng nề, vũ khí tinh lương, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Giết! Một gã Thiên Đăng Doanh câu liêm thương binh, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước một gã thân hình cao lớn chính Lam Kỳ trọng giáp binh. Kia trọng giáp binh cầm trong tay quát phủ, khí thế hùng hổ, đang hướng phía một gã Thiên Đăng Doanh đao thuận thủ đánh xuống. Câu liêm thương binh nhắm ngay thời cơ, thừa dịp trọng giáp binh tướng quát phủ giơ lên cao cao trong nháy mắt, đột nhiên lấn người mà lên. Câu liêm thương nhanh chóng mò về trọng giáp binh mắt cá chân, tinh chuẩn ôm lấy hắn cổ chân. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh phát giác được dị dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ tránh thoát. Hắn dùng lực mong muốn giơ chân lên thoát khỏi trói buộc, có thể kia câu liêm thương gắt gao ôm lấy không thả. Câu liêm thương binh mượn nhờ trọng giáp binh dễ dỗi lực lượng, thân thể thuận thế nhất chuyển, đồng thời cánh tay phát lực, hét lớn một tiếng, ngược. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh thân thể cao lớn bởi vì chân bị ôm lấy, trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng, ầm ầm một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất. Còn chưa chờ chính Lam Kỳ trọng giáp binh phản ứng, một thanh trọng phủ đối diện đệm xuống. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn ý đổ giơ cánh tay lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Trọng phủ hung hăng bổ vào chính Lam Kỳ trọng giáp binh trên mũ giáp, phát ra trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh mũ giáp bị đánh mở, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ hắn hai gò má. A. Chính Lam Kỳ trọng giáp binh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Tây Môn Thần Sách doanh đại kỳ hạ Hùng Văn Long đứng tại chỗ cao, nhìn chăm chú lên trên tường thành chiến cuộc. Thấy giả cụ cùng một tòa khác công thành tháp bên trên Tiên Đăng Doanh binh sĩ đều đã thành công chiếm cứ tường thành đồng thời bước vàng cắm rễ, trên chiến trường phe mình tình thế một mảnh tốt đẹp, lập tức vẻ mặt tươi cười, trong mắt lóe lên một tia khâm phục. Đô đốc tự thân lên trận, quả nhiên thế không thể đỡ. Tiên Đăng Doanh các tướng sĩ cũng từng cái dũng manh thiện chiến, ngắn như vậy thời điểm liền có thể tại trên tường thành đứng vững gót chân, vũ niên phục liêu, coi là thật không đáng kể. Hùng Văn Long trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng trên mặt cũng không toát ra quá nhiều cảm xúc. Xem như giả cụ phó tướng, biết rõ chức trách của mình hiệp trợ chủ soái, mà không phải vọng thêm bình luận. Cấp tốc tập trung ý chí, tiếp tục chú ý chiến cuộc biến hóa. Nhưng vào lúc này, một gã lính liên lạc đội vã chạy tới, vì một chân trên đất, cao giọng bẩm báo nói, báo, Hùng tướng quân, doanh miệng thành nội phái ra một chi 2.000 người kỵ binh tự Nam Môn ra khỏi thành, đang hướng phía quân ta pháo doanh phương hướng mau chóng đuổi theo, y đổ phá hủy phục liêu pháo. Hùng Văn Long nghe được lính liên lạc báo cáo, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, thử, đến rất đúng lúc. Đang lo 80 cửa phục liêu pháo không có địa phương làm đâu. Hắn quay người đối bên cạnh pháo doanh chỉ huy sứ hạ lệnh, truyền lệnh xuống, thay đổi họng pháo, nhắm chuẩn chi kia quân thanh kỵ binh, như thật tiến vào tầm bắn, cho ta hung hăng oanh. Pháo doanh chỉ huy sứ lập tức lĩnh mệnh, cao giọng đáp, tuân lệnh. Lập tức, pháo doanh các tướng sĩ cấp tốc hành động, điều chỉnh họng pháo phương hướng, nhắm ngay đang chạy nhanh đến quân thanh kỵ binh. Lúc này, phương xa bụi đất tung bay, 2.000 quân thanh kỵ binh như một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng phía cánh quân pháo doanh lao nhanh mà đến. Cầm đầu tướng lĩnh A Mục Nhĩ cưỡi một con ngựa cao lớn, người mặc màu đen chiến giáp, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Cầm trong tay trường thương, ánh mắt hung ác. Trên mặt để lộ ra một cỗ thần sắc dữ tợn. Mặc dù như thế, A Mục Nhĩ nhưng trong lòng cũng không như mặt ngoài như vậy trấn định. Pháo doanh vị trí ở vào một mảnh đất trống trải mang, trung quanh có cánh quân bộ binh cùng thuẫn xe bảo vệ chặt chẽ, hiển nhiên là một khối khó gặm xương cứng. Tướng quân, pháo doanh vị trí dường như không tốt lắm tiến đánh. Một gã phó tướng rục ngựa tới gần, nhắc nhở. A Mục Nhĩ tự nhiên cũng biết nhiệm vụ này vô cùng gian nan, có thể đây là ngao bái dưới tử mệnh lệnh. Trong lòng của hắn tin tưởng, những này phục liêu pháo uy lực to lớn, doanh miệng có thể hay không thủ được, rất lớn trình độ liền quyết định bởi bọn hắn có thể thành công hay không phá hủy đối phương pháo doanh. Nếu không hủy đi khánh quân pháo doanh, trên tường thành ngay tại khổ chiến quân thanh đem gặp càng mãnh liệt hơn hỏa lực đả kích, áp lực tăng gấp bội, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu không phá hủy bọn hắn hỏa pháo, trên tường thành các huynh đệ sợ là không chống được bao lâu. A Mục Nhĩ thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhìn qua kia nhìn như gần trong gang tấc nhưng lại nguy cơ tứ phía pháo doanh, A Mục Nhĩ nội tâm thiên nhân giao chiến. Đúng lúc này, A Mục Nhĩ bén nhạy phát giác được, đối diện kia 80 cửa phục liêu pháo lại trong nháy mắt đem đen ngòm họng pháo đồng loạt nhắm ngay bọn hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Không tốt, nhanh hướng đại quân cánh chạy, không thể tùy tiện tiến lên. A Mục Nhĩ khàn cả giọng hô to, hắn biết rõ những này hỏa pháo tầm bắn từ xa, khẳng định vượt qua 2 dặm, tiếp tục thẳng tắp tiến lên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Quân Thanh bọn kỵ binh nghe được mệnh lệnh, nhao nhao quay đầu ngựa lại, hướng phía cánh chạy như điên. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa lộn xộn, bụi lất đầy trời. Tây Môn Thần Sách doanh đại kỳ hạ, Hùng Văn Long nhìn thấy Quân Thanh kỵ binh bình tĩnh như vậy cải biến sách lược, trong lòng nao nao. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt run lên, nghiêm túc hạ lệnh, theo kỵ binh trong doanh điều 2000 cưỡi, đi đem bọn hắn cho ta ăn hết, đừng để một cái lọt lưới. Hùng Văn Long nhìn chăm chú nơi xa Quân Thanh kỵ binh động tĩnh, nhíu mày. Mặc dù phái ra 2000 kỵ binh truy kích, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút bất an. 2000 kỵ binh, có lẽ còn chưa đủ hỗ trợ. Hùng Văn Long thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, lần nữa lớn tiếng hạ lệnh, trong doanh còn thừa 1000 giáo giáp kỵ xuất động. Giáo giáp kỵ, đây chính là thần sách doanh bên trong tấm thứ 2 vương bài. Bọn hắn đều là nhân mã cố giáp, cầm trong tay trường sóc, kỹ thuật tinh xảo, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chi kỵ binh này đang huấn luyện lúc cực kỳ khắc nghiệt, toàn doanh trên dưới cũng bất quá 2000 người, cũng là giả cụ theo trọng chi một. Lính liên lạc cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra, trong doanh lập tức vang lên một hồi dồn dập tiếng kèn. 1000 giáo giáp kỵ cấp tốc tập kết, áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang, trường sóc như rừng, khí thế bức người. Hùng Văn Long đứng tại chỗ cao, đưa mắt nhìn chi này tinh nhuệ kỵ binh xuất kích, trong lòng an tâm một chút. Cùng lúc đó, trên tường thành chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Tiên đăng doanh các tướng sĩ đã một mực chiếm cứ trên tường thành lỗ hổng, quân Thanh phản công bị lần lượt đánh lui. Càng là có giả cụ cái loại này như là giống như xe tăng nhân vật xung phong đi đầu, dẫn theo các binh sĩ từng bước thúc đẩy, quân Thanh phòng tuyến dần dần sụp đổ. Giết, một tên cũng không để lại. Giả cụ thanh âm tại trên tường thành quân quẩn, khích lệ mỗi một cái tiên đăng doanh binh sĩ. Quân Thanh mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng ở tiên đăng doanh tấn công mạnh hạ, dần dần lực bất tòng tâm. Trên tường thành chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, mỗi một tấc đất đều nhuộm đầy máu tươi. Cửa thành phía tây, không được bao lâu, liền có thể tuyên cáo công phá. Chương 273, thành phá, chạy tán loạn. Chương 273, thành phá, chạy tán loạn. A Mục Nhĩ một bên rụt ngựa phi nước đại, một bên quay đầu quan sát địch tình. Rất nhanh, hắn phát hiện truy kích khánh quân kỵ binh cũng không khoác trọng giáp, mà là khinh trang thượng trận, hiển nhiên là thông thường kỵ binh. Tướng quân, truy binh chỉ là thông thường kỵ binh, nhân số cùng chúng ta tương đối, nhưng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Một gã phó tướng rụt ngựa tới gần A Mục Nhĩ, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. A Mục Nhĩ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Nếu là tiếp tục chạy trốn, không chỉ có không cách nào hoàn thành phá hủy pháo doanh nhiệm vụ, còn có thể bị khánh quân kỵ binh một đường kiềm chế. Truyền lệnh xuống, quay đầu ngựa lại, phản công truy binh. Chúng ta nhất định phải đánh tan nhóm này kỵ binh, mới có thể có cơ hội phá vây. A Mục Nhĩ quả quyết hạ lệnh. Quân Thanh bọn kỵ binh nghe được mệnh lệnh, nhao nhao quay đầu ngựa lại, hướng phía truy kích mà đến khánh quân kỵ binh phóng đi. Bọn hắn nhân số tương đối, mặc dù không phải cụ trang kỵ binh, nhưng cũng là từng cái người mặc trọng giáp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Phản công khí thế như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt ép hướng về phía khánh quân kỵ binh. Nhưng mà khánh quân kinh kỵ binh cũng không như quân Thanh đoán trước giống như nên chiến. Ngay tại hai quân cách xa nhau không đến 200 mét lúc, khánh quân 2000 kinh kỵ binh đột nhiên hướng hai bên tản ra, lộ ra phía sau đã ra tốc công kích 1000 giáo giáp kỵ. Giáo giáp kỵ người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường sóc, ngựa cũng đã tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, như là lấp kín di động sắt thép tường thành, hướng phía quân Thanh kỵ binh đối diện vào tới. A Mục Nhĩ thấy thế, trong lòng đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn ý thức được chính mình trúng khánh quân cái bẫy, nhưng lúc này đã tới không kịp thay đổi phương hướng. Không tốt, chúng kế. A Mục Nhĩ hô to, nhưng quân Thanh kỵ binh công kích tình thế đã không cách nào đình chỉ, giờ phút này song phương đã tiến vào quyết chiến chết khu. Hai cô kỵ binh như là hai đạo hồng lưu, trong nháy mắt đụng vào nhau. Giáo giáp kỵ trường sóc như rừng, mượn nhờ ngựa lực trùng kích, trong nháy mắt đâm xuyên qua quân Thanh kỵ binh phòng tuyến. Quân Thanh kỵ binh mặc dù người mặc trọng giáp, nhưng giáo giáp kỵ binh khí mã sóc càng dài, phòng hộ càng hơn một bậc. Phốc phốc, phốc phốc. Trường sóc đâm xuyên áo giáp thanh âm liên tục không ngừng, quân Thanh kỵ binh một cái tiếp một cái bị đánh rơi dưới ngựa. Giáo giáp kỵ công kích như là một thanh đao nhọn, trong nháy mắt xé rách quân Thanh trận hình. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng chiến trường, quân Thanh kỵ binh bị trường sóc đâm xuyên lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài, thân thể theo trên lưng ngựa trùng điệp quằn xuống. Ngựa tê minh thanh cũng theo đó vang lên, chúng tên hoặc bị trường sóc đâm trúng chiến mã thống khổ lăn lộn ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Cứu ta, cứu ta. Một gã quân Thanh kỵ binh bị trường sóc đâm trúng phần bụng, rơi xuống khỏi ngựa, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không biết sống chết ý đồ đứng người lên, nhưng rất nhanh liền bị đến tiếp sau giáo giáp kỵ va chạm đi lên, đem hắn cả người đâm đến bay ra ngoài, lần nữa trùng điệp quằn xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Giết, giết sạch bọn hắn. Giáo giáp kỵ tướng lĩnh giống giận, trường sóc vung vẩy như gió, mỗi một lần đâm ra đều mang theo một mảnh huyết hoa. Quân Thanh kỵ binh trận hình bị triệt để tách ra, các binh sĩ thất kinh, ý đồ quay đầu ngựa lại chạy trốn, nhưng giáo giáp kỵ tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Không cần loạn, không cần loạn. A Mục Nhĩ vung vẩy trường thương, ý đồ tổ chức còn lại kỵ binh phá vây, nhưng hắn thanh âm rất nhanh bị dìm ngập tại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vó ngựa bên trong. Tướng quân cẩn thận. Một gã thân vệ hô to, nhưng đã quá muộn. Ba cây trường sóc như rồng giống như đâm tới, A Mục Nhị miễn cưỡng ngăn một cây, nhưng mặt khác hai cây trong nháy mắt đâm xuyên qua khôi giáp của hắn. Phốc phốc. Trường sóc đâm vào thân thể tiếng vang trầm trầm lên, A Mục Nhị thân thể bị to lớn lực trùng kích trực tiếp đâm bay, trùng điệp té ngã trên đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong miệng tuôn ra máu tươi, muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đem. Tướng quân. Một gã quân thanh kỵ binh ý đổ xông lại cứu viện, nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, rất nhanh bị giáo giáp kỵ trường sóc đâm xuyên, kêu thảm ngã xuống. A Mục Nhĩ nằm trên mặt đất, bên hai tràn ngập nhân mã tiếng kêu thảm thiết cùng móng ngựa tiếng oanh minh. Hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng vô lực nhắm hai mắt lại. Mà hướng hai bên tản ra 2000 khánh quân thông thường kỵ binh cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn cấp tốc vây quanh quân thanh kỵ binh cánh cùng phía sau, tạo thành vây quanh chi thế. Bán tên. Khánh quân kỵ binh tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy ngàn mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân thanh kỵ binh. Quân thanh kỵ binh mặc dù người mặc trọng giáp, nhưng ở mưa tên bao trùm hạ, vẫn có không ít người ngựa trúng tên ngã xuống đất. Mũi tên bắn trúng ngựa, dẫn đến quân thanh kỵ binh trận hình càng thêm hỗn loạn. Giết! Khánh quân kỵ binh tướng lĩnh lần nữa hạ lệnh, 2000 khinh kỵ binh giống như thủy triều theo hai bên tuôn hướng quân thanh kỵ binh. Bọn hắn cầm trong tay trường đao, lợi dụng quần áo nhẹ ưu thế, cấp tốc cắt vào quân thanh kỵ binh cánh. Quân thanh kỵ binh lúc này đã bị giáo giáp kỵ chính diện xung kích đánh cho đầu góc choáng váng, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Tại giáo giáp kỵ chính diện xung kích cùng thông thường kỵ binh cánh bọc đánh hạ, quân thanh kỵ binh hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Bị chia cắt thành mấy cái nhỏ gỗ, từng người tự chiến, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích. Phá bay, phá bay. Một gã quân thanh phó tướng khàn cả giọng tuyệt vọng hô to, ý đồ dẫn đầu còn lại kỵ binh lao ra khỏi vòng vây. Nhưng mà, khánh quân vòng vây như thùng sắt, kín không kẽ hở. Giáo giáp kỵ trường sóc cùng thông thường kỵ binh trường đao sen lẫn thành một trường lưới tử vong, quân thanh kỵ binh một cái tiếp một cái ngã xuống. Chiến đấu kéo dài không đến nửa canh giờ, quân thanh kỵ binh liền gần như toàn quân bị diệt. Trên chiến trường thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thanh nội, Ngao Bái đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn qua cửa thành phía tây phương hướng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn chính mắt thấy cửa thành phía tây bị công phá toàn bộ quá trình, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tướng quân, Tây môn đã phá, doanh miệng, sợ là thủ không được. Một gã phó tướng vội vã chạy tới, quỳ một chân trên đất, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng. Ngao Bái nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Phái ra thành kia 2000 kỵ binh đâu? Ngao Bái trầm giọng hỏi. Phó tướng cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy, vừa mới truyền đến tin tức, kia 2000 kỵ binh gần như toàn quân bị diệt, A Mục Nhĩ tướng quân cũng chết trận. Ngao Bái nghe vậy, thân thể hơi trao đảo một cái, trong mắt lóe lên một tia bi thống. A Mục Nhĩ là dưới trướng hắn đắc lực nhất tướng lĩnh một trong, bây giờ chiến tử, đối với hắn sĩ khí đã kích cực lớn. Hai canh giờ, không đến hai canh giờ a. Ngao Bái thấp giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, theo đánh tới kết thúc, thậm chí liền hai canh giờ cũng chưa tới. Chúng ta vậy mà bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy. Đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên tường thành, trên nắm tay máu tươi theo vách tường chảy xuống. Trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Tướng quân, Bắc môn cùng Đông môn cũng trèo chống không được bao lâu, bây giờ Tây môn cáo phá, doanh miệng đã thủ không được. Phó tướng vội vàng nói, mời tướng quân nhanh chóng theo Nam môn rút lui, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chương 274, thành phá, chạy tán loạn 2 chương 274, thành phá, chạy tán loạn 2 Ngao Bái trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, truyền lệnh xuống, toàn quân theo Nam môn rút lui. Theo Ngao Bái mệnh lệnh được đưa ra, quân thanh bắt đầu có thứ tự theo Nam môn rút lui. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục chống cự chỉ có thể tăng thêm thương vong. Tướng quân, khánh quân kỵ binh đã đuổi theo, chúng ta hậu quân bị bọn hắn cắn. Một gã thân vệ vội vã chạy tới, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng. Ngao Bái nghe vậy, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn biết, khánh quân truy kích bộ đội sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Truyền lệnh hậu quân, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở khánh quân truy kích. Còn lại bộ đội, tốc độ cao nhất rút lui. Ngao Bái cắn răng lại khiến. Nhưng mà, quân thanh sĩ khi đã hoàn toàn sụp đổ, hậu quân chống cự lộ ra tái nhợt bất lực. Khánh quân kỵ binh giống như thủy triều vào tới, giáo giáp kỵ không cần tốn nhiều sức cấp tốc xông phá quân thanh phòng tuyến. Không ngăn được, không ngăn được. Một gã quân thanh tướng lĩnh khàn cả giọng hô to, ý đồ tổ chức sau cùng chống cự, nhưng rất nhanh liền bị khánh quân kỵ binh bao phủ. Ngao Bái ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn qua hậu quân tan tác, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, trận chiến đấu này đã hoàn toàn thất bại. Tướng quân, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Phó tướng đội vàng thúc giục nói. Kết thúc, đều kết thúc. Ngao Bái hít sâu một hơi, cuối cùng nhẹ gật đầu, đi. Quay đầu ngựa lại, mang theo còn lại thân vệ cùng mấy ngàn người hướng phía cái châu vệ cái huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Doanh miệng, vậy mà liền dạng này ném đi. Ngao Bái thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Ngao Bái cũng không thừa nhận chính mình ngay từ đầu liền không có bao nhiêu lòng tin có thể một mực tại mười mấy vạn đại quân vây công tình huống hạ thủ vững. Dù sao khánh quân bộ đội chủ lực chính là tam đại kinh doanh, coi như kinh doanh là trung ương quân, nhưng tối thiểu nhất thế nào cũng phải chống đỡ 7 ngày a. Doanh miệng thành nội, giả cụ đứng tại cửa thành phía tây chỗ cao, xa xa nhìn qua quân thanh rút lui phương hướng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn quay người đối bên cạnh Hùng Văn Long hỏi, Ngao Bái có phải hay không đều hướng thành nam cái huyện phương hướng chạy? Nhưng có chia binh. Hùng Văn Long nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn, đều là hướng bên kia chạy. Nam môn là duy nhất một đầu còn có thể thông hành đường, địa phương khác đều bị chúng ta phong kín. Hắn không hướng bên kia chạy, liền không đường có thể đi. Giả Cú nghe vậy, lập tức nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Nam Thành cửa 10 dặm chỗ, ta thật là còn mai phục 1000 giáo giáp kỳ đâu. Hùng Văn Long có chút nhíu mày, lập tức cũng cười lên, đô đốc quả nhiên mưu tính sâu xa. Ta đã sớm phái kỵ binh tại phía sau truy kích tàn quân, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể tiền hậu giáp kích ngao bái tàn quân. Giả Cú nghe được tin tức này, lập tức cười ha ha, vô vô Hùng Văn Long bả bay, như thế thuận tiện. Ngao bái lần này mọc cánh khó thoát. Hắn nhìn về phía phương nam ngao bái thoát đi phương hướng, có chút meo cặp mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng mấy người các ngươi có thể tiếp được phần này đại lễ, nếu không cũng quá khiến ta thất vọng. Vũ Niên Phục Liêu, ở trong tầm tay. Giả Cù thấp giọng tự nói, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hôm nay trận đại chiến này, nghiệm chứng Giả Cù trước đây làm tất cả chuẩn bị đều là đúng, cũng làm cho trong lòng của hắn duy nhất lo lắng hoàn toàn tiêu tán, lòng tin tràn đầy. Hắn quay người đối Hùng Văn Long nói rằng, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn một lát, sau đó tiếp tục truy kích quân Thanh tàn quân. Là. Hùng Văn Long lĩnh mệnh mà đi. Không chờ Hùng Văn Long đi xa, một gã trinh sát vội vã chạy tới, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ngựa khí gấp rút mà cung kính, báo, đô đốc, Tháp Sơn phô cơ báo. Giả Cú nghe vậy, khẽ cho mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Hắn đưa tay tiếp nhận trinh sát đưa tới tình báo, cấp tốc triển khai đọc. Theo ánh mắt đảo qua trên giấy câu chữ, Giả Cú sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí hơi trắng bệnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối đã quay người chuẩn bị rời đi Hùng Văn Long hô, Hùng tướng quân, trở về. Hùng Văn Long nghe được Giả Cú thanh âm, lập tức dừng bước lại, quay người bước nhanh đi trở về. Thấy Giả Cú vẻ mặt không đúng, trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đô đốc, đã xảy ra chuyện gì? Hùng Văn Long trầm giọng hỏi. Giả Cù không có trả lời, trực tiếp đem trong tay tình báo đưa cho hắn. Hùng Văn Long tiếp nhận tình báo, cấp tốc xem. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt của hắn cũng dần dần biến khó coi. Hùng Văn Long xem hết tình báo, cao mày, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, Vương Tử Đằng 4 vạn đại quân, vậy mà bại bởi Hải Thành 1 vạn biệt quân. Cái này, làm sao có thể? Giả Cù hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trong lòng bước lên sát ý tỉnh táo lại. Vương Tử Đằng, Vương Tử Đằng. Giả Cù cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Bốn vạn đại quân, bất quá là nhường đóng giữ Tháp Sơn Phâu ngăn cản viện quân mà thôi, vậy mà bại bởi 1 vạn biệt quân. Hắn đến tuột cùng đang làm gì? Như thế hạ người vô năng, quả thực là làm hỏng đại sự của ta. Hùng Văn Long cũng là vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng không thể không kiềm nén lửa giận phân tích thế cục. Đô đốc bất giận, việc cấp bách là ứng đối trước mắt cục diện. Vương Tử Đằng binh bại, chỉ sợ Hải Thành viện quân chắc chắn thừa thắng xông lên. Dù sao bọn hắn giờ phút này chắc hẳn còn không có thu được doanh miệng công phá tin tức. Dù sao, hai canh giờ không đến công hãm một cái ba. 4 vạn người đóng giữ thành trì vẫn còn có chút nghe rợn cả người. Hơn nữa bọn hắn lính như thế lực không cách nào đối với chúng ta hình thành mới uy hiếp, nhưng đây cũng là một cái cơ hội, ăn hết cơ hội của bọn hắn. Giả Cù trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc truy kích tốc độ, cần phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt ngao bái tàn quân. Đồng thời, phái người thông chi Tô Cẩn Nôn, Điều Thiên Sách, Huyền Sách doanh tất cả kỵ binh trợ giúp Tháp Sơn Phô, từ Tô Cẩn Nôn tự mình tiến đến chủ trì đại cục, ngăn chặn quân Thanh viện quân đường lui. Đã hiện ra, vậy liền để bọn hắn chết ở bên ngoài. Vì cái gì hôm nay vẫn là năm trường, bất quá là đối với các ngươi yêu thâm trầm. Chương 275, phục kích chương 275, phục kích doanh miệng 10 dặm chỗ, 1000 tên giáo giáp kỵ lặng lặng mai phục tại hai bên núi rừng bên trong. Nhân mã cô giáp, trường sóc như rừng, thiết giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Giả Dung đứng tại chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước đường núi, bên cạnh Giả Vân cùng Giả Tông thì thấp giọng trò chuyện với nhau. Thiên tổng đại nhân, chúng ta mai phục lâu như vậy, quân Thanh thật sẽ theo con đường này trốn sao? Giả Tông hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không phải Giả Tông không tin Giả Cù an bài, mà là tự tiếp nhận Giả Xá dạy bảo sau, nên có quân sự thưởng thức cơ bản đều hiểu. Ngày đầu tiên công thành liền an bài phục binh tại quân Thanh rút lui lộ tuyến bên trên mai phục, đây đối với vừa tiếp nhận Giả Xá truyền thụ cho kinh nghiệm hắn mà nói, nhiều ít cảm thấy có chút không hợp thói thường. Giả Dung mỉm cười, ngữ khí chắc chắn, đô đốc sớm đã sắp xếp xong xuôi ngao bái đường lui. Bãi Sơn là thông hướng cái huyện phải qua đường, ngao bái như muốn chạy trốn, chỉ có thể đi nơi này. Giả Vân nhẹ gật đầu, nói bổ sung, huống hồ quân Thanh bại lui, sĩ khí hoàn toàn không có, ngao bái nhất định nóng lòng đảm mệnh, sẽ không quấn đường xa. Chúng ta chỉ cần ở đây ôm cây lợi thỏ, liền có thể một lần hành động bắt được hắn. Giả Tông nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng nói là nói như vậy, cần phải nhường quân Thanh bại lui, không phải muốn thành phá sao? Giả Dung cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một gã trinh sát vội vã chạy đến, quỳ một chân trên đất, thấp giọng bẩm báo nói: "Thiên tổng đại nhân, phía trước phát hiện quân Thanh tàn quân, đang hướng ta phương mai phục chỗ chạy tới." Giả Dung trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hỏi: "Có bao nhiêu người? Khoảng cách bao xa?" Trinh sát đáp: "Ước chừng 9000 người, khoảng cách không đến 3 dặm, xác định là doanh miệng bại lui quân Thanh." Giả Dung nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, quả nhiên tới. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Là, trinh sát lĩnh mệnh mà đi. Giả Vân thì là vẻ mặt hưng phấn, nắm chặt trong tay trường sóc, thấp giọng nói, chúng ta cơ hội tới. Loại này sống đều là một cái công lớn a. Cho nên Hùng Văn Long cũng là trực tiếp cho Giả Cù làm ra lựa chọn, an bài Giả Dung 3 người lánh binh mai phục nơi này, không đến mức rơi nhân khẩu lưới. Giả Tông lại là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhìn không được mở miệng nói, cái này sao có thể? Doanh miệng thành phá đến cũng quá nhanh đi. Quân Thanh thật là có 3, 4 vạn người đóng giữ, nhưng một ngày này bên trong công phá thành trì cũng quá. Giả Dung nhìn Giả Tông một cái, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia thâm ý, Tông Tam Thúc, ngươi cảm thấy không có khả năng, là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nhị thúc thủ đoạn. Nhị thúc đã dám ở ngày đầu tiên liền an bài chúng ta mai phục tại này, tự nhiên là sớm có nắm chắc. Giả Tông há to miệng, nhưng nghĩ tới giả cụ chiến tích di vãng, trong lòng chất vấn dần dần bị một loại phức tạp cảm xúc thay thế. Có chút hoài nghi giả xá dạy hắn bản sự đến cùng phải hay không có lượng nước. Túi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia tự dễ ước, có lẽ là ta kiến thức quá nông cạn. Nhị ca năng lực, xác thực không phải ta có thể phỏng đoán. Giả Vân thấy thế, cười vô vô giả Tông bả vai, an ủi, ngươi vừa đi theo nhị thúc không lâu, liền hồi phụ chịu đại lao ra dạy bảo, không nhiều hiểu rõ tam sách doanh, ít nhiều có chút đóng cửa làm xe, có một số việc nhất thời khó có thể lý giải được cũng bình thường. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, nhị thúc mỗi một bước nhu đồ, đều tuyệt không phải bắn tên không đích. Hắn đã dám làm như thế, liền nhất định hoàn toàn chắc chắn. Giả Tông nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Trong lòng đã có đối giả cụ sùng bái, lại có đối với mình kiến thức không đủ đảo não. Đúng lúc này, đường phía trước bên trên truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân. Trinh sát lần nữa chạy đến, ngữ khí gấp rút bẩm báo nói, Thiên Tổng đại nhân, quân Thanh Tàn quân đã tiến vào vòng mai phục, khoảng cách không đến 2 dặm. Giả Dung trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ngao Bái xuất lĩnh tàn quân đang hốt hoảng hướng cái châu vệ cái huyện phương hướng rút lui. Quân Thanh đội ngũ đã quân lính tan rã, các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút. Ngao Bái ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Một bên thúc giục đội ngũ tăng thêm tốc độ, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ cánh quân truy binh bỗng nhiên giết tới. Tướng quân, chúng ta đã rút lui gần 8 dặm, qua một đoạn thời gian nữa chính là bãi núi. Chỉ cần qua bãi sơn, chúng ta liền có thể tạm thời thở một ngụm. Phó tướng giục ngựa đuổi tới Ngao Bái bên cạnh, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Ngao Bái nhẹ gật đầu, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, phía trước trên đường chân trời bỗng nhiên giơ lên một mảnh bụi đất, ngay sau đó, đen nghịt bóng người dần dần rõ ràng. Đó là cái gì? Ngao Bái con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Còn chưa chờ hắn hạ lệnh dò xét, một gã trinh sát liền đội vàng hấp tấp lao đến, âm thanh run rẩy hô, "Tướng quân, không xong! Phía trước có 1000 cụ trang kỵ binh mai phục, bọn hắn đang hướng chúng ta vào tới." "Cái gì?" Ngao Bái sắc mặt đại biến, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bụi đất tung bay, một chi võ trang đầy đủ cánh quân kỵ binh đang lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng bọn hắn vào tới. Bọn kỵ binh nhân mã cô giáp, cầm trong tay trường sóc, tiếng võ ngựa như sấm rền đình thai nhức óc, dường như một cỗ không thể ngăn cản hùng lưu. Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có cánh quân kỵ binh? Ngao Bái nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Phó tướng cũng hoảng hồn, vội vàng hỏi, "Tướng quân, làm sao bây giờ? Trước có mai phục, phía sau có truy binh, chúng ta không đường có thể đi." Ngao Bái nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Hắn biết, mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Phía trước kỵ binh hiển nhiên là sớm có dự mưu, mai phục tại này chính là vì cắt đứt đường lui của bọn hắn. Mà phía sau truy binh cũng lúc nào cũng có thể giết tới, quân Thanh Tàn quân đã lâm vào tiền hậu giáp kích tuyệt cảnh. Toàn quân nghe lệnh, bày trận nên địch. Ngao Bái cắn răng lại khiến, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Nhưng mà, quân Thanh sĩ khí sớm đã sụp đổ, các binh sĩ nghe được mệnh lệnh sau, không chỉ có không có cấp tốc bày trận, ngược lại càng thêm bối rối. Rất nhiều người thậm chí vứt xuống vũ khí, chạy từ phía. "Tướng quân, không ngăn được." Các binh sĩ đã không nghe chỉ huy. Phó tướng lo lắng hô. Ngao Bái nhìn qua trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã vô lực hồi thiên. "Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc." Ngao Bái thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Đúng lúc này, cánh quân kỵ binh đã vọt tới trước mắt, mang theo ngựa thế, giáo giáp kỵ như cồn phong giống như của tới, trong nháy mắt tách ra quân Thanh hỗn loạn đội ngũ. Quân Thanh các binh sĩ như là rơm rạ giống như bị tùy tiện thu hoạch, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Ngao Bái thân vệ liều chết bảo hộ ở trung quân hắn, ý đồ giết ra một đường máu. Nhưng mà, cánh quân kỵ binh thực sự quá mức hung mãnh, quân Thanh chống cự lộ ra tái nhợt bất lực. "Tướng quân, đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Một gã thân vệ khàn cả giọng hô. Ngao Bái cắn răng, cuối cùng nhẹ gật đầu, lại rút lui. Quay đầu ngựa lại, mang theo còn lại thân vệ hướng phía cánh một đầu đường nhỏ chạy đi. Nhưng mà, cánh quân kỵ binh theo đuổi không bỏ, quân Thanh tàn quân tại trên đường nhỏ bị dần dần tiêu diệt. Ngao Bái một đường phi nước đại, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Khánh quân vì sao có thể ở công thành ngày đầu tiên liền phái tinh binh mai phục tại này, dường như sớm đã đoán chắc hắn mỗi một bước hành động. Chương 276, bắt sống Ngao Bái. Chương 276, bắt sống Ngao Bái. Ngao Bái mang theo còn lại thân vệ dọc theo một đầu chật hẹp đường núi phi nhanh, ý đồ hất ra truy binh sau lưng. Đường núi càng chạy càng hẹp, con đường phía trước lại bị một đống cự thạch cùng ngã xuống cây cối chắn đến cực kỳ chặt chẽ, hiển nhiên là bị người cố ý phong kín. "Tướng quân, phía trước không có đường." Một gã thân vệ kinh hoàng hô. Ngao Bái sầm mặt lại, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đáng chết, nhất định là Khánh quân đem đường này đều phong. Hắn đột nhiên rìm chặt ngựa cương, chiến mã tê minh một tiếng, móng trước cao cao giơ lên. Quay đầu, nhanh quay đầu. Ngao Bái cắn răng lại khiến. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn quay đầu ngựa lại, phía sau đã truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Giả Dung, Giả Vân cùng Giả Tông 3 người xuất lĩnh 100 người giáo giáp kỵ đã đuổi theo, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. "Ngao Bái, ngươi trốn không thoát." Giả Dung cao giọng quát, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý. Ngao Bái thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không đường có thể trốn, trước có chặn đường, phía sau có truy binh, quân Thanh Tàn quân sớm đã quân lính tăng dã, sĩ khí hoàn toàn không có. Giơ tay lên bên trong nắm chặt trường đao, Vung Không Sai cười một tiếng, cuối cùng cắn răng gầm nhẹ nói, ta ngao bái cả đời chinh chiến xa trường, há có thể thúc thủ chịu trói. Tình nguyện chiến tử, cũng không muốn làm kia tù nhân. Các huynh đệ, theo ta trùng sát, chiến đến một khắc cuối cùng. Thanh âm mặc dù khàn khàn, lại mang theo một cố quyết tuyệt lực lượng. Còn lại đám thân vệ nghe được hắn, trong mắt cũng dấy lên cuối cùng một tia chiến ý, bọn hắn biết, hôm nay đã là tuyệt cảnh, chỉ có liều chết một trận chiến, mới có thể không thẹn lương tâm. Nguyện cùng tướng quân đồng sinh cộng tử. Giết! Ngao bái gầm lên giận dữ, vung đao dục ngựa, mang theo còn lại thân vệ hướng Giả Dung bọn người phóng đi. Đao quang như điện, chiến mã tê minh, dường như một đầu thú bị nhốt, đem hết toàn lực làm sau cùng dãy rủa. Giả Dung thấy thế, nhíu mày, cao giọng nhắc nhở, cẩn thận. Ngao bái đã là chó cùng rất dậu, không thể chủ quan. Ngao bái gầm lên giận dữ, vung đao dục ngựa, mang theo còn lại thân vệ hướng Giả Dung bọn người phóng đi. Chật hẹp trên sơn đạo, tiếng vó ngựa như sấm, bụi đất tung bay, quân thanh kỵ binh như là một dòng lũ lớn, lao thẳng tới khánh quân phòng tuyến. Giả Dung thấy thế, nhíu mày, cao giọng hạ lệnh, bảy trợ, chuẩn bị nên kích. Khánh quân giáo giáp kỵ cấp tốc xếp thế trận xung phong, trường sóc lập tức, thiết giáp dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Giả Dung một ngựa đi đầu, vung giáo hô to, công kích. Hai chi kỵ binh tại trên sơn đạo đối diện công kích, trong nháy mắt đụng vào nhau. Trường sóc đâm xuyên áo giáp, đao quang bổ ra huyết đục, chiến mã tê minh, binh sĩ kêu thảm, chật hẹp trên sơn đạo lập tức thành một mảnh tu la tràng. Ngao bái vung vẩy trường đao, đao quang như điện, trong nháy mắt đánh bay hai tên khánh quân kỵ binh. Hán đám thân vệ cũng liều chết công kích, ý đồ xé mở khánh quân phòng tuyến. Nhưng mà, khánh quân giáo giáp kỵ trang bị tinh lương, trận hình nghiêm mật, quân thanh công kích bị mạnh mẽ cản lại. Rút lui, lại xông một lần. Ngao bái cắn răng lại khiến, mang theo còn lại thân vệ quay đầu ngựa lại, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Nhưng mà, quân thanh sĩ khí sớm đã sụp đổ, rất nhiều binh sĩ tại lần thứ nhất công kích bên trong liền đã mất mạng, còn lại thân vệ cũng còn thừa không có mấy. Ngao bái ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên người chỉ còn lại không đến 20 người. Tướng quân, không ngăn được. Chúng ta không xông ra được. Một gã thân vệ máu me đầy mặt, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. Ngao bái trong mắt lóe lên vẻ bị thương, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nói, một lần cuối cùng công kích. Theo ta giết. Hắn lần nữa vung đao dùng ngựa, mang theo còn lại thân vệ hướng khánh quân phóng đi. Nhưng mà, lần này, khánh quân phòng tuyến càng thêm nghiêm mật. Giả Dung, Giả Vân cùng Giả Tông ba người xuất lĩnh kỵ binh theo hai bên bọc đánh, đem Ngao bái bọn người bao bọc vây quanh. Ngao bái, ngươi đã là nỏ mạnh hết à, làm gì lại làm vô vị dãy rủa? Giả Dung cao giọng quát, trong tay trường sóc đột nhiên đâm ra, thẳng đến Ngao bái ngực. Ngao bái miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát, lại bị Giả Vân một giáo quét trúng đùi ngựa. Chiến mã tê minh một tiếng, trung điệp té ngã trên đất, Ngao bái cũng bị bỏ rơi lưng ngựa, lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn vừa muốn đứng dậy, Giả Tông trường sóc đã chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Ngao bái, ngươi bại. Giả Dung ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất Ngao bái. Ngao bái che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhưng như cũ mang theo bất khuất quan mang. Cắn răng nói, được làm vua thua làm đặng, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ta Ngao bái, tuyệt sẽ không làm kia tù nhân. Dứt lời, hắn đột nhiên giơ lên trong tay trường đao, hướng phía cổ của mình vung đi. Nhưng mà, Giả Dung tay mắt lênh lẹ, một giáo đánh bay hắn trường đao. Muốn tự vẫn, không dễ dàng như vậy. Giả Dung cười lạnh nói, mệnh của ngươi còn phải từ đô đốc xử lý. Ngao bái trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tùy ý khánh quân binh sĩ đem hắn trói lại. Giả Dung ba người nhìn qua bị bắt Ngao bái, trong lòng đều là hăng hái. Tướng quân, chúng ta đã đi tiếp một đoạn thời gian, khoảng cách tháp sơn phô không xa, có thể kỳ quái là trinh sát xuôi theo quan đạo dò xét, lại chưa phát hiện quân thanh viện quân tung tích. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua giá ngựa nhích lại gần mình tham tướng, Tô Cẩn Luân cũng là không khỏi nhíu mày, không khỏi chậm dần ngựa tốc độ, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước thẳng tắp quan đạo. Nhíu mày, trong lòng sớm đã đối với thế cục cũng có chút nghi hoặc, trầm giọng nói rằng, Vương Tử Đằng 4 vạn đại quân binh bại, phòng tuyến bị quân thanh viện quân phá tan, thương vong gần vạn người. Quân thanh viện quân như là đã đột phá tháp sơn phô, đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại. Bọn hắn hoặc là đã xuôi nam cùng Ngao bái tản quân tụ hợp, hoặc là nói đến đây, Tô Cẩn Luân bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hoặc là bọn hắn đã nhận được doanh miệng bị quân ta công phá tin tức, ngay tại trở về hải thành trên đường. Tham tướng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, ý của tướng quân là quân thanh viện quân biết được doanh miệng thất thủ, liền từ bỏ xuôi nam cùng Ngao bái tản quân tụ hợp kế hoạch, ngược lại trở về hải thành. Chương 277, Hiểu Tháp Sơn trải nguy hiểm. Chương 277, Hiểu Tháp Sơn trải nguy hiểm. Tô Cẩn Luân nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, đúng là như thế. Doanh miệng chính là quân thanh ngăn chặn chúng ta thu phục Liêu Đông trọng yếu cứ điểm, bây giờ bị quân ta công phá, quân thanh viện quân nếu là tiếp tục xuôi nam, không chỉ có không cách nào cùng Ngao bái tản quân tụ hợp, ngược lại vô cùng có khả năng lâm vào quân ta trùng điệp vây quanh. Tham tướng nghe xong, cau mày, sắc mặt biến hết sức khó coi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nếu là dạng này, Tháp Sơn Phô chẳng phải là vạn phần nguy cấp. Quân thanh viện quân nếu muốn trở về hải thành, Tháp Sơn Phô là bọn hắn phải qua đường. Bọn hắn nếu là giết cái hồi mã thương, Vương Tử Đằng tướng quân xuất lĩnh tản quân sợ khó ngăn cản a. Tô Cẩn Luân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sắc bén qua mang, đây chính là ta chỗ bờ lo. Vương Tử Đằng 4 vạn đại quân vừa mới bị đánh tan, nhất định là sĩ khí đê mê, phòng tuyến lỏng lẻo. Quân thanh viện quân một khi giết trở lại đến, bọn hắn sắc thực khó mà chống đỡ, Tháp Sơn Phô thế cục chắc chắn phức tạp hơn khó giải quyết. Dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng thêm tốc độ. Tham tướng lĩnh mệnh mà đi, Tô Cẩn Luân tiếp tục dục ngựa tiến lên, trong lòng âm thầm thở dài. Biết được Vương Tử Đằng binh bại tin tức, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. bây giờ gần vạn quân thanh kỵ binh hành tung không rõ, thật là khiến người lo lắng. Vương tử Đằng a Vương tử Đằng, 4 vạn đại quân mà ngay cả 1 vạn viện quân đều ngăn không được, còn thương vong gần vạn người, ngươi đến cùng đều đã làm những gì? Tô Cần Nôn thấp giọng thì thào, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Không bao lâu, đội ngũ tiếp cận tháp sân vô, phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Một gã trinh sát vội vã chạy đến, quỳ một chân trên đất, lo lắng bẩm báo nói: tướng quân, việc lớn không tốt. Tháp sơn vô phương hướng chiến sự lại lên, quân thanh viện quân giết cái hồi mã thương, đang điên cuồng tấn công mạnh vương tử đẳng tướng quân phòng tuyến. Tô Cần Nôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phất phất tay, ra hiệu trinh sát lui ra, lập tức quả quyết đối bên cạnh tham tướng nói rằng: truyền ta tướng lệnh, Thiên Sách, Huyền Sách doanh toàn thể kỵ binh, theo ta tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện tháp sơn vô, nhất định phải tại quân thanh công phá phòng tuyến trước đuổi tới. Dứt lời, mãnh kẹp bụng ngựa, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Tiếng vó ngựa như sấm, cuốn lên đầy trời bụi đất, hai chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội nhanh như điện chớp hướng phía tháp sơn phô chạy đi. Rất nhanh, tháp sơn phô đập vào mi mắt, trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên động địa, khói đặc quần quần tràn ngập. Chỉ thấy quân thanh viện quân như mãnh liệt như thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Vương tử Đằng phòng tuyến. Vương tử Đằng đám binh sĩ mặc dù đang liều chết chống cự, nhưng rõ ràng đã mệt mỏi không chịu nổi, sĩ khí không cao, phòng tuyến lảo đảo muốn ngã, dường như nến tàn trong gió. Tô Cần Nôn ánh mắt quét qua, cấp tốc đánh giá ra thế cục, quyết định thật nhanh hạ lệnh: Thiên Sách doanh theo ta theo cánh trái quanh co bọc đánh, xung kích quân thanh sau hông. Huyền Sách doanh chính diện đột tiến, cùng Vương tử Đằng tướng quân trong bộ đội ứng bên ngoài hợp, xông phá quân địch phòng tuyến. Quân lệnh như núi, bọn kỵ binh không chút do dự, cấp tốc hành động. Thiên Sách doanh như một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, lặng yên không một tiếng động nhưng lại thế không thể đỡ cắm vào quân thanh cánh. Tô Cần Nôn một ngựa đi đầu, trường thương trong tay như long xà múa, mỗi một lần vung lên, đều nương theo lấy quân thanh kêu thảm, chỗ đến, quân thanh nao nao xuống ngựa. Huyền Sách doanh cũng không cam chịu yếu thế, tại tham tướng sục sôi dẫn đầu hạ, các binh sĩ tề thành hò hét, giết a! Tiếng la chấn thiên, như quần quần kinh lôi, bọn hắn kêu gào phóng tới quân thanh chính diện. Vương tử Đằng thấy viện quân đội tới, lập tức tinh thần đại chấn, khàn cả giọng hô to: các binh đệ, viện quân tới, chúng ta tuyệt địa phản kích, giết a! Nguyên bản sĩ khí xa suốt đám binh sĩ, giờ phút này dường như bị rót vào vô tận lực lượng, bộc phát ra một cỗ cường đại đấu trí, cùng Huyền Sách doanh cùng một chỗ anh dũng phản kích. Trên chiến trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, bên tai không dứt. Giết! Tô Cần Nôn gầm lên giận dữ, giống như hùng sư gào thét, xuất lĩnh kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào chiến trường. Trường thương vung dậy, trong nháy mắt đâm xuyên qua một gã quân thanh kỵ binh lồng ngực, ấm áp máu tươi bắn tung tóe tới Tô Cần Nôn trên mặt. Sau lưng bọn kỵ binh theo sát phía sau, gót sắt vô tình tra đạp, trường thương san sát như rừng, trong nháy mắt đem quân thanh trận hình xông đến thất linh bát lạc. Quân thanh viện quân hiển nhiên không ngờ rằng lại đột nhiên giết ra dạng này một chi tinh nhuệ kỵ binh, lập tức trận cước đại loạn. Các binh sĩ thất kinh, chạy trốn tứ phía, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ biến hỗn loạn không chịu nổi. Tại quân thanh trong trận, một gã người mặc nặng nề thiết giáp, khuôn mặt lạnh lùng tướng lĩnh đang ra sức chỉ huy bộ đội tấn công mạnh Vương tử Đằng phòng tuyến. Người này chính là quân thanh viện quân chủ tướng A Một Cách. A Tế Cách vốn cho là tháp sơn phô đã là dễ như trở bàn tay chi vật, chỉ cần tái phát động mấy lần công kích, liền có thể hoàn toàn đánh tan Vương tử Đằng tàn quân. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến toàn quân để lên lúc, đột nhiên nghe được cánh truyền đến một hồi đình thai nhức góc tiếng vó ngựa. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một chi khánh quân kỵ binh như cuồng phong giống như của tới, trong nháy mắt tách ra hắn bố trí tỉ mỉ cánh bộ đội. Chuyện gì xảy ra? Khánh quân làm sao lại xuất hiện ở đây? A Một Cách sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét lên. Lúc đầu thu được doanh miệng bất quá nửa ngày thời gian bị công hãm tin tức đã là khiếp sợ không thôi, nguyên nghĩ đến không cách nào xuôi nam trợ giúp doanh miệng, liền muốn lấy đánh dụng kia đóng giữ tại tháp sơn phô bên trên đám kia chiến lực không cao khánh quân, không ngờ trợ giúp càng như thế nhanh chóng. Cấp tốc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cao giọng quát: toàn quân nghe lệnh, lập tức điều chỉnh trận hình. Cánh trái bộ đội chết cho ta chết chĩa vào khánh quân xung kích. Cánh phải bộ đội tiếp tục tấn công mạnh, cần phải cầm xuống tháp sơn phô, không cần cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc. Nhưng mà khánh quân thế công quá mức đông nhiên, tấn mãnh, cho dù là mệnh lệnh đúng chỗ, quân thanh trận hình cũng còn chưa hoàn toàn điều chỉnh đúng chỗ, liền bị Tô Cẩn Luân xuất lĩnh kỵ binh hoàn toàn tách ra. Binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh, các binh sĩ chạy trốn tứ phía, lẫn nhau chen chúc giẫm đạp, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. A Một Cách thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, chi này khánh quân kỵ binh, đúng là tinh nhuệ như vậy. Cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, truyền lệnh xuống, toàn quân triệt thoái phía sau, trọng chỉnh trận hình. Chúng ta không thể ở chỗ này bị bọn hắn ngăn chặn. Nhưng mà, Tô Cẩn Luân sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, cười lạnh một tiếng, vung vậy trường thương hô to, quân thanh muốn chạy. Toàn quân nghe lệnh, truy kích tàn quân, một cái đều không cho buông tha, cần phải toàn diện. Theo mệnh lệnh của hắn, khánh quân kỵ binh thế công càng thêm mãnh liệt. Các binh sĩ từng cái như mãnh hổ rời núi, anh dũng truy sát quân thanh. Quân thanh viện quân mặc dù gương ngạnh chống cự, nhưng ở khánh quân cùng Vương tử Đằng bộ hai mặt giáp công phía dưới, khiến cho quân thanh sĩ khí đại khí suy yếu, tướng sĩ khủng hoảng, cuối cùng khó mà chống đỡ được. Cũng không lâu lắm, quân thanh trận hình hoàn toàn sụp đổ, tàn quân bắt đầu chạy từ phía. Có đánh tới bảy, chỉ lo liều mạng chạy trốn. Có thấy không cách nào đào thoát, dứt khoát ném đầu hàng, tùy ý khánh quân xử trí. A Một Cách nhìn qua chạy tán loạn quân thành, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: ghê tởm, chủ quan, cũng quá mức tại lòng tham, sớm biết như thế liền trực tiếp về Hải Thành, không nghĩ tới khánh quân trợ giúp nhanh như vậy. Hừ, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Nhưng lúc này cũng biết do vô lực hồi thiên, chỉ có thể ở thân vệ liều chết bảo vệ dưới, giết ra một đường máu, thoát đi chiến trường. Chương 278, chiến cuộc đột biến. Chương 278, chiến cuộc đột biến, Tô Cẩn Nôn nhìn qua chạy tán loạn quân thanh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, cũng không hạ lệnh tiếp tục truy kích, mà là cấp tốc điều chỉnh sách lược, cao giọng quát, toàn quân nghe lệnh, đình chỉ truy kích, lập tức chỉnh đốn phòng tuyến, kiểm kê thương vong. Lúc này trên chiến trường khói lửa chưa tan hết, tiếng la giết dần dần ngừng, thay vào đó là người bị thương rên rỉ cùng ngựa tê minh thanh. Các binh sĩ mặc dù đối đình chỉ truy kích hơi có nghi hoặc, nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn cấp tốc hành động, bắt đầu đều đâu vào đấy chỉnh đốn phòng tuyến. Quân thanh mặc dù tan tác, dấu vó ngựa trên chiến trường giăng khắp nơi, sâu cạn không đồng nhất, nhưng như trước vẫn là có hơn mấy ngàn người bị một lần nữa tổ chức, ngay ngắn trật tự rút lui. Nếu là tùy tiện truy kích, có thể sẽ lâm vào đối phương mai phục. Dù sao quân thanh tại vùng này kinh doanh đã lâu, địa hình quen thuộc, thiết hạ cạm bẫy cũng không phải là việc khó. Huống chi nơi đây khoảng cách hải thành khoảng cách không xa, như thật có bất chắc, hải thành quân thanh lúc nào cũng có thể xuất binh tiếp viện. Một khi lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh, khánh quân thật vất vả lấy được chiến quả đem nước chảy về biển đông, thậm chí khả năng gặp tổn thất trọng đại. Tô Cẩn Nôn giục ngựa đi vào vương tử đằng tàn quân trước trận, móng ngựa đạp ở tràn đầy đất khô cằn cùng hai cốt mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mảnh này vừa bộn chi địa, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh nhường hắn nhíu mày, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại bị thân vệ đỡ lấy vương tử đằng trên thân. Vương tử đằng giờ phút này bộ dáng chật vật, trên khải giáp vết máu loang lổ, búi tóc lỏng lẻo túi ở đầu vai, từng sợi tóc bị mồ hôi cùng huyết thủy dính vào nhau. Tô Cẩn Nôn tung người xuống ngựa, giày dẫm tại một khối đốt cháy khét trên gỗ, phát ra két một tiếng. Đi lên trước, hai tay ôm quyền, ngựa khí bình thản nhưng không mất đối thượng cấp tướng lĩnh lễ tiết, vương tướng quân, đô đốc có lệnh, mệnh mặt tướng tạm thay Tháp Sơn phô phòng ngự chỉ huy chức vụ, đây là điều lệnh văn thư. Nói, mặt không thay đổi từ trong ngực móc ra điều lệnh, đưa cho vương tử đằng. Mặc dù đối vương tử đằng có nhiều không thích, nhưng bây giờ dù sao ở vào trước mặt mọi người, vẫn là thời gian chiến tranh, nếu là bọn họ thật sự biểu hiện ra đối chọi gay gắt thái độ, nhiều ít đều sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Đương nhiên, có chút cơ linh binh sĩ cũng không đốc, tin tức linh thông cũng biết trong đó có gì duyên cớ, nhưng binh sĩ biết thì biết, xem như tướng quân vẫn là không thể lần nữa chờ hoàn cảnh hạ biểu lộ. Vương tử đằng tiếp nhận điều lệnh, ánh mắt tại văn thư bên trên đảo qua, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Tô tướng quân, đã đô đốc có lệnh, vương mộ tự nhiên tuân theo. Tháp Sơn vô phòng ngự, liền giao cho ngươi." Tô Cẩn Nôn nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Vương tướng quân vất vả, tiếp xuống chiến sự, mặt tướng tự sẽ xử lý thích đáng. Còn mời vương tướng quân tạm thời nghỉ ngơi, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp mới quyết định." Vương tử đằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, sau đó tại thân vệ nâng đỡ chậm rãi lui ra. Tô Cẩn Nôn đưa mắt nhìn vương tử đằng rời đi, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn biết vương tử đằng người này tâm cao khí ngạo, lần này binh bại, trong lòng tất nhiên không phục, nhưng dưới mắt chiến sự khẩn cấp, hắn cũng không rảnh bận tâm những người này ân oán. Đúng lúc này, một gã phó tướng bước nhanh đi tới, mang trên mặt mấy phần vui mừng, ôn quyền bẩm báo nói: "Tướng quân, chiến quả đã sơ bộ kiểm kê hoàn tất. Trận chiến này quân ta chung chém giết quân Thanh hơn 2000 người, tù binh hơn 700 người, thu được chiến mã 800 tớt." Tô Cẩn Nôn nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều vui mừng. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng cường cảnh giới, không thể có mảy may thư giãn, phái người nhanh đem nơi đây tình báo đưa đến đô đốc chỗ, cần phải kỹ càng bẩm báo. Quân Thanh đã biết được doanh miệng bị phá tin tức, lại quân Thanh viện quân đã đào thoát vòng đây, đã rút về hải thành. Việc này quan hệ trọng đại, cần phải nhường đô đốc biết được, để sớm làm ứng đối. Phó tướng gật đầu đồng ý, lập tức lại hỏi: "Tướng quân, tù binh quân Thanh nên xử trí như thế nào?" Tô Cẩn Nôn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: "Trước đem tù binh tập trung tạm giam, chặt chẽ thẩm vấn, cần phải thăm dò quân Thanh động tĩnh cùng ý đồ. Nếu có bằng lòng quy thuận người, có thể cân nhắc tình hợp nhất. Nếu có ngoan cố chống lại người, theo quân pháp xử trí." Tế Nhĩ Cáp Lang ngồi trong trướng, cau mày, trong tay cầm một phần vừa mới a một cách cho hắn cấp báo. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phần văn thư, phản phất muốn đem trên giấy mỗi một chữ đều xem thấu. Doanh Miệng bị phá tin tức, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng của hắn. Doanh Miệng, vậy mà tại không đến nửa ngày thời điểm bị công phá. Tế Nhĩ Cáp Lang thấp giọng thì thào, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ngẩng đầu, ánh mắt như dao quét về phía quỷ gối trong trướng a một cách, thanh âm băng lãnh: "A một cách, ngươi xác định tin tức không sai? Ngao Bái xuất lĩnh chính lang kỳ, thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, như thế nào không chịu được như thế một kích?" A một cách quỳ trên mặt đất, cái chán kề sát mặt đất, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, hồi bẩm bối lập ra, tin tức thiên trần vạn sắc. Mặt tướng dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng trong quân trinh sát đã xác minh tình huống, Doanh Miệng đầu tưởng đã cắm lên khánh quân cờ sĩ. Mà Ngao Bái tướng quân trở bộ đem người hướng cái huyện phương hướng chạy trốn, tình huống không rõ. Cho nên bởi vậy, ta mới xuất quân trở lại hải thành, ven đường tại trải qua Tháp Sơn phố lúc, nghĩ đến nơi đây bố trí khánh quân số lượng tuy nhiều, bởi vì bị chúng ta công phá mà sĩ khí đê mê, liền muốn lấy lần nữa tiến đánh, không ngờ lại có khánh quân viện quân trợ rút, dưới sự khinh thường, bị hai mặt giáp công, tổn thất gần 3000 người. Tế Nhĩ Cáp Lang nghe vậy, đột nhiên vỗ bàn, phẫn nộ quát: "Phế vật! Ngao Bái ngày bình thường khoác lác dũng mãnh vô địch, bây giờ lại ngay cả nửa ngày đều nhịn không được, quả thực mất hết ta đại thành mặt mũi. Ngươi cũng là, cư nhiên như thế tham công liều lĩnh, thật là đáng chết." Tế Nhĩ Cáp Lang giận không tìm được, thanh âm như lôi đỉnh giống như tại trong trướng quanh quẩn. Ánh mắt của hắn như lưới đao giống như sắc bén, đâm thẳng A một cách đáy lòng. Trong trường chúng tướng nghe vậy, đều cúi đầu không nói, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. A một cách quỳ trên mặt đất, cái chán kề sát mặt đất, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, cũng không dám đưa tay lau. "Mặt tướng, mặt tướng biết tội." A một cách âm thanh run rẩy, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng tự trách, mặt tướng không thể tới lúc trợ giúp doanh miệng, ngược lại tại Tháp Sơn phô khinh địch liều lĩnh, dẫn đến tổn binh hao tướng, mời lại tướng quân trách phạt. Tế Nhĩ Cáp Lang hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng lo nghĩ, trách phạt? Trách phạt ngươi để làm gì? Bây giờ doanh miệng đã mất, hoàn toàn mở ra khánh quân tiến công Liêu Đông đại môn, giờ phút này Đồng Châu, Phục Châu vệ, Kim Châu các vùng càng là không trọng binh trấn giữ, như dê đợi làm thịt. Tế Nhĩ Cáp Lang hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lúc này nổi giận không làm nên chuyện gì, nhất định phải nhanh làm ra ứng đối. Quay người đi đến địa đồ trước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua doanh miệng, Tháp Sơn Phô, Hải Thành các vùng, trong lòng âm thầm tính toán. Truyền lệnh xuống, lập tức tăng cường Hải Thành phòng ngự, tuyệt không thể nhường khánh quân thừa cơ bắt thượng. Tế Nhĩ Cáp Lang quả quyết hạ lệnh, lập tức lại bổ sung, mặt khác, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh nhường hoàng thượng biết được. Truyền lệnh xuống, đi cả ngày lẫn đêm phái người nhanh đem doanh miệng bị phá tin tức mang đến Liêu Dương, Thẩm Dương các vùng, cũng cần phải nhường hoàng thượng cùng chư vị thân vương biết được việc này, trong thời gian ngắn nhất đem tin tức đưa đến hoàng thượng trong tay. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, Tế Nhĩ Cáp Lang lại nhìn về phía trong trướng chúng tướng, đưa khí ngưng trọng, chư vị, doanh miệng bị phá, thế cục đã cực kỳ bất lợi. Chúng ta nhất định phải nhanh điều chỉnh chiến lược, tuyệt không thể nhường khánh quân tiếp tục mở rộng chiến quả. Một gã lao tướng tiến lên, ôn quyền nói, đối lập ra, khánh quân lần này thế công như thế tấn mãnh, chỉ sợ sớm có dự mưu. Chúng ta phải chăng nên co vào phòng tuyến, tập trung binh lực, cố thủ Hải Thành, mà đối đãi hoàng thượng đại quân hồi viên. Tế Nhĩ Cáp Lang trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, ngươi nói có lý. Truyền lệnh xuống, các quân lập tức co vào phòng tuyến, từ bỏ bên ngoài cứ điểm, tập trung binh lực cố thủ Hải Thành. Mặt khác, phái người nghiêm mật giám thị khánh quân động tĩnh, nếu có gì động, lập tức bẩm báo. Chúng tướng Tề Thanh đồng ý, lập tức nhao nhao lui ra, riêng phần mình đi an bài phòng ngự. Chương 279, Hải Thành chi trước khi chiến đấu bố trí. Chương 279, Hải Thành chi trước khi chiến đấu bố trí doanh miệng, tạm thời chủ soái phủ một gã thân vệ vội vã chạy đến, trong tay bưng lấy một phong mật tín, vì một chân trên đất bẩm báo nói, đô đốc, Tháp Sơn phô cơ báo. Giả Cú nghe vậy, nhíu mày, cấp tốc tiếp nhận mật tín, mở ra nhìn kỹ. Xem hết mật tín, ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng thì thào, đáng tiếc, lại để bọn hắn đào thoát. Giả Cù có chút tiếc hận, hắn cảm giác cái này một vạn nhân mã có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua Vương Tử Đằng phòng tuyến đến trợ giúp doanh miệng, kia tất nhiên cũng là có đại lượng tương hoàng kỳ tinh nhuệ ở trong đó. Bọn hắn hiện tại không thể khinh thường, nếu có thể toàn diện bọn hắn, nhất định có thể làm dịu tiến công Hải Thành áp lực. Sau đó, quay người bước nhanh đi đến trước bàn sách, một bả nhấc lên bút lông, chấm đầy mực nước, trên giấy múa bút thành văn. Viết xong sau, cấp tốc thổi khô bút tích, đem trang giấy cẩn thận gấp lại, chứa vào phong thư, phong tốt miệng, đắp lên quan dấu. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thân vệ nói rằng, đem này thư tín đưa cho Tô Cẩn Ôn, đồng thời truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập trung tướng, thương nghị bước kế tiếp hành động. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Giả Cù thì đứng tại chỗ, hướng Giả Dung, Giả Vân, Giả Tông ba người cười phất tay ra hiệu, nói rằng, ba người các ngươi, lần này làm không tệ, còn biết sớm đem đường nhỏ phá hỏng. Giả Cù trên mặt lộ ra một tia tán dương ý cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua Giả Dung, Giả Vân cùng Giả Tông, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng cùng hài lòng, phảng phất tại xem kỹ chính mình tự tay rèn luyện lưỡi dao. Thế này, trong đầu cũng không khỏi đến nghĩ đến một người khác thân ảnh, Giả Hoàn. Thật hiếu kỳ hắn biết việc này chân tướng sau là biểu tình gì a. Giả Dung ba người cũng là mừng rỡ không thôi, có thể được Giả Cù hài lòng, thật là không dễ. Đội vàng ôm quyền con người, nói rằng, toàn do đô đốc ngày thường dốc lòng dạy bảo, chúng ta khả năng trên chiến trường tùy cơ ứng biến, không phụ đô đốc kỳ vọng. Giả Tông cũng là tích cực tiến lên một bước, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, ôm quyền nói, đô đốc, Ngao Bái đã bị bắt được, quân Thanh Tản quân lính tăng dã, doanh miệng thế cục đã ổn, kế tiếp nên như thế nào hành động, còn mời đô đốc chỉ thị. Giả Cù nhẹ gật đầu, nhìn ba người bọn họ một cái sau, ánh mắt chuyển hướng địa đồ, trầm ngâm một lát sau nói rằng, đã như vậy, một hồi các ngươi cũng chớ gấp lấy đi, lưu tại cái này nghe một chút ta, nhưng nhớ lấy không thể tiết lộ nửa phần. Giả Dung, Giả Vân, Giả Tông ba người nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, đội vàng ôm quyền đáp, mặt tướng tuân mệnh. Không bao lâu, chúng tướng lần lượt bởi tới doanh trướng. Giả Cù đứng tại địa đồ trước, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, chư vị, doanh miệng đã công hãm, Liêu Đông nửa phiến đại môn đã bị chúng ta mở ra, nhưng một cánh cửa khác, Hải Thành, nhưng như cũ đứng thẳng, Tế Nhị Cáp Lang chú đóng ở trong đó, giống như một quả cứng rắn cái đinh, gắt gao kẹp lại chúng ta tiếp tục thúc đẩy con đường. Giả Cù nói, ngón tay nặng nề mà rơi tại địa đồ bên trên Hải Thành vị trí. Đám người nghe vậy, lập tức minh bạch Giả Cù ý tứ. Mao Chí Viễn cũng là vẻ mặt tán đồng, ôn quyền trầm giọng nói, đô đốc, nếu nói doanh miệng chính là chúng ta tiến vào Liêu Đông bán đảo môn hộ, kia Hải Thành đã là tiến vào Liêu bên trong đại môn, nếu không trừ bỏ, đối quân ta hậu cần tiếp tế đem tạo thành cực lớn uy hiếp. Giả Cù nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Hùng Văn Long. Hùng Văn Long thấy thế, cũng tới trước một bước, chắp tay nói rằng, đô đốc, Mao tướng quân nói cực phải. Liêu Đông địa thế đặc thù, Tam Xoa Hà phía bắc đều là một mảnh vũng bùn đầm lầy, có hoang mọc thành bụi, in hai lui tới. Người bình thường ngựa khó mà thông hành, chỉ có đợi đến lắm thời tiết mùa đông, đầm lầy đông kết thành băng, mới có thể đạp băng mà đi. Nếu là chúng ta có thể cầm xuống Hải Thành, tiến có thể chỉ huy hướng bắc, trực đảo Thẩm Dương, hoàn toàn phá hủy quân Thanh căn cơ. Lui có thể vững chắc Nam tuyến, bảo hộ quân ta lương thảo đồ quân nhu vận chuyển thông suốt, để cho ta quân tại Liêu Đông có kiên cố nơi sống yên ổn. Hơn nữa, Hải Thành một khi đánh hạ, xung quanh châu huyện tất nhiên lòng người bàng hoàng, quân ta thuận thế chiêu ăn, Liêu Đông bán đảo chi địa hơn phân nửa nhất định. Chúng tướng trầm tư một lát, nhao nhao gật đầu tán thưởng cùng. Giả Cú nghe xong Hùng Văn Long lời nói, chậm rãi gật đầu, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng xẹt qua, trầm ngâm nói, Hải Thành không chỉ có là Liêu Đông môn hộ, càng là quân ta Nam Bắc tiến quân đầu mối then chốt. Nếu có thể cầm xuống Hải Thành, quân ta liền có thể Nam Bắc chiếu cố, tay cầm quyền chủ động, tiến thối tự nhiên. Huống hồ giờ phút này quân Thanh tất cả chủ lực đều tại Liêu Đông Trung Bộ, đã Liêu Dương, Thẩm Dương các vùng, Phượng Thành đến Triều Tiên Bình Ngưỡng, độc giữ lại Tô Sát Tá Lễ bộ đội sở thuộc Tương Lam Kỳ. Cầm xuống Hải Thành liền có thể chậm chậm tiến dần, thu phục Liêu Đông bán đảo. Đến lúc đó chúng ta Lương Thảo đổ quân nhu liền có thể bình yên vô sự tự sơn đông, Thiên Tân các vùng theo bột hải đường thủy vận chuyển đến doanh miệng, Hải Thành chậm lại hậu cần gánh nặng. Nói đến đây, Giả Cụ cũng bắt đầu nhức đầu, gần 20 vạn đại quân, mỗi ngày lương thảo tiêu hao như núi, cho dù thánh thượng đã triệu tập 30 vạn dân phu hiệp trợ, hậu cần áp lực như cũng nặng nề. Huống hồ vận chuyển cái này một khối, đường thủy vận chuyển chi tiện lợi, hơn xa đường bộ mấy lần. Giả Cụ ngắm nhìn một phía, thấy trung tướng hoặc túi đầu trầm tư, hoặc nhíu mày ngưng thần, trong lòng minh bạch mọi người đều đang vì chiến sự lo lắng hết lòng. Khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, dường như đối chi này tinh nhuệ chi sư tràn ngập lòng tin. Một lát sau, thấy mọi người không dị nghị cùng bổ sung, Giả Cụ hai tay phía sau, vẻ mặt kiên định nói, đã như vậy, ta liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Vinh quý thần tốc, ngày mai giờ dần ba khắc, toàn quân lên đường, lao thẳng tới Hải Thành. Hắn nhìn về phía phụ trách hậu cần tuần phó tướng, ngữ khí trầm ổn, tuần tham tướng, lần này hành quân, thương binh không thích hợp đường dài 43. Ngươi lựa chọn y thuật tinh xảo quân y liệt, lưu lại đầy đủ dữ liệu, cần phải chiếu cố tốt lưu tại doanh miệng thương binh. Mặt khác, phân phối 5000 tinh binh đóng giữ doanh miệng, bảo đảm phía sau an ổn, lương thảo đồ quân nhu vận chuyển cũng muốn an bài thỏa đáng, không thể có mảy may sai lầm. Tuần tham tướng biến sắc, ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm âm vang hữu lực, đô đốc yên tâm, mặt tướng định không phụ nhờ bà, thể sống chết bảo hộ doanh miệng. Giả Cụ lại đem ánh mắt nhìn về phía Mao Chí Biển, Mao tướng quân, ta trước đây đã mệnh Tô Cần Nôn, Vương Tử Đằng hai bộ ngày mai tại Hải Thành xung quanh đóng quân, giám thị Hải Thành cùng quanh mình thành lũy quân thanh nhất cử nhất động. Mà ngươi dẫn theo lĩnh 3 vạn người làm tiên phong bộ đội, ngày mai xuất phát, tiến đánh Hải Thành xung quanh Đông Sương Bảo, cổ thành đồn mấy bên ngoài quân sự thành lũy. Mao Chí Viễn thẳng tắp sống lưng, thiếu như hồng trùng, mặt tướng tuân lệnh. Tất nhiên không phụ đô đốc trọng thác. Tiếp lấy, Giả Cụ lại nói, đám người còn lại, xem như chủ soái, đi theo bản đô đốc cùng nhau xuất phát Hải Thành. Hành quân trên đường, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, phòng ngừa quân thanh tập kích. Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao ôm quyền đồng ý, vẻ mặt nghiêm nghị. Chương 280, Hải Thành chi trước khi chiến đấu bố trí 2 chương 280, Hải Thành chi trước khi chiến đấu bố trí 2 tại Liêu Dương trong phủ đệ, Nhạc Lạc đang chìm ngâm ở trong mộng đẹp. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập như tiếng sấm đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ai? Nhạc Lạc còn buồn ngủ, mang theo vài phần tức giận hỏi. Ngoài cửa, thân vệ thanh âm lo lắng truyền đến, bối lập ra, khẩn cấp quân báo. Nhạc Lạc trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, ý thức được tình thế nghiêm trọng, liền vội vàng đứng lên phụ thêm áo ngoài, mở cửa phòng. Thân vệ hai tay trình lên một phong che kín khẩn cấp ấn chặt thư tín, Nhạc Lạc tiếp nhận, nguyên bản còn có chút phiền muộn mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Cấp tốc mở ra phong thư, vừa nhìn mấy dòng chữ, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, hai mắt trợn tròn xoe, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Một ngày thời gian doanh miệng liền bị công phá. Vẫn là trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đây chính là Ngao Bái xuất lĩnh chính làm kỳ đóng giữ a. Nhạc Lạc trong phòng đi qua đi lại, trong tay chăm chú nắm chặt kia phong quân báo, trong miệng tự lẩm bẩm, doanh miệng vừa mất, Đóng Châu, Phục Châu vệ, Kim Châu các vùng cửa phụ hộ mở rộng, khánh quân lúc nào cũng có thể tiến quân thần tốc. Nhạc Lạc cấp tốc đi đến địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà rơi vào doanh miệng vị trí, thấp giọng tự nói, tế nhị cấp lang thu nạp binh lực cố thủ Hải Thành, hiển nhiên là sợ. Hắn một cây chẳng chống bước nhà, như Hải Thành lại mất, Liêu Đông quyền chủ động đem hoàn toàn rơi vào khánh quân trong tay, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lập tức kết thân vệ hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập chúng tướng, thương nghị đối sách. Không bao lâu, chúng tướng lần lượt đuổi tới Nhạc Lạc phủ đệ. Nhạc Lạc đứng tại địa đồ trước, ánh mắt đảo qua đám người, ngự khí ngưng trọng, chư vị, doanh miệng đã mất, khánh quân thế công tấn mãnh, Liêu Đông thế cục đã cực kỳ bất lợi. Tế nhĩ cấp lang thu nạp binh lực cố thủ Hải Thành, nhưng một cây chẳng chống bước nhà, thỉnh cầu chúng ta trợ giúp. Như Hải Thành lại mất, Liêu Đông đại cục đem hoàn toàn mất khống chế. Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Một gã phó tướng trầm giọng nói rằng, bối lập ra, doanh miệng thất thủ sát thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta. Khánh quân sức chiến đấu cùng chuẩn bị nhất định là viễn siêu chúng ta mong muốn, Hải Thành nếu là tứ cố vô thân, chỉ sợ cũng khó mà thủ vững. Bây giờ thế cục nguy cấp, chúng ta ứng lập tức xuất binh tại điều khiển An Sơn thành nội đại quân cùng nhau chi viện Hải Thành, cùng tế nhị cấp lang tướng quân nội ứng ngoại hợp, cộng đồng chống cự. Nhạc Lạc nghe xong phó tướng đề nghị, cau mày, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng gõ, trầm ngâm một lát sau nói rằng, An Sơn thành nội quân phòng giữ bất quá 2000 người, lại đa số chiến lực không đủ Hán Bắc Kỳ, cho dù điều khiển đã qua, chỉ sợ cũng khó mà thay đổi thế cục. Mà chúng ta khoảng cách Hải Thành 150 dặm, cho dù hành quân gấp một ngày 60 dặm, cũng cần 3 ngày khả năng đến. Ai, chỉ có như vậy, hy vọng Hải Thành có thể chống đến chúng ta viện quân đến, nếu không. Ngày thứ 2 giờ mão hai khắc, 3 tiếng thanh thủy kèn lệnh bạch phá bầu trời đêm, đánh thức trong ngủ mê các tướng sĩ. Trong doanh địa trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, tiếng bước chân, khẩu lệnh âm thanh đan vào một chỗ, các binh sĩ cấp tốc chỉnh lý hành trang, chuẩn bị lao tới chiến trường. Mao Chí Viễn người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường đao, tại trong doanh địa qua lại tuần sát, đốc thúc lấy các binh sĩ tăng tốc hành động. Động tác nhanh lên, đều giữ vững tinh thần đến. Chúng ta gánh vác tiên phong trách nhiệm, cũng đừng cho thiên sách doanh mất thể diện. Mao Chí Viễn thanh âm tại trong doanh địa quanh quẩn. 3 vạn tiên phong bộ đội ở trong màn đêm tập kết hoàn tất, đội ngũ chỉnh tề, quân dùng trang nghiêm. Mao Chí Viễn mỉm cười, quay người đối bên người phó tướng nói rằng, lần xuất chinh này, chúng ta quân tiên phong xung phong, có thể nhất định phải đánh ra quân ta huy phong. Ngươi đi truyền lệnh, nhường các doanh tướng sĩ cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân lệnh, hành quân trên đường bảo trì chặt chẽ trận hình, không được tự tiện rời đội. Phó tướng Lý Hổ ôm quyền đáp, tướng quân yên tâm, các huynh đệ sớm đã ma quyền sát trưởng, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng. Mao Chí Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt ba vạn tướng sĩ, trong lòng hào hùng tỏa ra. Chờ mình lên ngựa, giơ cao trường đao, thanh âm to như trùng, các huynh đệ, trận chiến này quan hệ Liêu Đông đại cục, chúng ta thân làm tiền phong, cần phải đánh ra thiên sách doanh uy phong. Toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Đông Sương Bảo, xuất phát. Lĩnh mệnh. Ba vạn tướng sĩ tề thanh đáp lời, âm thanh chấn bầu trời đêm. Tiếng vó ngựa như sấm, tiên phong bộ đội ở trong màn đêm phi nhanh mà ra, thẳng đến Đông Sương Bảo phương hướng. Buổi trưa lần đầu tiên khắc, hải thành ngoài 10 dặm Tô Cẩn Nôn sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hải thành tây môn bên ngoài vào thành quân thanh. Ngoài cửa thành, quân thanh đội ngũ nối liền không dứt, cờ sĩ tung bay, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Tô Cẩn Nôn cau mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Không bao lâu, một gã thám tử vội vàng chạy đến, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, tướng quân, đã điều tra rõ. Những này tiến vào hải thành viện quân cũng không phải là đến từ An Sơn phương hướng, mà là theo Chu Gia Bảo, Cổ Thành Đồn, Đông Sư Bảo, Đông Thắng Bảo các nơi quân thanh rút về tới. Tô Cẩn Nôn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng thì thào, Tế Nhị Cáp Lang quả nhiên đa mưu túc trí, lại trực tiếp thu nạp binh lực, từ bỏ bên ngoài phòng tuyến bên cạnh phòng giữ Vương Manh thấy thế, nhịn không được hỏi, tướng quân, đây là ý gì? Chẳng lẽ Mao tướng quân chuyến này muốn bùa hụt? Tô Cẩn Nôn nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, đúng là như thế. Đô đốc trước đây phán đoán Tế Nhị Cáp Lang sẽ cố thủ bên ngoài thành lũy, cho nên mệnh Mao Chí Viễn dẫn đầu phong bộ đội tiến đánh Đông Sương Bảo, Cổ Thành Đồn các vùng, lấy dọn sạch bên ngoài chướng ngại. Nhưng mà Tế Nhị Cáp Lang hiển nhiên bị doanh miệng một ngày bị phá tin tức hù dọa, lại trực tiếp từ bỏ bên ngoài phòng tuyến, đem tất cả binh lực co vào đến hải thành. Kể từ đó, Mao tướng quân chuyến này sợ là vô hụt. Vương Mánh nghe vậy, chau mày, trầm giọng nói, tướng quân, vậy chúng ta là không nên phái người thông chi Mao tướng quân, nhường hắn xuất quân trở về. Tô Cẩn Nôn lắc đầu, ánh mắt kiên định, phái người thông chi là tất nhiên. Nhưng Mao tướng quân làm việc quyết đoán, cho dù phát hiện quân thanh đã rút lui, cũng chắc chắn cấp tốc điều chỉnh sách lược. Thú hồ, Tế Nhị Cáp Lang co vào binh lực, mặc dù tăng cường hải thành phòng ngự, nhưng cũng mang ý nghĩa bên ngoài thành lũy đã mất trọng binh trấn giữ. Mao tướng quân nếu có thể thuận thế cầm xuống những này thành lũy, liền có thể là quân ta đến tiếp sau công thành dọn sạch chướng ngại, đến lúc đó chỉ cần cầm xuống hải thành, đó chính là chân chính khôi phục Hải Châu vệ. Vương Mánh nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động? Tô Cẩn Nôn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân tiếp tục giám thị hải thành động tĩnh, Tế Nhị Cáp Lang đã thu nạp tất cả bên ngoài binh lực, như vậy tất nhiên đã hướng An Sơn, Liêu Dương cầu viện. Nếu không, hải thành chính là cô thành một tòa, công lâu tất nhiên mất. Quân thanh không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà An Sơn khoảng cách hải thành mặc dù gần, nhưng binh lực không nhiều, Liêu Dương càng xa, viện quân nếu muốn đổi tới, ít ra cần 3 ngày. Nếu có thể trong đoạn thời gian này chặn đánh viện quân, liền có thể suy yếu rất lớn quân thanh trợ giúp lực lượng, làm hậu tụ công thành giảm bớt áp lực. Dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, tiếp tục nói, lập tức phái ra tinh nhuệ kỵ binh, chia làm hai đường hành động, một đường mai phục tại An Sơn đến hải thành phải qua trên đường, tùy thời tập kích quân thanh viện quân. Một đường khác thì đường vòng Liêu Dương phương hướng, giám thị Liêu Dương viện quân động tĩnh, nếu có dị động, lập tức trở về báo. Vương Mánh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, ôn quyền nói, tướng quân cao kiến. Kể từ đó, quân thanh viện quân tất nhiên bị thương nặng, hải thành tứ cố vô thân, quân ta công thành liền nhiều hơn mấy phần thắng. Tô Cẩn Nôn nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, ngoài ra, đem tin tức này chuyển cho Mao Chí Viễn, như hắn dẫn đầu phòng bộ đội cấp tốc cầm xuống Đông Sương Bảo, Cổ Thành Đồn ngoại hạng vây thành lũy, dọn sạch chướng ngại sau, nhưng lập tức hướng hải thành dựa sát vào, cùng chúng ta tụ hợp. Một khi quân thanh viện quân bị chặn đánh, quân ta liền có thể thừa cơ vây thành, chờ chủ soái một tới, một lần hành động cầm xuống hải thành. Vương Mánh lĩnh mệnh mà đi. Tô Cẩn Nôn thì đứng tại địa đồ trước, ánh mắt thâm trầm, thấp giọng thì thào, Tế Nhị Cáp Lang, ngươi cho rằng co vào binh lực liền có thể giữ vững hải thành? Không khỏi quá coi thường đô đốc sát khí, phục Liêu Pháo. Chương 281, phá binh hải thành. Chương 281, phá binh hải thành. Ngày thứ hai, giả cù xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp bao vây hải thành. Hải thành trên tường thành, quân thanh cờ xí tung bay, các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên sớm đã làm xong thủ thành chuẩn bị. Giả cù ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét mắt này tòa kiên cố thành trì, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống mỗi một bước hành động. Hải thành sông hộ thành rộng chừng 4 trượng, nước sông chảy xiết, tường thành cao ngất, nhưng đối với bọn hắn mà nói, ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Giả cù dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hải thành bốn phía đều là mênh mông vô bờ bình nguyên, tầm mắt khoáng đạt, cái này không nghi ngờ gì là đại quân triển khai đại quy mô thế công cung cấp tuyệt hảo địa hình điều kiện. Giả cù nhíu mày, trong lòng minh bạch, nếu muốn đánh hạ hải thành, trước hết giải quyết sông hộ thành nan đề. Lúc này, Tô Cẩn Nôn rục ngựa mà đến, ôn quyền bẩm báo nói, đô đốc, hải thành sông hộ thành rộng chừng 4 trượng, dòng nước chảy xiết, nếu không chặt đứt nguồn nước, quân ta khó mà tới gần tường thành. Mặt tướng đã phái người dò xét, sông hộ thành thượng du có một chỗ đập nước, hiện đã thành công khống chế đập nước, cắt đứt sông hộ thành nguồn nước. Kế tiếp, chỉ cần tổ chức dân phu lấp đầy sông hộ thành nói, liền có thể là quân ta công thành dọn sạch chướng ngại. Giả cú nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, gật đầu nói, làm được rất tốt. Việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, cần phải trong thời gian ngắn nhất lấp đầy đường sông, là đại quân công thành trải bằng con đường. Chủ soái trong đại trướng, giả cú ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị tướng lĩnh, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn khí tức. Bất quá trong trướng Mao Chí Viễn vẻ mặt cũng là có vẻ hơi không tốt, cũng là không phải là bởi vì thân thể khó chịu, mà là trước đây phí công một chuyến. Nguyên lai tưởng rằng lần này tiên phong nhiều ít có thể nhiều góp nhặt chút quân công, không nghĩ tới cái gì đều không có mò lấy. Hít sâu một hơi, dùng thanh âm trầm ổn phá vỡ trầm mặc, chư vị, trải qua Tô tướng quân 2 ngày chuẩn bị, chúng ta rốt cục nên đón cơ hội xoay chuyển, Hải Thành sông hộ thành nguồn nước đã bị thành công cắt đứt, đường sông cũng đã lấp đầy. Giờ phút này, Hải Thành đã không có chút nào hiểm trở có thể nói, quân ta khởi xướng tổng tiến công thời cơ đã thành thủ. Ngay vậy, chúng tướng trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, lẫn nhau ở giữa trao đổi lấy kiên nghị ánh mắt, dường như đã thấy Hải Thành sẽ dường như doanh miệng như vậy. Giả Cù nhưng lại không bị trước mắt vui sướng choáng váng đầu óc, tỉnh táo tiếp tục phân tích nói, nhưng chúng ta nhất định phải thành tỉnh nhận thức đến, thế nhị cấp lang tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Hắn đem binh lực co vào đến Hải Thành bên trong, hiển nhiên là ôm định trưởng kỳ kiên thủ quyết tâm. Ý vị này, chúng ta đem đối mặt một trận trước nay chưa từng có trận đánh ác liệt. Ngoài ra, theo Cẩm Y Liễu vệ mật báo, Liêu Dương Nhạc Lạc đã phái ra 2 vạn tương hoàng kỳ tinh nhuệ, ngày chính đêm đi gấp chạy tới Hải Thành trợ giúp. Nếu để viện quân thuận lợi đến, Hải Thành chi chiến tướng càng thêm gian nan. Hắn dừng một chút, ngón tay tại trên địa đồ hung hăng gõ gõ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, tiếp tục nói, ta không muốn cùng chư vị quá nhiều thảo luận trận chiến này gian nan, Hải Thành bây giờ đã là cô thành một tòa, mặc dù có tường thành có thể thủ, lại có thể nào ngăn cản ta 10 mấy vạn đại quân? Huống hồ, chúng ta nắm giữ đông đảo uy lực to lớn hỏa pháo, đây cũng là chúng ta chí thắng mấu chốt. Bởi vậy, bản đô đốc quyết định, tất cả đều muốn, đã muốn bắt lại Hải Thành, cũng muốn ăn hết cái này 2 vạn tương hoàng kỳ tinh nhuệ. Chúng tướng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Giả Cù khẩu vị chí lớn, hiển nhiên vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, nhưng cũng chính là loại này dứt khoát, mới là bọn hắn quen thuộc đô đốc, cũng làm cho bọn hắn đối với cái này chiến tràn đầy lòng tin. Đồng thời đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, nếu có thể đem nó một lần hành động tiêu diệt, quân Thanh tại Liêu Đông sinh lực đem thụ trọng thương, cầm xuống Hải Thành về sau, có thể phái binh thẳng đến An Sơn, Liêu Dương quân coi giữ thậm chí không dám phái binh phòng thủ. Giả Cù nhéo nhéo quyền, tiếp tục nói, cụ thể bố trí như sau: Mao Chí Viễn, Tô Cẩn Nôn, Vương Tử Đằng, 3 người các ngươi ngày mai phân biệt tọa trấn đông, tây, nam 3 môn. Chờ sông hộ thành lấp đầy sau, liền khởi xướng đánh nghi binh, thanh thế phải lớn, nhưng phải tránh xâm nhập, mục đích là hấp dẫn thành nội quân Thanh chủ lực, để bọn hắn nghĩ lầm quân ta sẽ tại 3 mặt đồng thời khởi xướng chủ công. Mao Chí Viễn, Tô Cẩn Nôn 2 người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, vẻ mặt kiên định, cũng là Vương Tử Đằng vẻ mặt yếu ớt, dường như chưa theo Tháp Sơn phô thất bại bên trên chuyển biến tâm tính. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái đúng là, Giả Cù thế mà đối với chuyện này chẳng quan tâm, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này khiến hắn tâm thần không yên. Nhiều ít mang hắn, phạt hắn, hay là có thể Giả Cù chính là cái gì đều không làm, cái này nhất là để cho người ta đáng sợ. Hùng Văn Long Giả Cù lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên, ngươi thì xuất lĩnh 2 vạn binh mã, mang theo 2000 trọng giáp kỵ binh, mai phục tại An Sơn thông hướng Hải Thành phải qua đường. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là phục kích Liêu Dương phái tới 2 vạn tương hoàng kỳ tinh nhuệ. Trận chiến này cần phải một kích liền tan nát, tuyệt không thể để bọn hắn cùng thành nội quân Thanh tụ hợp. Hùng Văn Long đứng dậy, chắp tay linh mệnh, trong mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc. Về phần bản đô đốc Giả Cù chậm rãi đứng người lên, nhìn khắp 4 phía, ta đem tọa trấn chủ soái, chủ tính trung toàn cục. Nếu có cơ hội, ta đem tự mình xuất lĩnh tiên đăng doanh, theo đông, tây nhị môn khởi xướng chủ công. Cho nên nam môn tiến công rất là trọng yếu, cần phải hấp dẫn quân Thanh càng nhiều chủ lực. Nói xong, Giả Cù ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Tử Đằng, tăng thêm giọng nói, Vương Tử Đằng, nam môn trách nhiệm liền giao cho ngươi, cái này liên quan đến lấy toàn bộ chiến cuộc đi hướng, ngươi nhưng có ý nghĩa. Vương Tử Đằng ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngai lưng ngọc cầu, kia là thái thượng hoàng ngự tứ chi bật. Ánh mắt của hắn tại Giả Cù cùng địa đồ ở giữa dao động, trong lòng quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Tháp Sơn phô thảm bại giống một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Gần bạn tinh nhuệ chôn vùi địch thủ, không chỉ có tổn binh hao tướng, càng làm cho hắn trong quân đội uy vọng rất xuống ngàn trượng. Bây giờ, hắn mặc dù vẫn là tướng quân, nhưng trong trướng chư tướng nhìn hắn ánh mắt sớm đã khác biệt, có niềm ai, có thương hại, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Chính là tự thân trưởng quản lập uy doanh sĩ tốt cũng là sĩ khí sa sút, có nhiều lời oán giận. Sách chữ Tam Doanh bất quá một ngày thời gian liền đánh hạ doanh miệng, bọn hắn ngược lại tốt, liền 1 vạn người đều ngăn không được, còn bị qua lại giẫm 2 lần. Vương tướng quân, Giả Cù thấy Vương Tử Đằng lần này không nói lời nào, mở miệng lần nữa, nam môn đánh nghi binh liền giao cho ngươi. Vương Tử Đằng ngẩng đầu, đối diện bên trên Giả Cù cặp kia sâu không lường được ánh mắt. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, thanh âm khô khốc, mặt tướng lĩnh mệnh. Hắn biết, chính mình không có tư cách phản đối. Nếu không Giả Cù thật lấy chuyện này mà nói sự tình, cũng làm cho hắn đã mất đi tại quân nghị bên trên phát ra tiếng lực lượng. Huống chi, Giả Cù là tân hoàng tâm phúc, mà hắn thuộc về thái thượng hoàng nhất hệ, hiện tại vốn là ở thế yếu. Lúc này như nhắc lại ra dị nghị, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là đang chôn tránh trách nhiệm, thậm chí sẽ bị cài lên sợ chiến mũ. Theo Vương Tử Đằng tiếng nói rơi xuống, trong trướng liền vang lên một hồi rất nhỏ bạo động. Tô Cẩn Nôn khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Mao Chí Viễn thì là như có điều suy nghĩ nhìn Vương Tử Đằng một cái, lập tức túi đầu nhấp một miếng trà. Hùng Văn Long thì là hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình kinh thường. Giả Cù đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, nhưng lại chưa nhiều lời. Hắn quay người đi hướng xa bàn, ngón tay tại thành Nam khu vực điểm mạnh một cái, nếu như thế, Nam môn sự tình liền giao cho Vương tướng quân toàn quyền phụ trách. Nhớ kỹ, thanh thế phải lớn, nhưng không cần cường công, chỉ cần kiểm chế quân Thanh chủ lực liền có thể. Về phần pháo doanh, đến lúc đó ta tụ tập bên trong hơn 100 cửa phục Liêu pháo, đối 3 mặt tường thành tiến hành thay nhau đánh tạc. Mục tiêu không chỉ là phá hủy tường thành, còn muốn đem trên tường thành lầu quan sát, các loại thành phòng khí giới chờ san thành bình địa. Càng phải hiểm hộ dân phu thuận lợi lấp đầy sông hộ thành, giảm bất thương vong, cũng vì công thành bộ đội thanh trừ tất cả chướng ngại. Không cần lo lắng đạn dược cùng hậu cần vấn đề, chỉ cần có thể đánh hạ Hải Thành, mọi thứ đều đáng giá. Các tướng lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình lao tới cương vị. Chương 281, phá vây Hải Thành 2 chương 281, phá vây Hải Thành 2 một đêm qua đi, Hải Thành trên tường thành, Tế Nhị Cáp Lang đứng tại chỗ cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua ngoài thành khánh quân động tĩnh. Nhìn thấy mấy vạn dân phu tại khánh quân binh sĩ vân xe, một mạng điểm hộ hạng, đang bể bộn lục nhét vào bao cát, trong lòng lập tức siết chặt. Đây là muốn bắt đầu nghĩ đến lấp đầy sông hộ thành. Tế Nhị Cáp Lang thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn quay người đối bên cạnh phó tướng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập trên tường thành tất cả hỏa pháo, cung nỏ chờ, nhắm ngay những cái kia dân phu cùng khánh quân binh sĩ, ngăn cản bọn hắn lấp đầy sông hộ thành. Tuyệt không thể nhường khánh quân tới gần tường thành. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, quân thanh binh sĩ cấp tốc hành động, trên tường thành tử mẫu liên hoàn pháo, súng pháo, sàng nỏ chờ cùng nhau nhắm ngay ngoài thành thôi động vân xe, một mạn đến đây dân phu cùng khánh quân binh sĩ. Nhưng mà, ngay tại quân thanh chuẩn bị nã pháo lúc, khánh quân trong trận bỗng nhiên truyền đến một hồi đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Giả Cù đứng tại chủ soái trên đài cao, nhìn qua trên tường thành quân thanh động tĩnh. Sớm đã ngờ tới Tế Nhĩ Cáp Lang sẽ tính toán ngăn cản dân phu lấp đầy sông hộ thành, bởi vậy sớm chuẩn bị kỹ càng. Truyền lệnh xuống, pháo doanh lập tức khai hỏa, mục tiêu trên tường thành tất cả thiết kế phòng ngự. Cần phải áp chế quân thanh hỏa lực, yểm hộ dân phu lấp đầy sông hộ thành. Giả Cù trầm giọng hạ lệnh. Theo Giả Cù mệnh lệnh, hơn 100 cửa phục liêu pháo dư đông, tây, nam ba mặt cửa thành 300 trượng bên ngoài cùng nhau khai hỏa, đạn pháo như mưa rơi đánh tới hướng hải thành tường thành. Veng, veng, veng. Tiếng va chạm to lớn đinh tai nhức óc, trên tường thành hỏa pháo, lầu quan sát, tháp quan sát chờ thiết kế phòng ngự tại đạn pháo va chạm phía dưới bên trong nhau nhau sụp đổ, quân thanh binh sĩ bị tạc đến chạy trốn tứ phía, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản kích. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, toàn bộ hải thành dường như bị bao phủ tại một tầng khói lửa bên trong. Tế Nhĩ Cáp Lang đứng tại trên tường thành, nhìn qua tình cảnh trước mắt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua hung mãnh như vậy hỏa lực, cho dù là lại kiên cố tường thành, cũng khó có thể ngăn cản. Cái này, đây là lửa gì pháo? Uy lực càng như thế to lớn. Tế Nhĩ Cáp Lang thấp giọng thì thào. Đúng lúc này, một cái đạn pháo đánh vào Tế Nhĩ Cáp Lang cách đó không xa, to lớn xung kích đánh vào trên cổng thành, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bên cạnh thân vệ thấy thế, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng nói, đối lập ra, nơi đây quá nguy hiểm. Xin ngài lập tức triệt hạ tường thành, tránh né hỏa lực. Tế Nhĩ Cáp Lang lắc đầu, ánh mắt kiên định, không được, ta nhất định phải nhìn tận mắt tình hình chiến đấu, mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Thân vệ thấy không khuyên nổi hắn, đành phải nói rằng, kia mời bối lập ra ít ra thối lui đến thành lâu bên trong, nơi đó tương đối an toàn một chút. Tế Nhĩ Cáp Lang nhẹ gật đầu, tại thân vệ hộ tống hạ, cấp tốc thối lui đến thành lâu bên trong. Hắn đứng tại thành lâu cửa sổ, nhìn qua ngoài thành khánh quân hỏa lực, trong mắt chấn kinh cùng khó có thể tin vẫn tồn tại như cũ, lửa này pháo. Tầm bắn thế mà tối thiểu có 300 trượng khoảng cách, viễn siêu trước đây Giả Cù năm ngoái tạo thành mà đại bại quân ta tử mẫu liên hoàn pháo. Hắn mơ hồ minh bạch Ngao Bái tại sao lại tại doanh miệng một trận chiến bên trong bị bại nhanh chóng như vậy. Đối mặt hung manh như vậy hỏa lực, cho dù là lại kiên cố tường thành, cũng khó có thể ngăn cản, luân phiên doanh tạc phía dưới thậm chí cũng có sụp đổ dấu hiệu. Đáng chết khánh quân, lại là xính súng đạn chi lực. Dẫn mắng một tiếng sau, Thế Nhĩ Cáp Lang cấp tốc tỉnh táo lại, quay người đối bên cạnh phó tướng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ mang lên trên tường thành khí giới, lập tức triệt hạ tường thành, tránh né hỏa lực. Đồng thời, triệu tập thành nội tất cả cung tiễn thủ cùng hỏa súng tay, mai phục tại tường thành cỡ lò xét bệ tạ, chờ khánh quân tiếp cận, lại cho một kích chí mạng. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, quân thanh binh sĩ cấp tốc triệt hạ tường thành, tránh né khánh quân hỏa lực. Thế Nhĩ Cáp Lang thì đứng tại thành lâu bên trong, ánh mắt âm trầm nhìn qua ngoài thành khánh quân. Nam môn bên ngoài, Vương Tử Đằng đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, nhìn qua nơi xa tường thành tại phục liêu pháo vanh kích hạ không ngừng sụp đổ cảnh tượng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Phía sau hắn lập uy doanh các tướng sĩ cũng đều nín hơi ngưng thần, nhìn xem kia kinh thiên động địa hỏa lực, trên mặt viết đầy rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Tướng quân, phó tướng xích lại gần thấp giọng nói, nếu là chúng ta ban đầu ở Tháp Sơn Phô cũng có cái loại này lợi khí, làm sao đến mức? Vương Tử Đằng đưa tay ngắt lời hắn, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hỏa lực. Nắm đấm của hắn chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng quẩn quẩn lấy khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Đúng vậy à, nếu là lúc trước có cái loại này hỏa pháo, làm sao đến mức nhường chi tiêu tương hoàng kỳ tinh nhuệ kỵ binh tại phòng tuyến của mình bên trên qua lại trả đạm? Làm sao đến mức nhường gần vạn tinh nhuệ chôn vùi địch thủ? Làm sao đến mức để cho mình trong quân đội hy vọng rất xuống ngàn trượng? Tướng quân, một tên khác tướng lĩnh cũng không nhịn được mở miệng, cái này phục liêu pháo uy lực, quả thực không thể tưởng tượng. Khó trách Giả Đô đốc bọn hắn có thể ở ngắn ngủi trong vòng một ngày đánh hạ doanh miệng. Chắc là toàn dựa vào súng đạn chi uy, nếu là chúng ta cũng có. Im ngay. Vương Tử Đằng đống nhiên nghiêm nghị quát, dọa đến Vương Hổ đội vàng im lặng. Lang lãng phía dưới, Giả Cù giờ phút này quan uy chính là Vương Tử Đằng cũng muốn nhượng bộ lui binh, như thế nào hắn có thể nghị luận, thật muốn bị bắt lại được điểm gì hắn cũng không chịu nổi. Hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, chờ hỏa lực đứng sau, lập tức theo kế hoạch khởi xướng đánh nghi binh. Tuân lệnh. Chúng tướng tề thanh đáp, nhưng trong giọng nói đã thiếu đi mấy phần ngày xưa cung kính. Hơn 100 cửa phục liêu pháo phải không ngừng oanh tạc. Giả Cù hài lòng nhìn qua phục liêu pháo tại trên tường thành thành quả, muốn đem trên tường thành tất cả thiết kế phòng ngự toàn bộ phá hủy, làm hậu tục công thành chiến dọn sạch chướng ngại. Không cần lo lắng hậu cần quân nhu các loại vấn đề, chỉ cần toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu liền có thể. Tuân lệnh. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc truyền đạt Giả Cù mệnh lệnh. Tại Phục Liêu pháo điểm hộ hạ, Khánh quân bọn dân phu cấp tốc hành động. Bọn hắn đẩy một xe, khiêng bao cát, tại vân xe, một mạng điểm hộ hạ, bất chấp nguy hiểm đem sông hộ thành lấp đầy. Nhanh, nhanh lấp đầy sông hộ thành. Một gã dân phu đầu mục cao giọng hô, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Bọn dân phu tề thanh hô to, cấp tốc hành động. Bao cát bị từng túi ném vào sông hộ thành, một xe cũng bị đẩy vào trong sông, sông hộ thành khe rãnh dần dần bị lấp đầy. Gần như một canh giờ sau đô đốc, sông hộ thành đã bị lấp đầy, có thể thông qua khí giới công thành. Lính liên lạc rục ngựa mà đến, sau đó nhanh chóng xuống ngựa một gối quỳ xuống, ôn quyền bẩm báo nói. Giả Cư nhẹ gật đầu, tại hải thành đông nam thành sừng hắn, có thể rõ ràng nhìn về phía hải thành hai mặt trên tường thành tình huống. Lúc này, trên tường thành thiết kế phòng ngự đã bị Phục Liêu pháo phá hủy đến 7-8 phần, thành tường trên không thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, bắn giết dưới tường thành bọn dân phu. Giả Cư hơi chút suy nghĩ, hoàn hồn về sau nhìn về phía lính liên lạc, trầm giọng nói, đánh trống, công thành. Chương 282, các phương đánh cờ chương 282, các phương đánh cờ đông, 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 trầm thấp tiếng trống trận theo khánh quân trong trận vang lên, dường như viễn cổ cự thú gào thét, chấn động đến đại địa có chút rung động. Tiếng trống từ trầm đến gấp, từ nhẹ đến trọng, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào các tướng sĩ trong lòng, đánh nhiệt huyết sôi trào. Công thành. Giả Cư thanh âm như là lợi kiếm, phá vỡ chiến trường ồn ào náo động. Hắn đứng tại trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng, trong tay lệnh kỳ đột nhiên vung xuống. Vành, vành, vành. Ba mặt tường thành bên ngoài hơn 100 cửa Phục Liêu pháo chưa hề ngừng, đạn pháo vẽ ra trên không trung từng đạo bóng đen, như mưa rơi đánh tới hướng hải thành tường thành. Trên tường thành lầu quan sát, tháp quan sát, lỗ châu mai trở thiết kế phòng ngự tại hỏa lực bên trong nhao nhao sụp đổ, gạch đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Đừng có ngừng, tiếp tục anh. Pháo doanh quan chỉ huy cao giọng hô, các pháo thủ mồ hôi đầm địa, cũng không dám có chút buông lỏng. Nam môn bên ngoài, Vương Tử Đằng đứng tại trước trận, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tường thành. Phía sau hắn, lập y doanh các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tướng quân, chúng ta thật muốn lên sao? Một gã thân tín thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo do dự. Vương Tử Đằng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Kia thân tín lập tức cúi đầu xuống, không dám nói nữa lời nói. Tiến quân. Theo Vương Tử Đằng mệnh lệnh, tiếng trống trận vang lên, lập y doanh các tướng sĩ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Bước tiến của bọn hắn chỉnh tề, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn những bộ đội khác. Xe đẩy, nhanh. Các binh sĩ tề thanh hò hét, đại lượng khí giới công thành di chuyển về phía trước. Có chút khí giới bao trùm lấy thấm nước ra châu, mũi tên bắn tại phía trên, phát ra phốc phốc trầm đục, lại khó mà xuyên đấu. Tế Nhĩ Cáp Lang đứng tại thành lâu bên trong, xuyên thấu qua khói lửa tràn ngập cửa sổ, nhìn qua ngoài thành khánh quân động tĩnh, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Bối lật ra, khánh quân khí giới công thành đã bắt đầu động. Phó tướng lo lắng bẩm báo nói. Tế Nhĩ Cáp Lang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất cả hỏa súng tay, sàng nỏ, tử mẫu liên hoàn pháo, súng pháo chuẩn bị, chờ khánh quân tới gần tầm bắn phạm vi, phá hủy bọn hắn. Tuân lệnh. Quân thanh binh sĩ cấp tốc hành động, đem trước triệt hạ sàng nỏ, tử mẫu liên hoàn pháo, súng pháo một lần nữa đặt lên tường thành, nhắm ngay khánh quân khí giới công thành. Thả. Theo Tế Nhĩ Cáp Lang mệnh lệnh, dày đặc đạn pháo bắn về phía khánh quân khí giới công thành. Khánh quân binh sĩ cấp tốc giơ lên tấm chắn hoặc là trốn ở khí giới sau, nhưng vẫn có không ít người trúng đạn ngã xuống đất. Đừng có ngừng, tiếp tục đẩy. Các binh sĩ thấy thế cắn chặt răng, không để ý thương vong tiếp tục thúc đẩy. Giả Cư đứng tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua chiến trường. Khi thấy Nam Môn lập y doanh hành động chậm chạp lúc, chân mày hơi nhíu lại. Truyền lệnh cho Vương Tử Đằng, nhường hắn tăng tốc tiến công tiết đấu, cần phải hấp dẫn quân thanh chủ lực. Giả Cư đối lính liên lạc nói rằng, tuân lệnh. Lính liên lạc ra roi thúc ngựa chạy về phía Vương Tử Đằng chỗ Nam Môn trận địa. Một lát sau, liền chạy tới Vương Tử Đằng trước mặt, tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, Vương tướng quân, đô đốc có lệnh, nhường ngài tăng tốc tiến công tiết đấu, cần phải hấp dẫn quân thanh chủ lực. Vương Tử Đằng sắc mặt âm trầm, trong lòng âm thầm tức giận Giả Cư thúc giục, nhưng lại không dám công nhiên chống lại quân lệnh. Cắn răng, quay đầu đối với sau lưng các tướng sĩ giống to, nghe thấy được sao? Đều cho ta thêm rất nhanh, đừng lề mà lề mề. Lập y doanh các tướng sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng tốc bước chân đẩy về phía trước tiến. Lúc này, khánh quân khí giới công thành đã dần dần tới gần tường thành. Tại đông, tây hai môn, Mao Chí Viễn cùng Tô Cẩn Nôn xuất lĩnh bộ đội tiến công tình thế cực kỳ mãnh liệt. Đông môn bên ngoài, Tô Cẩn Nôn chỉ huy công thành tháp vững vàng tới gần tường thành. Tháp bên trên cùng tiễn thủ cùng hỏa súng tay không ngừng hướng phía trên tường thành quân thanh xạ kích, chế trụ quân thanh bộ phận hỏa lực. Thừa dịp cái này khoảng cách, công thành tháp bên trên binh sĩ cấp tốc vung cầu treo xuống, cùng tường thành nối liền cùng một chỗ. Sau đó như mãnh hổ giống như xông tới, cùng quân thanh kịch liệt triển khai cận thân bắt đầu. Tây môn Mao Chí Viễn giống nhau tận hết sức lực, hắn tự mình tại trước trận đốc chiến, mười mấy giá thang mây bị vững vàng gác ở trên tường thành, các binh sĩ giành giật từng giây hướng bên trên leo lên. Cứ việc không ngừng có binh sĩ bị quân thanh mũi tên cùng hòn đá đánh trúng ngã xuống, nhưng đến tiếp sau binh sĩ không chút do dự bổ sung, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cảnh tượng bi tráng mà kịch liệt. So sánh dưới, Nam môn bên này mặc dù tại Vương Tử Đằng đốc xúc hạ tăng nhanh tiết đấu, nhưng cùng đông tây hai cửa so sánh, vẫn có vẻ hơi mềm mại bất lực. Vương Tử Đằng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem các binh sĩ tại quân thanh hỏa lực hạ gian nan thúc đẩy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mặc dù trưởng nhiều lính năm, có thể đây là lần thứ nhất hắn tham dự công thành chi chiến, trước kia hắn phần lớn là xuất quân đóng giữ kinh sư, chính là trước đây đi hướng Lương Châu vệ, cũng bởi vì Giả Cư giết hổ mà khiến cho hai nước lui binh. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, tự mình chỉ huy khí giới công thành thúc đẩy. Nhìn xem các binh sĩ tại quân thanh mãnh liệt hỏa lực hạ gian nan tiến lên, trong lòng đã có đối chiến trận tàn khốc rung động, cũng có đối tự thân thúc thủ vô sách đảo não. Tướng quân, quân Thanh hỏa lực quá mạnh, chúng ta thương vong quá lớn. Một gã phó tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến Vương Tử Đằng trước ngựa, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Vương Tử Đằng cao mày, ánh mắt đảo qua phía trước chiến trường, chỉ thấy quân Thanh sáng nỏ, từ mẫu liên hoàn pháo cùng súng pháo không ngừng phóng ra, dày đặc mũi tên cùng đạn pháo như mưa rơi chút xuống, lập uy doanh đám binh sĩ không ngừng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tiếp tục thúc đẩy. Bên trên đốc chiến doanh, kẻ trái lệnh, chạm. Vương Tử Đằng cắn răng lại khiến, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phó tướng há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Vương Tử Đằng ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh, quay người chạy về trước trận tiếp tục chỉ huy. Trên tường thành, Thế Nhĩ Cáp Lang lạnh lùng nhìn qua Nam Môn Khánh Quân, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Bối lập ra, Nam Môn Khánh Quân thế công mềm nhũn, chúng ta muốn hay không điều binh lực đi trợ giúp đông Tây hai môn? A Một Cách đề nghị. Thế Nhĩ Cáp Lang nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi, A Một Cách, ngươi trước đây xuất quân tiến đánh Tháp Sơn Phố lúc, gặp phải cũng là chi quân đội này à? A Một Cách nghe được Thế Nhĩ Cáp Lang hỏi thăm, nhẹ gật đầu, đội vàng đáp, đúng vậy, bối lập ra. Trước đây ta xuất bộ trợ giúp doanh miệng, dọc đường Tháp Sơn Phố lúc, tao ngộ chính là chi bộ đội này, cờ hiệu chính là Lập Vi Doanh. Lúc ấy bọn hắn co đầu rút cổ không ra, nhưng quân ta lại tùy tiện liền đột phá phòng tuyến của bọn hắn, thực sự không chịu nổi một kích. Hơn nữa bọn hắn trang bị coi như 10 phần đầy đủ, nhưng mà chỉ huy hỗn loạn, binh sĩ sĩ khí sa sút, căn bản không đủ để cùng ta đại thành tinh nhuệ chống lại. Dứt lời, A Một Cách khắp khuôn mặt là khinh thường, nhếch miệng, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Chương 283, chủ soái đích thân tới. Chương 283, chủ soái đích thân tới. Tế Nhị Cáp Lang nghe vậy, lông mày có chút giãn ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thì ra là thế. Cái này Lập Vi Doanh thống lĩnh Vương Tử Đằng, ta cũng có chỗ nghe thấy. Người này, theo ta được biết, mặc dù xuất thân đại khánh vân quý, nhưng thực tế là quan văn, dựa vào gia tộc ban cho mới lấy thống lĩnh một quân. Huống hồ ở lâu kinh sư, sống an nhàn sung sướng, mang binh đánh giặc toàn bằng chút đàm bình trên giấy bản sự, chưa hề chân chính tại trận đánh ác liệt bên trong lịch luyện qua. Lần này công thành, hắn đã không có kết quả dám quyết đoán trí năng, lại không cách nào kích phát binh sĩ đấu trí, biểu hiện như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cùng kia giả cù huấn luyện sách chữ Tam Doanh so sánh, quả thực là cách biệt một trời. A Một Cách gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, bối lạc gia nói rất đúng. Kia sách chữ Tam Doanh sát thực khó chơi, bất luận là quân kỷ vẫn là sức chiến đấu, đều xa không phải cái này Lập Vi Doanh có thể so sánh. Vương Tử Đằng người này, tuy có mấy phần dũng khí, nhưng trung quy là hồ giấy, chỉ huy tác chiến không có kết cấu gì, chỉ có thể một mặt cường công, bạch bạch chôn vùi binh sĩ tính mệnh. Tế Nhĩ Cáp Lang ánh mắt lần nữa đảo qua Nam Môn chiến trường, thấy Lập Vi Doanh thế công vẫn như cũ mềm nhũn, trong lòng đã có phán đoán. Hắn thản nhiên nói, xem ra cái này Nam Môn bất quá là đánh nghi binh mà thôi. Vương Tử Đằng cũng không có năng lực đảm nhiệm chủ lực tiến công, hắn xuất lĩnh quân đội cũng bất quá là phô trương thành thế. Đã như vậy, nơi này liền giao cho A Một Cách người phụ trách, cần phải giữ vững tường thành, không thể nhường Khánh Quân có thể thừa cơ hội. A Một Cách ôm quyền lĩnh mệnh, ngựa khí kiên định, bối lạc ra yên tâm, có ta ở đây, Nam Môn tuyệt sẽ không thất thủ. Tế Nhĩ Cáp Lang nhẹ gật đầu, lập tức quay người đối bên cạnh thân binh hạ lệnh, điều bộ phận binh lực trợ giúp đông Tây hai môn. Nơi đó thế công càng mãnh liệt hơn, không thể có mất. Thân binh lĩnh mệnh mà đi, Tế Nhĩ Cáp Lang thì mang theo còn lại thân vệ, cấp tốc chạy tới Đông Môn đốc chiến. A Một Cách đưa mắt nhìn Tế Nhĩ Cáp Lang rời đi, lập tức quay người nhìn về phía dưới thành Lập Vi Doanh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn nói khẽ với bên cạnh phó tướng phân phó, tăng cường hỏa lực, quân nhu sung túc, không cần tiết kiệm mũi tên cùng đạn tháo. Đã bọn hắn nghĩ đến chịu chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, trên tường thành quân Thanh hỏa lực lập tức càng thêm mãnh liệt. Mũi tên như mưa, đạn tháo vang minh, Lập Vi Doanh đám binh sĩ tại như thế hỏa lực dày đặc hạ, nửa bước khó đi, thương vong thảm trọng. Vương Tử Đằng xa xa nhìn qua chiến trường, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Giả Cù đứng tại chủ soái trên đài cao, này đài cao chính là mấy ngàn phụ binh cùng dân phu đắp lên mà thành, cao đến 5 trượng, có thể nắm toàn bộ đông nam hai mặt toàn cục, đem các nơi tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Nhìn thấy Nam Môn cảnh tượng như vậy, hắn mặc dù trong lòng tức giận Vương Tử Đằng vô năng, nhưng cũng không mười phần ngoài ý muốn, chỉ là hơi nhíu mày, liền không còn quá nhiều để ý tới. Bất quá, Nam Môn vốn là một nước cơ hiểm, Vương Tử Đằng nếu có thể phát huy tác dụng hấp dẫn quân Thanh chủ lực tự nhiên tốt nhất, nếu không đi, cũng còn có cái khác cách đối phó. Binh pháp có nói, hư hư thật thật, thật thật giả giả, thường thường có đôi khi ưu thế cũng không nhất định là ưu thế, mà thế yếu cũng không nhất định là thế yếu. Đúng lúc này, một thất khoái mã chạy nhanh đến, giơ lên một đường bụi đất. Lập tức lính liên lạc bản lĩnh nhanh nhẹn tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng vọt tới Giả Cụ trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một phong mật tín, đô đốc, hùng tướng quân phái người chuyển đến tin tức, quân Thanh viện quân đã phát hiện tung tích. Bọn hắn đang hướng phía vòng mai phục chạy đến, lại có 10 dặm bọn hắn liền có thể tiến vào vòng mai phục. Giả Cụ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức tiếp nhận lính liên lạc trong tay tin báo, cấp tốc triển khai đọc, trong thư là Hùng Văn Long chữ viết, nội dung đơn giản mà hữu lực. Xem xong thư báo, Giả Cụ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Cầm xuống hải thành thời cơ đã đến. Ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, dường như đã thấy Hùng Văn Long xuất linh thần sách doanh tại vòng mai phục bên trong như mãnh hổ hạ sơn giống như nhào về phía quân Thanh viện quân cảnh tượng. Trong lòng âm thầm tán thưởng, Hùng Văn Long quả nhiên không phụ ta hy vọng, hành động cấp tốc, bố cục chu đáo chặt chẽ, trận chiến này nếu có thể thành công, tất có thể thẳng đến An Sơn. Giả Cụ lại đem ánh mắt nhìn về phía đông, nam hai môn chiến trường. Mặc dù thấy không đến tây môn tình huống, nhưng cùng nhau tất nhiên cùng đông môn tình hình chiến đấu không kém nhiều. Truyền lệnh cho Mao Chí Viễn, Tô Cần Ngôn, các bộ điều 5000 binh mã, cấp tốc tập kết tại Bắc môn 15 dặm chỗ bày trận. Đồng thời, để bọn hắn tại đông, tây hai mặt tường thành thêm ít sức mạnh, tăng lớn công thành cường độ, phát động tổng tiến công, cần phải hấp dẫn trong thành quân thanh đa số binh lực tới đổ bật nhị môn, cho đủ áp lực. Nói cho bọn hắn, bản đô đốc sẽ tại nam môn tự mình xuất lĩnh tiên đăng doanh khởi xướng đăng thành chi chiến, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tận khả năng giảm bớt tiên đăng doanh tiến công nam môn lúc đối mặt áp lực. Dưới trướng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, giả cụ thì hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nam môn. Trong lòng của hắn tin tưởng, nam môn mặc dù nhìn như là đánh nghi binh, nhưng nếu có thể bắt lấy thời cơ, ngược lại có thể trở thành phá cục mấu chốt. Vương tử Đằng tuy không đại năng, nhưng lập uy doanh hy sinh cũng không phải là không có chút giá trị. Quân Thanh Như coi là nam môn không đáng để lo, đó chính là bọn hắn lớn nhất sai lầm. Lập tức đối bên cạnh thân binh hạ lệnh, truyền lệnh tiên đăng doanh, toàn quân tập kết, đi nam môn, theo ta tự mình công thành. Thân binh nghe vậy, biến sắc, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vương tử Đằng đứng tại nam môn đại kỳ dưới trên đài cao, cau mày, ánh mắt âm trầm nhìn qua phía trước chiến trường. Một gã thân binh vội vã chạy lên đài cao, quỳ một chân trên đất, ôm quyền bẩm báo nói: "Tướng quân, đô đốc xuất quân chạy đến." Vương tử Đằng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết làm sao. Cái loại này thời điểm có thể khiến cho thân làm chủ tướng giả cụ tự mình đến đây, vậy dĩ nhiên là chạy không khỏi một phen chỉ trích, thậm chí là lên cao tới quân pháp xử trí. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, trầm giọng hỏi: "Đô đốc hiện tại nơi nào?" Thân binh đáp: "Đô đốc đã xuất lĩnh tiên đăng doanh đã đến ngoài trận." Vương tử Đằng nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào ứng đối. Giả cụ cùng mình cũng không phải là người một đường, lần này đến đây, chỉ sợ sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nên đón. Không bao lâu, giả cụ xuất lĩnh tiên đăng doanh tiến vào lập uy doanh quân trận. Ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Vương tử Đằng thấy thế, vội vàng tiến ra đón, ôm quyền hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần thấp vọng: "Đô đốc, mặt tướng vô năng, chưa thể công phá nam môn, còn mời đô đốc trách phạt." Giả cụ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt cũng không quá đa tình tự, chỉ là thản nhiên nói: "Trách phạt sự tình, chiến hậu lại nói. Hiện tại, từ ta tiếp quản chiến trường." Vương tử Đằng nao nao, mặc dù không có cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không dám chống lại mệnh lệnh, đành phải đáp: "Là, đô đốc." Giả cụ không tiếp tục để ý hắn, quay người đối bên cạnh thân binh hạ lệnh: "Lấy ta giáp chủ đến." Thân binh cấp tốc đem hai thất chiến mã quăng bên trên nặng nghề dành trước giáp chỉnh lên. Giả cụ tung người xuống ngựa, đứng vững thân hình, thân binh lập tức tiến lên, động tác thành thạo vì hắn phủ thêm giáp trụ. Chờ giáp trụ mặc chỉnh tề, giả cụ hoạt động một chút gân cốt, nắm chặt trong tay trường sóc, trầm giọng nói: "Truyền lệnh toàn quân, đại kỳ di chuyển về phía trước, bản đô đốc đem tự mình xuất kích." Chương 284, không phá hải thành, thế không thu binh. Chương 284, không phá hải thành, thế không thu binh. Lời này vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vương tử Đằng sắc mặt càng là đổi biến, trong lòng dường như một vạn con ngựa lao nhanh mà qua, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó có thể tin. Hán đội vàng tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng: "Đô đốc, việc này tuyệt đối không thể. Ngài thân làm tam quân thống soái, thân hệ toàn quân an nguy, há có thể tự mình mạo hiểm?" Nam môn quân thanh hỏa lực hung mãnh, tường thành cao ngất, cưỡng ép đăng thành sợ có bất chắc. Còn mời đô đốc nghĩ lại. Vương tử Đằng lại thế nào cùng giả cụ không hợp nhau, cũng không hy vọng giả cụ thật sẽ ra chuyện. Một khi giả cụ thật gặp bất chắc, ở mức độ rất lớn, mang ý nghĩa lần này bắc phạt thất bại. Lập uy doanh mấy tên tướng lĩnh cũng nhao nhao tiến lên khuyên can, trong đó một tên phó tướng ôm quyền nói: "Đô đốc, nam môn thế công đã mệt, cưỡng ép đăng thành sợ khó có hiệu quả, không bằng tạm hoãn thế công, thay hắn sách." Một tên khác tướng lĩnh cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy a, đô đốc, ngài nếu có sơ suất, tam quân vô chủ, trận chiến này thất bại. Còn mời đô đốc lấy đại cục làm trọng, chớ có mạo hiểm." Giả cụ lạnh lùng liếc nhìn đám người, ánh mắt như đao, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Thử, các ngươi đang dạy ta làm việc." Thanh âm cũng không cao, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mấy tên tướng lĩnh lập tức câm như hến, không còn dám nhiều lời. Tới tương phản lại là, thân làm giả cụ thân vệ Lâm Vũ bọn người, ngược lại là từng cái thần sắc bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần kích động hưng phấn. Bọn hắn mặc dù thân làm thân vệ đi theo giả cụ nhiều năm, nhưng đô đốc khi nào dùng đến bọn hắn đến bảo hộ? Nói đùa, bọn hắn có thể đi theo đô đốc sau lưng giết người sống, kia đều không phải là cực kỳ không dễ sự tình. Trong mắt bọn hắn, dưới gầm trời này, bất luận đáng sợ cỡ nào chiến trường, đều khó có khả năng nhường đô đốc có sinh mệnh nguy hiểm. Vương tử Đằng chú ý tới Lâm Vũ đám người thần sắc, sinh lòng nghi hoặc. Tuy biết giả cụ lấy dũng mãnh chứ danh, nhưng hắn từ đầu đến cuối khó mà tin được, một người mạnh hơn, lại có thể nào lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến cuộc. Vương tử Đằng trong lòng tuy biết lại khuyên vô ích, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cắn răng, kiên trì tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn thiết: "Đô đốc, mặt tướng cũng không phải là chất vấn ngài quyết đoán, chỉ là cái này sự thực tại quá mức nguy hiểm. Ngài thân làm tam quân thống soái, gánh vác bắc phạt đại nghiệp, nếu có sơ suất, không chỉ cái này chiến không đáng kể, càng sẽ lung lay toàn quân sĩ khí. Còn mời đô đốc lấy đại cục làm trọng, tạm hoãn đăng thành, khác như đủ." Lời còn chưa dứt, giả cụ đã lạnh lùng tắt ngang. Giả cụ thanh âm như loại băng hàn thấu xương, ánh mắt như đao đảo qua Vương tử Đằng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Bản đô đốc làm việc, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Nghe ta hiệu lệnh chính là." Vương tử Đằng bị giả cụ ánh mắt làm cho lui lại nửa bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy giả cụ kia lạnh lùng thần sắc, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào. Trong lòng mặc dù phẫn uất, nhưng cũng tin tưởng, giờ phút này đã không người có thể dao động giả cụ quyết tâm. Giả cụ không tiếp tục để ý hắn, quay người đối bên cạnh thân binh hạ lệnh: "Chuyển ta tướng lệnh, hiểu dụ toàn quân, bản đô đốc quyết ý thân lâm chiến trận, xung phong đi đầu." Phàm là thấy kia người đeo năm mặt hạo kỳ, xông tại trước trận người, chính là bản đô đốc. Thân ta không ngã, không thể dừng bước, một đường công kích, không phá hải thành, thế không thu binh. Thân binh lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt toàn quân. Giả Cừ nhìn qua Vương Tử Đằng cùng Lập Uy doanh tướng lĩnh bộ dáng kiếp sợ, giống to, nổi trống trợ uy. Trong quân nổi trống âm thanh đống nhiên vang lên, chấn thiên động địa, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường khí thế đẩy hướng đỉnh phong. Giả Cừ mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn quân, Lập Uy doanh các tướng sĩ nghe được đô đốc muốn đích thân đăng thành tin tức, lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Đô đốc muốn đích thân đăng thành? Một gã binh lính trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, Nam Môn quân thanh hỏa lực mạnh như vậy, tưởng thành lại cao, cái này, đây không phải chịu chết sao? Bên cạnh một gã lao binh nhíu nhíu mày, thấp giọng quát lớn, ngậm miệng. Đô đốc quyết định há lại ngươi có thể nghi ngờ. Hắn đã dám lên, liền nhất định có đạo lý của hắn. Một tên khác binh sĩ nắm chặt trong tay trường mâu, trong giọng nói mang theo vài phần kích động cùng lo lắng, thật là, đô đốc là chúng ta chủ tâm của ta. Nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đúng vậy a, đô đốc thật là tam quân thống soái, sao có thể tự thân lên trận? Có người phụ hòa nói, thanh âm bên trong lộ ra bất an. Các ngươi biết cái gì? Một gã dáng người khôi ngô bách phu trưởng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo sủng tính, đô đốc người thế nào? Năm đó ở Tây Bình Bảo, hắn một người một ngựa chém giết bát đại ba đồ lỗ, xông vào trận địa địch, giết đến thát tử nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là hải thành tường thành, có thể ngăn được hắn. Thật là, cái này dù sao cũng là công thành a. Có người vẫn như cũ do dự, quân thanh hỏa pháo cùng mũi tên cũng không phải đùa giỡn sợ cái gì. Bách phu trưởng vỗ vỗ bộ ngực, hào khí vượt mây nói, đô đốc đã dám lên, chúng ta những này làm lính còn có cái gì tốt sợ? Ta đã sớm chịu đủ, cùng lắm thì chính là vừa chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Các binh sĩ bị bách phu trưởng lời nói lây nhiễm, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt do dự dần dần bị chiến ý thay thế. Không sai, đô đốc còn không sợ, chúng ta sợ cái gì? Đi theo đô đốc sông, công phá hải thành, lập xuống đầu công. Đô đốc uy vũ, lập uy doanh tất thắng. Trong quân sĩ khí dần dần tăng vọt, các binh sĩ tiếng nghị luận dần dần biến thành chỉnh tề hò hét. Nổi trống tiếng vang lên, chấn thiên động địa, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường khí thế đẩy hướng đỉnh phong. Giả Cừ người mặc trọng giáp, lưng đeo năm mặt hạo kỳ, cầm trong tay trường đao, đứng ở trước trận. Quét mắt phía trước Nam Môn tường thành, thanh âm to mà kiên định, "Chúng tướng, theo ta công kích, không phá hải thành, thế không trả sư." Lời còn chưa dứt, Giả Cừ đã dẫn đầu cất bước, hướng phía Nam Môn tường thành mau chóng đuổi theo. Tiên đăng doanh các tướng sĩ thấy thế, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, theo sát Giả Cừ bộ pháp, phóng tới tường thành. Vương Tử Đằng đứng ở một bên, sắc mặt tâm trầm, nói khẽ với bên cạnh phó tướng nói, "Truyền lệnh xuống, lập uy doanh toàn thể xuất kích, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nếu có sơ suất, chúng ta cũng khó thoát liên quan." Giả Cừ xuất lĩnh tiên đăng doanh cùng thân vệ như nước thủy triều đen kịt giống như cấp tốc vọt tới tường thành công thành tháp hạ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua phía trước lập uy doanh các binh sĩ vẻ mệt mỏi, trong lòng đã có so đo. Lúc này, trên tường thành quân thanh đang điên cuồng hướng lấy phía dưới chút xuống hỏa lực, mũi tên, hòn đá, vàng lỏng, dầu hỏa như mưa to rơi xuống, không ngừng có cánh quân binh sĩ ngã xuống, nhưng tiên đăng doanh cùng Giả Cừ đám thân vệ không hề sợ hãi, chăm chú chen chúc tại Giả Cừ chung quanh. Giả Cừ nhíu mày, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nhìn về phía trên tường thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân thanh, đột nhiên vung tay lên, đối với bên người thân vệ quát lớn, "Theo ta hô to." Đám thân vệ ngầm hiểu, tề thanh phát ra đinh thai nhức óc hò hét, "Đô đốc ở đây, nghịch tặc chặt đầu. Phạm ta cương thổ, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Khánh quân binh sĩ, giết, giết, giết. Cái này tiếng giống dường như quần quần lôi đình, trong nháy mắt vang vọng Nam Môn dưới tường thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, vượt trên quân thanh tiếng la giết, súng đạn tiếng oanh minh. Ngay tại công thành lập uy doanh các tướng sĩ nghe được cái này chấn thiên la lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giả Cừ người đeo năm mặt hạo kỳ, cầm trong tay trường sóc, sừng sững tại công thành tháp trước, uy phong lấm lẫm, tựa như chiến thần giáng lâm. Là đô đốc. Đô đốc thật tự thân lên trận, phía sau huynh đệ không có gạt chúng ta. Đô đốc thật thân chiến. Một gã binh lính trẻ tuổi kích động hô, toàn thân nổi da gà lên một chỗ, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Đô đốc ở đây. Các huynh đệ, xông lên a. Hôm nay tất nhiên phá hải thành. Một tên khác bách phu trưởng cơ trong tay trường mâu, cao giọng hô ứng. Nguyên bản mọi mệnh không chịu nổi lập uy doanh các tướng sĩ dường như bị rót vào lực lượng mới, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý, hô to lấy đô đốc uy vũ hướng phía tường thành phát khởi càng thêm mãnh liệt công kích. Quân thanh hiển nhiên cũng bị bất thình lình tiếng hô hoán chấn nhiếp, trên tường thành quân coi giữ nhao nhao thăm dò nhìn quanh, ý đồ xác nhận Giả Cừ vị trí. Một chút trải qua Tây Bình Bảo chi chiến lao binh nhìn thấy Giả Cừ kia mang tính tiêu chí năm mặt hạo kỳ lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Là Giả Cừ. Cái kia sát thần, tới. Chương 285, cửa Nam kinh biến chương 285. Cửa Nam kinh biến Nam Môn trên tường thành, quân thanh thủ tướng A một cách đang đứng tại thành lâu chỗ cao, lặng lẽ quan sát dưới thành giống như thủy triều vọt tới khánh quân. Trên mặt của hắn mang theo vài phần kinh thường, khoe miệng có chút dương lên, dường như trước mắt công thành bất quá là trận vô vị dãy rủa. Ai? Đáng tiếc những ngày khánh người, cứ như vậy bạch bạch mất mạng, nếu là có thể đưa về chúng ta Hán Bắc Kỳ, đó cũng là một cố cường đại chiến lược. A một cách cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh phó tướng nói rằng, truyền lệnh xuống, nhường các dũng sĩ không nên gấp tại cầu thành, làm gì cho đó, chậm rãi tiêu hao nhuệ khí của bọn họ. Chờ bọn hắn thế công mềm nhũn thời điểm, mở rộng cửa thành, chúng ta lại một lần hành động phản kích. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, nhưng chẳng biết tại sao, ngược lại đạo mệnh lệnh này hạ đạt về sau, trên tường thành quân thanh hỏa lực lập tức càng thêm mãnh liệt. Mũi tên như mưa, hỏa súng oanh minh, khánh quân thế công tại như thế hỏa lực dày đặc hạ lộ ra càng thêm gian nan. Nhưng mà, đúng lúc này, một gã trinh sát vội vã chạy lên thành lâu, vì một chân chiến đất, thở hồng hộc bẩm báo nói, tướng quân, không xong. Khánh quân Nam Môn phương hướng bỗng nhiên tăng bình, nhìn ra có gần 3000 trọng giáp binh đang hướng tường thành tới gần.
Cái gì?
3000 trọng giáp binh? A một cách nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn bước nhanh đi đến bên tường thành duyên, thăm dò nhìn xuống dưới. Chỉ thấy dưới thành cách đó không xa, một chi người mặc chế thức trọng giáp, trang bị tinh lương khánh quân đang nhanh chóng tới gần. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo và mang, tựa như một chi dòng lũ sắt thép, thế không thể đỡ. Chuyện gì xảy ra? Khánh quân làm sao lại bỗng nhiên tăng phái nhiều như vậy trọng giáp binh? A một cách tự lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn kinh nghiệm xa trường, tin tưởng trọng giáp binh uy lực. Phàm là có thể thân mang trọng giáp người, đều có thể bệ nghệ 5 tên trở lên thông thường binh sĩ, một khi để bọn hắn tới gần tường thành, hậu quả khó mà lường được. Nhanh, truyền lệnh xuống, mọi người cùng ra trận, tập trung tất cả hỏa lực, cần phải cản bọn họ lại. Tuyệt không thể để bọn hắn tới gần tường thành. A một cách vội vàng hạ lệnh, thanh âm bên trong mang theo vài phần gấp rút. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, trên tường thành quân thanh hỏa lực lập tức càng thêm dày đặc. Mũi tên, hỏa súng, đạn tháo như mưa rơi chút xuống, ý đồ ngăn cản trọng giáp binh thúc đẩy. Nhưng mà, chi này trọng giáp binh lại dường như nhìn như không thấy, vẫn như cũ vững bước đẩy về phía trước tiến. Khôi giáp của bọn hắn nặng nề, mũi tên cùng hỏa súng khó mà tạo thành chí mạng thương hại, mà đạn pháo mặc dù uy lực to lớn, nhưng tỷ lệ chính xác cực thấp, căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản bọn hắn bộ pháp. A một cách thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn biết, nếu không thể ngăn lại chi này trọng giáp binh, Nam Môn tất nhiên mất. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, cao giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung hỏa lực, nhắm chuẩn trọng giáp binh. Giết một người, thưởng bạch kim. Giết 10 người, phong nhu lục. Nhưng mà, cứ việc A một cách cực lực cổ vũ sĩ khí, trên tường thành quân thanh binh sĩ vẫn như cũ khó nén sợ hãi trong lòng. Trọng giáp binh uy lực sớm đã xâm nhập lòng người, giờ phút này tận mắt nhìn đến chi này dòng lũ sắt thép tới gần, không ít người đã sinh lòng thấy ý, nhưng cái này cũng khiến cho một số người càng thêm điên cuồng. Đúng lúc này, một hồi chấn thiên tiếng hô hoán theo dưới thành truyền đến, trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Đô đốc ở đây, nghịch tặc chặt đầu. Phạm ta cương thổ, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Khánh quân binh sĩ, giết, giết, giết. Thanh âm này như lôi đình giống như nổ vang, chấn động đến trên tường thành quân thanh binh sĩ trong lòng run lên. A một cách bước chân lảo đảo một chút, không thể tin vào tai của mình, thâm dường như đều đột cổ họng. Hắn bước nhanh đi đến bên tường thành duyên, thăm dò nhìn xuống dưới. Chỉ thấy dưới thành cách đó không xa, một gã người mặc trọng giáp, lưng đeo năm mặt hạo kỳ tướng linh đang sừng sững tại công thành tháp trước, cầm trong tay trường sóc, mắt lộ ra hung quang, tựa như chiến thần giáng lâm. Trung quanh hắn, mấy trăm tên thân vệ tề thanh hô to, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến trên tường thành quân thanh binh sĩ màng nhị phát đau nhức. Kia là giả cụ. A một cách con ngươi đột nhiên co bảo, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nhìn qua dưới thành lưng đeo năm mặt hạo kỳ giả cụ, trong lòng dường như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, hô hấp đều biến khó khăn. Làm sao có thể? Giả cụ làm sao lại tự mình đến công thành? A một cách tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Có thể hay không đánh trận a? Nào có thống soái tự thân lên trận đăng thành? Một bên phó tướng thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi, tướng quân, kia giả cụ thật là khánh quân thống soái tối cao, bây giờ tự mình công thành, vậy phải làm sao bây giờ a? Tại cổ đại trong chiến tranh, sĩ khí cùng lực ngưng tụ thường thường là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt một trong. Nhất là tại vũ khí lạnh thời đại, các binh sĩ ý chí chiến đấu, đối thống soái tín nhiệm cùng đối thắng lợi khát vọng, thường thường so đơn thuần vũ khí trang bị hơi trọng yếu hơn. Cho nên, trên sử sách kinh điển lấy ít thắng nhiều chiến dịch, sẽ xuất hiện 10 vạn người quân đội, thường thường bất quá thương vong mấy ngàn thậm chí bất quá ngàn người đã bị đánh tan tác, mà phát triển mạnh mẽ cảnh tượng. Giả cù xem như khánh quân thống soái tối cao, tự thân lên trận công thành, không thể nghi ngờ là đối địch quân sĩ khí to lớn đả kích, đồng thời cũng là đối phe mình sĩ khí cực lớn của vũ. A một cách lấy lại tinh thần, đầu óc linh quang lóe lên, lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, cả kinh thất sắc, vội vàng hô to, chúng kế rồi, chúng ta chúng kế rồi. Phó tướng vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn, vội vàng hỏi, tướng quân, đây là có chuyện gì? A một cách hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành giả cụ, gấp rút nói rằng, chúng ta vẫn cho là khánh quân tại đông tây hai cửa làm chủ công, Nam Môn chỉ là đánh nghi binh, cho nên mới ở chỗ này gặp địch giả yếu. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn sai. Giả cụ nhân vật bậc nào, sao lại tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm? Hắn dám tự mình xuất quân công thành, nhất định là bởi vì Nam Môn mới là bọn hắn chân chính chủ công phương hướng. Trước đó đông tây hai cửa thế công, toàn bộ đều là mê hoặc chúng ta ngụy trang. Phó tướng nghe xong, cũng là kinh hãi, quanh mình cả đám lập tức cũng là cả kinh thất sắc. A một cách không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu đối bên cạnh lính liên lạc quát, ra roi thúc ngựa, lập tức đi cùng Bối Lạc Gia báo cáo việc này, liền nói chúng ta chúng khánh quân kế, Nam Môn mới là bọn hắn chủ công phương hướng, nhường Bối Lạc Gia nhanh chóng điều động tiếp viện tới. Chậm, Nam Thành liền giữ không được. Lính liên lạc không dám có chút trì hoãn, bay vượt qua lao xuống thành lâu, chở mình lên ngựa, hướng phía tế nhị cấp lang vị trí mau chóng đuổi theo. Thật là giả cụ, cái kia sát thần tới. Một gã quân thanh lão binh hoảng sợ hô, cung tên trong tay kém chút rớt xuống đất. Kết thúc. Giả cụ thật là khánh quân thông soái, thế mà tự mình công thành, làm sao chúng ta khả năng chống đỡ được? Một tên khác binh sĩ sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. A một cách thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn biết, nếu không thể ổn định quân tâm, Nam Môn tất nhiên mất. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, cao giọng quát, vội cái gì? Giả cụ mạnh hơn, cũng bất quá là một người. Chúng ta có tường thành chi lợi, hỏa lực chi mãnh, còn gì phải sợ? Nhớ kỹ, chúng ta thật là tương hoàng kỳ. Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung hỏa lực, nhắm chuẩn giả cụ. Giết hắn, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Nhưng mà, cứ việc ca một cách cực lực cổ vũ sĩ khí, trên tường thành quân thanh binh sĩ vẫn như cũ khó nén sợ hãi trong lòng. Cung hoàn giáp trụ. Bốn chữ này, bất luận cái nào triều đại, đối với binh sĩ mà nói đều là chí mạng. Tình huống giả cụ uy danh sớm đã xâm nhập lòng người, giờ phút này tận mắt nhìn đến tên sắt thần này tự thân tới chiến trận, không ít người đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Chương 286, uy trấn toàn quân. Chương 286, uy trấn toàn quân. Cùng lúc đó, dưới thành giả cụ thấy lập uy doanh sĩ khí đại thịnh, cũng không còn làm cái gì quá nhiều an bài. Ngẩng đầu nhìn một cái cao ngất tường thành, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lập tức đột nhiên nhảy lên, mượn nhờ thang mây lực lượng, toàn thân hơn 500 cân thân hình như chim ưng đằng không mà lên, trong nháy mắt nhảy lên tường thành, đồng thời giẫm chết mấy tên quân thanh. A! Hừ! Giết! Giả cụ gầm lên giận dữ, trường sóc đâm thẳng, dễ như trở bàn tay không có vào một quân thanh binh sĩ lồng ngực, áo giáp dường như giấy đồng dạng, không hề có tác dụng. Cho ta bay! Tiếp lấy, giả cụ hai tay dùng sức, đột nhiên hướng bầu trời vẩy một cái. Cái kia thân mang áo giáp tiếp cận 200 cân quân thanh binh sĩ lại như diều đứt dây giống như bị quật bay đến bầu trời cao hơn 10 mét. A kia quân thanh binh sĩ trên không trung phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó nặng nề màn đện ở tường thành khác một bên trong đám người, trong nháy mắt đập ngã một mảnh quân thanh binh sĩ. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, trên tường thành quân thanh binh sĩ bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao lui lại. Cái này, đây là người sao? Một gã quân thanh binh sĩ mở to hai mắt nhìn, hai mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy lấy hô. Quái vật, hắn là quái vật. Một tên khác binh sĩ vứt xuống binh khí trong tay, quay người liền phải chạy trốn, lại bị sau lưng đồng bạn thôi táng chen lấn trở về. Giả cụ lạnh lùng quét mắt một cái chung quanh quân thanh binh sĩ, ánh mắt như lao, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang, người nào ngăn ta, chết. Thanh âm của hắn dường như mang theo vô hình uy áp, chấn động đến trên tường thành quân thanh binh sĩ trong lòng run lên. Không ít người hai chân như nhũn ra, binh khí trong tay cơ hồ cầm không được, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn. Cách đó không xa a một cách muốn rách cả mí mắt, đôi môi tức thì bị khai ra máu tươi. Một năm trước tiến đánh Tây Bình Bảo lúc, những cái kia mỹ hảo ký ức lần nữa hiện hiện, khác biệt duy nhất chính là nam nhân trước mắt này càng thêm khôi ngô, cũng càng thêm kinh khủng. Giả cụ, hắn so một năm trước mạnh hơn. A một cách trong lòng kinh hãi và phần, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Tây Bình Bảo một trận chiến thảm thiết cảnh tượng. Hắn giờ phút này tự mình cảm nhận được trực diện giả cụ áp lực. Không được, không thể để cho hắn nhìn thấy ta, nếu không sẽ chết. Dứt lời, ung dung thản nhiên, xê dịch bước chân chậm rãi lui đến đám người sau lưng. Lập uy doanh đại kỳ hạ vương tử đằng mở to hai mắt nhìn, đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp và mang có kinh ngạc, có kính sợ, càng nhiều thì là thật sâu rung động. Hắn nắm chặt trong tay dây cương, ngón tay không tự giác dùng sức, đốt ngón tay đều mọc lên có chút màu trắng. Môi của hắn khẽ nhếch, dường như muốn nói gì, nhưng trong cổ họng lại giống như là bị thứ gì ngạnh ở, nhất thời lại không phát ra được thanh âm nào. Bên cạnh thuộc cấp nhóm giống nhau bị một màn này rung động thật sâu, có há to mồm, dường như có thể tác hạ một cái nắm đấm. Có trong tay trường thương không tự giác trượt xuống, lại hồn nhiên không hay. Còn có dứt khoát sững sờ tại nguyên chỗ, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này, đây là người sao? Vương tử đang rốt cục tìm về đầu lưới của mình giống như thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú khóa chặt tại trên tường thành kia như là sắt thần giống như giả cụ trên thân. Bên cạnh hắn một vị thuộc cấp, đồng dạng cũng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hai chân run nhẹ nhẹ, dường như ngay cả đứng thẳng khí lực đều nhanh đã mất đi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tướng quân, cái này đô đốc, hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Như vậy thần lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Một vị khác thuộc cấp thì sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn không tự chủ được nắm chặt binh khí trong tay. Dường như chỉ có dạng này khả năng cho mình một chút cảm giác an toàn, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, hắn. Một mình hắn, có thể chấn nhiếp cả tòa tường thành quân thanh. Bọn hắn cũng đều biết giả cụ lực có thể cử đỉnh, tay không bắt hổ, nhưng khi phần này lực lượng tại trước mặt bọn hắn cụ tượng hóa thời điểm. Không ai sẽ không hoài nghi mình ánh mắt. Vương tử đằng vẫn như cũ chưa lấy lại tinh thần, cặp mắt trong suốt kia trừng mắt lão đại, chỉ vì thấy rõ trên tường thành giả cụ kia người đeo cờ xí thân ảnh, trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Đây bất quá là lần thứ nhất hắn kinh nghiệm kịch liệt đại chiến, liền gặp được giả cụ như vậy vượt quá tưởng tượng người. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Thiên thần hạ phàm. Vương tử đằng thất thần nhỉ nó nói, trong ánh mắt để lộ ra một loại thật sâu mê mang cùng sợ hãi. Chắc không được đô đốc có thể thống lĩnh đại quân, trong vòng một ngày đánh hạ doanh miệng, như thế dũng mãnh như thần, người nào có thể bằng. Một gã thiên tướng cảm khái nói. Vương tử đằng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nắm chặt trong tay bộ kiếm, la lớn, các minh đệ, đô đốc như thế dũng mãnh như thần, cho chúng ta làm ra làm gương mẫu, chúng ta ha có thể là hậu. Đại kỳ lại di chuyển về phía trước, cùng nhau công kích, chở đô đốc cầm xuống cái này hải thành. Lập uy doanh các tướng sĩ nghe nói, thể thanh hô to, sĩ khí đại trấn. Bọn hắn nguyên bản liền bị giả cụ anh dũng lây, giờ khắc này ở vương tử đằng cổ vũ hạ, càng lại như mãnh hổ rời núi lồng dạng, hướng phía tường thành anh dũng phóng đi. Trên tường thành giả cụ trường sóc vung lên, như cuồng phong quét lá rụng giống như, trong nháy mắt đem mấy tên ý đồ ngăn cản hắn quân thanh binh sĩ đánh bay. Lâm Vũ trở thân vệ theo sát phía sau, nhao nhao nhảy lên tường thành, sợ chậm một bước, cùng quân thanh triển khai chém giết gần người. Tiên đăng doanh các tướng sĩ cũng lần lượt leo lên tường thành, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Quân thanh phòng tuyến tại giả cụ tấn công mạnh hạ dần dần sụp đổ, trên tường thành tiếng la giết chấn thiên. A một cách thấy thế, trong lòng kinh hãi, đội vàng chỉ huy quân thanh binh sĩ tiến hành chống cự. Người bắn nỏ, bắn tên, hỏa súng tay, xạ kích. A một cách lớn tiếng hạ lệnh. Người bắn nỏ cùng hỏa súng tay nhao nhao tuân lệnh làm việc, trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít mũi tên cùng hỏa súng đạn hướng phía giả cụ vào tới. Nhưng mà, những công kích này đánh vào giả cụ trên khải giáp, vẹn vẹn phát ra một hồi đinh đinh đang đang giòn vang, tựa như giọt mưa rơi vào trên nham thạch cứng rắn, không hề có tác dụng. Một gã quân thanh binh sĩ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, hướng phía A một cách hô to, tướng quân, vô dụng. Khôi giáp của hắn quá dày, căn bản không đả thương được hắn. A một cách nghe nói lời ấy, lập tức tâm phiền ý loạn, trên trán nổi gân xanh. Tâm hắn gấp như lửa đốt, ánh mắt trên chiến trường bối rối lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy bên tường thành bên trên tử mẫu liên hoàn pháo. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngân lệ, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, giống to, nhanh, đem tử mẫu liên hoàn pháo đẩy đi tới, cho ta huynh hắn. Mấy tên quân thanh binh sĩ vội vàng đem tử mẫu liên hoàn pháo thay đổi phương hướng, nhắm ngay giả cụ. Chương 287, cửa Nam báo nguy chương 287, cửa Nam báo nguy, nhưng vào lúc này, giả cụ đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, dường như bị một loại nào đó uy hiếp chí mạng quá chặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt môn kia đang chậm rãi chuyển hướng hắn tử mẫu liên hoàn pháo. Hoàng pháo đen ngòm, dường như một đầu hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đang muốn đem hắn thôn phệ. Giả cụ con ngươi có hơi hơi co lại, bắp thịt trên mặt căng cứng, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mặc dù hắn người mặc trọng giáp, nhưng đối mặt loại uy lực này to lớn hỏa pháo, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Không tốt. Không còn kịp rồi, giả cụ trong lòng thầm kêu một tiếng, thân thể bản năng kéo căng, chuẩn bị nên đón sắp đến xung kích. Ngay tại hắn vừa mới đứng vững trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn, một cái đạn pháo như là cỗ sao chổi hướng phía hắn bay tới. Giả cụ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, cắn chặt răng, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ý đồ lấy vững chắc nhất dáng vẻ nên đón một kích này. Keng. Đạn pháo nặng nề mà đụng vào giả cụ trên khải giáp, to lớn lực trùng kích khiến cho thân hình của hắn hơi chao đảo một cái, lui về sau năm bước. Đạn pháo tại trên khải giáp lưu lại một cái thật sâu cái hố nhỏ sau, mất đi lực trùng kích, bịch một tiếng rơi xuống đất. Giả cụ sắc mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, chỉ cảm thấy ngực một hồi buồn bực đau nhức, dường như bị một chiếc búa lớn mạnh mẽ đập trúng, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Hai cánh tay của hắn có chút run lên, trong tay trường sóc suýt nữa tuột tay. Nhưng mà, hắn rất nhanh ổn định thân hình, hít sâu một hơi, đem tia cô cảm giác khó chịu cưỡng ép đè xuống. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, trên tường thành bất luận là quân thanh vẫn là khánh quân, cũng không khỏi tự chủ dừng một chút. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở miếng kia rớt xuống đất đạn pháo cùng giả cụ thân ảnh bên trên. Vốn là điên cuồng chém giết chiến trường, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông khẩn trương cảm giác. Quân thanh các binh sĩ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem giả cụ, dường như gặp được quỷ thần đồng dạng. Mà khánh quân các tướng sĩ thì nín thở, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Ha 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 ha. Giả cụ chậm rãi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại thành tường trên không quanh quẩn, lộ ra vô tận phóng khoáng cùng tùy tiện. Hắn liếc nhìn bốn phía tất cả thanh binh, trong mắt không có một vẻ bối rối, chỉ có tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ. Liền chút bản lĩnh này, giả cù thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết chết ta? Thanh âm vừa dứt, khánh quân các binh sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, thấy giả cù không có việc gì, trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Kia tiếng hoan hô như là kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt phá vỡ trên chiến trường ngắn ngủi tĩnh mịch, làm cho cả tường thành cũng vì đó chấn động. Đô đốc bị vũ, đô đốc bị vũ, liên đạn pháo đều không làm gì được đô đốc, chúng ta thì sợ gì? Giết ta! Một gã khánh quân binh sĩ vung tay hô to, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng đấu trí. Đi theo đô đốc, san bằng quân thanh. Khánh quân các tướng sĩ sĩ khí đại trấn, tiếng la giết càng thêm chấn thiên động địa, thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn dường như nhận lấy giả cụ vô địch biểu hiện của vũ, từng cái anh dũng hướng về phía trước, duệ không thể đỡ. Trái lại quân thanh bên này, nhìn thấy liền uy lực to lớn từ mẫu liên hoàn pháo đều không thể đối giả cụ tạo thành tính thực chất tổn thương, các binh sĩ trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Liền pháo đều vô dụng. Một gã quân thanh binh sĩ âm thanh run rẩy, binh khí trong tay không tự giác trở xuống. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này? Một tên khác quân thanh binh sĩ trong mắt tràn đầy bất lực, thân thể ngăn không được run rẩy. A một cách nhìn qua sĩ khí xa suốt quân thanh, trong lòng lo nghĩ và phần. Như lại không khai thác biện pháp, thành này tường chỉ sợ trong chốc lát liền phải thất thủ. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, la lớn, đều không cho hoảng. Tiếp tục công kích, nếu ai dám lui lại, quân pháp xử trí. Nhưng mà, trong âm thanh của hắn cũng khó nén một vẻ bối rối, các binh sĩ đối với hắn mệnh lệnh hưởng ứng giải rác, chống cự càng thêm bất lực. Giả cù ổn định thân hình, sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó trường sóc chỉ hướng bầu trời, quát lớn: Khánh quân các binh đệ, theo ta giết hết địch tặc, để bọn hắn biết xâm phạm ta cương thổ kết quả. Dứt lời, hắn như mãnh hổ giống như lần nữa xông vào quân thanh trong trận, chỗ đến, quân thanh nhao nhao tan tác, khánh quân nam thành cửa thắng lợi chi thế đã khó mà ngăn cản. Bối lật ra, nam môn chiến báo tới. Một gã thân binh vội vã chạy lên đài cao, quỳ một chân trên đất, hai tay chỉnh lên một phong cấp báo. Thế nhi cấp lang nhíu mày, tiếp nhận cấp báo, cấp tốc triển khai đọc. Nhưng mà, theo ánh mắt của hắn tại trên tờ giấy đảo qua, trên mặt bình thản dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ chấn kinh cùng ngưng trọng. Cái gì? Giả cụ tự mình xuất 3000 trọng giáp binh tiến đánh Nam Môn. Tế Nhĩ Cáp Lang vẻ mặt kinh hãi, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Môn phương hướng. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt túc sát chi khí. A, một cách thằng ngu này. Tế Nhĩ Cáp Lang cắn răng nghiến lợi mắng, Nam Môn mới là Khánh Quân chủ công phương hướng, hắn vậy mà đến bây giờ mới phát hiện. Trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Giả Cụ tự thân lên trận, mang ý nghĩa Khánh Quân đối Nam Môn tình thế bắt buộc. Như Nam Môn thất thủ, toàn bộ hải thành phòng tuyến đem hoàn toàn sụp đổ. Nhanh, lập tức truyền lệnh xuống, điều động Đông Tây hai cửa tinh nhuệ bộ đội, hỏa tốc tiếp viện Nam Môn. Tế Nhĩ Cáp Lang đột nhiên quay người, đối với bên cạnh phó tướng nghiêm nghị hạ lệnh. Phó tướng nghe vậy, biến sắc, vội vàng nói, "Đối lập ra, nếu đem Đông Tây hai cửa quân coi giữ điều đi, kia hai nơi phòng tuyến thế tất trống rỗng. Vạn nhất Nam Môn vẫn là đánh nghi binh, Khánh Quân nhân cơ hội này đối Đông Tây hai cửa phát động tấn công mạnh, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi." Tuy nói Giả Cụ tự mình xuất lĩnh 3000 sĩ tốt tiến đánh Nam Môn, nhưng liền cái này 3000 binh lực mà nói, cho dù cho Nam Môn quân coi giữ mang đến khá lớn áp lực, trong thời gian ngắn cũng không đến nỗi nhường Nam Môn lập tức thất thủ. Cho nên ta lo lắng, Nam Môn tiến công vô cùng có khả năng vẫn như cũng là nguy trang, chân chính chủ công phương hướng vẫn là Đông Tây hai cửa a. Phó tướng lời nói nhường Tế Nhĩ Cáp Lang chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt tại cấp báo bên trên đảo qua, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Xác thực, Giả Cụ tự mình dẫn binh tiến đánh Nam Môn, nhìn như là chủ công, nhưng Khánh Quân luôn luôn quỷ kế đa đoan, khó đảm bảo đây không phải lại một lần đánh nghi binh, mục đích là vì kiểm chế trong thành binh lực, từ đó tại đông Tây hai môn lấy được càng lớn đột phá. Tế Nhĩ Cáp Lang trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một chút do dự. Ngươi nói có lý. Tế Nhĩ Cáp Lang chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Giả Cụ không chỉ có vũ dũng dị thường, càng là xảo trá đa dạng, khó đảm bảo hắn sẽ không lập lại chiêu cũ. Nam Môn thế công có lẽ vẫn như cũ là ngụy trang. Hắn quay người nhìn về phía Đông Tây hai cửa phương hướng, ánh mắt thâm thúy, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn đột nhiên vung tay lên, giọng kiên định nói, nhưng dù vậy, Nam Môn cũng tuyệt không thể có sai lầm. Giả Cụ tự thân lên trận, mang ý nghĩa Nam Môn thế công tuyệt không phải bình thường. Nếu chúng ta phất lờ, Nam Môn một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Phó tướng nghe vậy, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nhịn không được lần nữa khuyên nhủ, đối lập ra, Nam Môn tuy có Giả Cụ tự mình dẫn binh, nhưng binh lực bất quá 3000. Cho dù chúng ta điều động Đông Tây hai cửa tinh nhuệ tiếp viện, Nam Môn áp lực cũng sẽ không giảm bớt quá nhiều. Ngược lại là Đông Tây hai cửa một khi trống rỗng, Khánh Quân như thừa cơ tấn công mạnh, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản a. Không phải hắn không nguyện ý tiếp viện Nam Môn tình huống, mà là Đông Tây nhị môn thế công liền hai chữ hình dung, kiến phụ. Tế Nhĩ Cáp Lang hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, băn khoăn của ngươi ta minh bạch, nhưng Giả Cụ người này không thể khinh thường. Hắn đã dám tự thân lên trận, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn. Nam Môn nếu như mất, Đông Tây hai cửa thủ đến cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi chậm, tiếp tục nói, bất quá, sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Như vậy đi, truyền lệnh xuống, theo Đông Tây hai cửa các điều động 2000 tinh nhuệ tiếp viện Nam Môn, đồng thời tăng cường hai môn phòng thủ, cần phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Người tới. Nghĩ đến đây, Tế Nhĩ Cáp Lang đột nhiên quay người, đối với thân binh sau lưng quát, lập tức đi thông chi các doanh tướng lĩnh, tất cả đội dự bị toàn bộ tập kết, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Là, thân binh lĩnh mệnh mà đi.